Chương 734, càng ngày càng táo bạo. Chương 734, càng ngày càng táo bạo. Lôi điện ở trên bầu trời xen lẫn, cuồng phong gào thét, phảng phất là tận thế giáng lâm. Tiểu Bất Điểm nắm lấy Thúy Lục Huyết Kiếm, kiếm khí như nước thủy triều, huy sái mà ra. Thúy Lục kiếm quang phá vỡ Lôi Đình Vân Hắc Ám, bắn về phía Lôi Dực Hung Thú yêu thú cũng không yếu thế, nó huy động cánh khổng lồ, phóng xuất ra lăng lệ hồ quang điện, ý đồ đem Tiểu Bất Điểm đánh lui. Tiểu Bất Điểm thân ảnh lấp loé không yên, khi thì hóa thành một đạo Thúy Lục lưu quang, khi thì bằng vào nhanh nhẹn thân pháp tránh né Lôi Dực Hung Thú công kích. Lôi Dực Hung Thú cũng không phải dễ chơi, nó cự sí đột nhiên chấn động, một đạo lôi điện to lớn phong bạo hình thành, đem toàn bộ khu vực bao phủ. Hồ quang điện như rắn, cuốn quanh ở bên cạnh của nó, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Đột nhiên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia linh cảm. Hắn cấp tốc biến hóa chiến thuật, không còn tùy tiện trùng kích Lôi Dực Hung Thú, mà là bắt đầu tránh né công kích của nó, không ngừng tới gần yêu thú cánh bên. Lôi Dực Hung Thú hồ quang điện công kích mặc dù lăng lệ, nhưng nó cần thời gian nhất định đến chuẩn bị, Tiểu Bất Điểm chính là bắt lấy điểm này. Lôi Đình Vân Trung chiến đấu càng kịch liệt, hồ quang điện cùng kiếm khí xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng hình ảnh. Tiểu Bất Điểm cùng Lôi Dực Hung Thú ở giữa giao phong càng thêm kinh tâm động phách, kiếm quang cùng hồ quang điện trên không trung giao hội, phát ra tiếng vang chói tai. Kiếm quang lấp lóe, hắn không ngừng mà huy kiếm chạm kích, mỗi một lần chạm kích đều mang phá thiên liệt địa uy lực. Lôi Dực Hung Thú thân thể cứng rắn không gì sánh được, nhưng ở Tiểu Bất Điểm dưới kiếm cũng vô pháp ngăn cản. Lôi Dực Hung Thú gầm thét, hồ quang điện tràn ngập ở giữa, ý đồ đem Tiểu Bất Điểm trực tiếp áp chế. Nhưng Tiểu Bất Điểm linh hoạt tránh né, khi thì mượn nhờ Thúy Lục Huyễn Kiếm lực lượng phi thân lên, khi thì hóa thành một đạo Thúy Lục lưu quang xuyên qua Lôi Đình Vân tầng. Sư phụ, cái này Lôi Dực Hung Thú phòng ngự quá mạnh, ta cơ hồ không cách nào đánh tan nó hộ giáp. Tiểu Bất Điểm lo lắng nói. Đồ đệ, không nên gấp gáp. Yêu thú dư uy còn tại tàn phá bừa bãi, Lôi Đình Vân trùng tràn ngập hồ quang điện cùng tiếng gầm gừ. Tiểu Bất Điểm động tác như điện quang hỏa thạch, hắn cấp tốc quay người, tránh đi một đạo hồ quang điện công kích, sau đó trong nháy mắt phóng tới Lôi Dực Hung Thú. Kiếm pháp của hắn như cuồng phong mưa to, liên tiếp công kích bổ về phía yêu thú. Lôi Dực Hung Thú cũng không yếu thế, nó dùng cánh khổng lồ bảo vệ thân thể, ý đồ ngăn cản Tiểu Bất Điểm công kích. Hồ quang điện văng khắp nơi, trong không khí tràn ngập một cỗ khét lẹt mùi. Lôi Đình Vân Trung chiến đấu vẫn đang kịch liệt tiến hành. Tiểu Bất Điểm không ngừng mà phát động công kích, mỗi một kiếm đều mang hủy diệt uy lực, Thúy Lục kiếm khí vạch phá không khí, đem Lôi Dực Hung Thú thân thể cắt tới thương tích đầy mình. Yêu thú gầm thét, không cam lòng yếu thế phản kích. Nó dùng cái đuôi to lớn của lấy, ý đồ đem Tiểu Bất Điểm đánh lui. Hồ quang điện như điện chớp từ trong mồm phun ra, để Tiểu Bất Điểm không thể không ngừng xê dịch, tránh né đòn công kích chí mạng. Sư phụ, yêu thú này càng ngày càng nóng nảy. Triệu Thái Sơ thanh âm quanh quẩn tại Tiểu Bất Điểm bên hai, đồ đệ, yêu thú cuồng bạo là bởi vì nó cảm thấy uy hiếp, ngươi đã tiếp cận cơ hội thắng lợi. Làm Lôi Dực Hung Thú lần nữa phát xạ hồ quang điện lúc công kích, Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt phóng tới yêu thú huyết hầu. Kiếm của hắn đâm vào yêu thú huyết hầu chỗ sâu, cắt đứt hồ quang điện đầu nguồn. Lôi Dực Hung Thú phát ra một tiếng kêu gào thê lương, hồ quang điện đỉnh chỉ phun ra, thân thể của nó bắt đầu run rẩy. Chương 735, lực lượng cường đại. Chương 735, lực lượng cường đại. Tiểu Bất Điểm không chút lưu tình tiếp tục công kích, Hàn Thúy Lục Huyễn Kiếm phá vỡ Lôi Dực Hung Thú làn da, đâm vào yêu thú trái tim. Lôi Dực Hung Thú sau cùng dãy rủa chỉ kéo dài một lát, sau đó trùng điệp ngã xuống, không còn có động đậy một chút. Lôi Dực Hung Thú thân thể dần dần phát sinh biến hóa, lân phiến của nó bắt đầu lóe ra hào quang màu xanh lam, phản phất một viên to lớn lam bảo thạch một dạng. Một màn này làm cho người khiếp sợ, bởi vì loại hiện tượng này tại bình thường là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu Bất Điểm kinh ngạc nhìn chăm chú lên một màn này, hắn lập tức nghĩ đến trước đó lấy được viên kia tinh thạch màu tím. Chẳng lẽ viên này tinh thạch màu lam cũng cùng tinh thạch màu tím có liên quan sao? Hắn quyết định tự mình nghiệm chứng một chút. Tiểu Bất Điểm đem tinh thạch màu tím lấy ra, đưa nó cùng ngay tại nguyên hóa tinh thạch màu lam so sánh. Khi hắn đem hai viên tinh thạch tiếp cận, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Hai viên tinh thạch bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn, giữa bọn chúng sinh ra một cỗ cường đại lực hút. Tinh thạch mặt ngoài bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, dần dần tăng cường, cuối cùng tạo thành một cái quang hoàn sáng tỏ, đem Tiểu Bất Điểm vây quanh ở trong đó. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ từ trong tinh thạch truyền lại đến trong thân thể của hắn, để hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu cùng cường đại. Đây là lực lượng gì? Triệu Thái Sơ thanh âm vang lên. Đây là tinh thạch lực lượng, bọn chúng là trong vũ trụ thần bí nhất bảo vật một trong. Tinh thạch có thể chứa đựng năng lượng to lớn, cũng giao phó người nắm giữ lực lượng cường đại. Ngươi bây giờ đã cảm nhận được bọn chúng chỗ kỳ diệu. Hiện tại, để cho chúng ta thử đem cái này hai viên tinh thạch cùng ngươi Thúy Lục Huyễn Kiếm dung hợp, nhìn xem sẽ có cái gì kỳ diệu hiệu quả đi. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, hắn nắm chặt Thúy Lục Huyễn Kiếm, chuyên chú cảm ứng đến trong tay kiếm cùng tinh thạch. Hắn bắt đầu dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ đạo, đem nội lực rót vào Thúy Lục Huyễn Kiếm bên trong, sau đó đem nó dẫn đạo đến trên tinh thạch. Phải nhớ kỹ, dung hợp cần cân bằng, không cần quá chỉ vì cái trước mắt. Tiểu Bất Điểm hết sức chăm chú thao tác, cảm nhận được Thúy Lục Huyễn Kiếm cùng tinh thạch ở giữa vi diệu năng lượng ba động. Hắn dần dần nắm giữ điểm thăng bằng, nội lực lưu động đến như tơ giống như thông thuận. Theo nội lực rót vào, Thúy Lục Huyễn Kiếm mặt ngoài bắt đầu hiện ra hào quang màu xanh biếc, mà tinh thạch thì tản ra ánh sáng màu xanh lam. Cả hai quang mang bắt đầu dần dần dung hợp lại cùng nhau, xen lẫn thành một bức rực rỡ màu sắc hình ảnh. Tiểu Bất Điểm cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng từ trôi kiếm truyền lại tới tay tâm, phản phất Thúy Lục Huyễn Kiếm cùng hắn thành lập một loại khắc sâu liên hệ. Tâm cảnh của hắn càng bình tĩnh, nội lực lưu động càng trôi chảy. Hiện tại, thử đưa ngươi ý niệm dung nhập trong đó, để cho ngươi tâm cùng thanh kiếm này cùng tinh thạch trở thành một thể. Tiểu Bất Điểm thuận Triệu Thái Sơ chỉ đạo, tập trung tinh thần, đem tâm ý của mình dung nhập vào Thúy Lục Huyễn Kiếm cùng trong tinh thạch. Hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt kết nối, phản phất hắn cùng kiếm cùng tinh thạch đã hợp lại là một. Chỉ gặp cái kia Thúy Lục Huyễn Kiếm cùng tinh thạch dung hợp càng chặt chẽ, giữa hai bên năng lượng giao lưu trở nên càng thêm tấp nập. Trong lúc bất chợt, trên thân kiếm hào quang màu xanh biếc buộc phát ra ánh sáng chói mắt, cùng tinh thạch tán phát ánh sáng màu lam đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái ánh sáng óng ánh vòng, đem Tiểu Bất Điểm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tiểu Bất Điểm cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa, hắn mỗi một cây kinh mạch đều phản phất được thắp sáng, nội lực lưu động càng thêm thông suốt. Chương 736, Xí Diễm Chi Điểm. Chương 736, Xí Diễm Chi Điểm. Hắn cảm thấy mình thể phách trở nên càng thêm cường kiện, tinh thần càng thêm tập trung, trong thân thể nội lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Triệu Thái Sơ cũng khẽ gật đầu, đối với Tiểu Bất Điểm tiến bộ cảm thấy hài lòng. Đồ đệ trưởng thành là từng bước một, hôm nay đột phá chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp lấy, Triệu Thái Sơ bắt đầu thi pháp, một đạo phù văn thần bí xuất hiện tại trên bàn tay của hắn, hắn nhẹ giọng niệm chú, đem phù văn bắn ra đến trong không khí, tạo thành lóe lên một cái lấy u quang môn hộ. Tiểu Bất Điểm nhìn chăm chú lên cánh cửa này, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Triệu Thái Sơ đi tới cửa trước, ra hiệu Tiểu Bất Điểm theo hắn, cùng nhau tiến vào. Hai người đi vào cửa hộ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, về tới trước đó trong mê cung. Trong mê cung không khí y nguyên làm cho người khẩn trương, trên vách tường mạch lạc y nguyên rắc rối phức tạp, phản phất một mê cung to lớn mạng lưới. Nhưng là, thời khắc này Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ cảm thấy không giống bình thường cảm giác an toàn, bọn hắn biết, có vừa mới dung hợp lực lượng, đối mặt trong mê cung tiêu chiến, trở nên càng thêm phong dong. Tiểu Bất Điểm đứng tại mê cung trung tâm, cẩn thận nghiên cứu hoàn cảnh bốn phía. Hắn phát hiện trong mê cung mạch lạc bố cục mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng tựa hồ có một loại nào đó quy luật mà theo. Hắn bắt đầu suy nghĩ, ý đồ tìm ra một loại phương pháp để bọn hắn có thể thoát ly mê cung này. Triệu Thái Sơ đứng bình tĩnh ở một bên, không quấy rầy Tiểu Bất Điểm suy nghĩ. Lúc này đồ đệ cần tự mình lĩnh ngộ, đi thăm dò. Tiểu Bất Điểm nhắm hai mắt lại, đem ý thức của mình thật sâu đắm chìm tại mê cung kết cấu bên trong. Hắn bắt đầu cảm giác những cái kia khó phân phức tạp mạch lạc, ý đồ tìm ra giữa bọn chúng liên hệ. Thời gian dần qua, hắn bắt đầu minh bạch, mê cung này tựa hồ có một loại kỳ diệu năng lượng lưu động, phảng phất là một cái khổng lồ sinh mạng thể. Hắn đem những này cảm giác tin tức truyền đạt cho Triệu Thái Sơ, hai người bắt đầu cộng đồng nghiên cứu thảo luận, thử nghiệm thao túng loại năng lượng này lưu động. Bọn hắn phát hiện, thông qua điều chỉnh nội lực của mình, có thể ảnh hưởng trong mê cung mạch lạc, thay đổi nó bọn họ hướng chạy. Bọn hắn bắt đầu dựa theo một loại đặc biệt hình thức, dẫn dắt đến năng lượng lưu động, ý đồ đánh vỡ mê cung trói buộc. Theo từng đạo yếu ớt năng lượng ba động tại trong mê cung sinh ra, mạch lạc bắt đầu dần dần rõ ràng đứng lên. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ cố gắng bắt đầu nhìn thấy hiệu quả, mê cung tựa hồ đối với bọn hắn can thiệp sinh ra hưởng ứng. Rốt cục, tại một phen gian khổ cố gắng sau, bọn hắn thành công giải khai mê cung kết giới. Một cỗ mãnh liệt năng lượng tuôn ra, đem bọn hắn thuần gian chuyển tống đến mê cung bên ngoài. Làm Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ lại xuất hiện tại ngoại giới lúc, bọn hắn cảm thấy một trận mãnh liệt xí diễm đập vào mặt. Bọn hắn về tới trước đó mảnh kia xí diễm chi địa, trung quanh hỏa diễm cháy hừng hực, sóng nhiệt cuộn cuộn. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ đứng tại xí diễm chi địa biên giới, cảnh tượng trước mắt làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn chỗ đứng lại là một tòa to lớn miệng núi lửa, nham tương tại trong miệng núi lửa quay cuồng, phát ra thanh âm tê tê. Núi lửa vách đá tràn đầy màu đỏ ánh lửa, như là một viên tiêu đốt trái tim, tản mát ra nóng rực khí tức. Chỉ gặp miệng núi lửa kia biên giới bị một vòng nham thạch to lớn bao quanh, phản phất là một cái tế đàn cổ lão, mà núi lửa chính là trung tâm của nó. Trên tảng đá khắc đầy phù văn thần bí, tản mát ra khí tức cổ xưa. Miệng núi lửa trên không, một đoàn khổng lồ vòng xoáy hỏa diễm tại bốc lên, thỉnh thoảng truyền đến bắn nổ thanh âm, phản phất là hỏa diễm chi thần đích bảo hào. Chương 737, cảm thụ. Chương 737, cảm thụ. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, cảm nhận được cỗ này năng lượng cực nóng, mảnh này xí diễm chi địa ẩn chứa cực lớn cơ hội cùng nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng đối với Triệu Thái Sơ nói ra, "Sư phụ, chúng ta đã về tới xí diễm chi địa." Sau đó Triệu Thái Sơ đưa tay chỉ vào trong miệng núi lửa vòng xoáy hỏa diễm nói ra, mục tiêu của chúng ta lần này ngay tại ngọn lửa kia trong nước xoáy, nơi đó ẩn chứa cường đại lực lượng hỏa diễm đâu. Chúng ta muốn cùng một chỗ tiến về, nhưng phải cẩn thận, tùy thời chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, hai người ăn ý hướng phía miệng núi lửa đi đến. Vòng xoáy hỏa diễm càng ngày càng gần, hơi thở nóng bỏng để bọn hắn mồ hôi đầm đìa, nhưng bọn hắn không thối lui chút nào. Khi bọn hắn đi đến miệng núi lửa biên giới lúc, một cú cực mạnh hấp lực cơ hồ đem bọn hắn cuốn vào trong vòng xoáy hỏa diễm. Bọn hắn cảm giác được lực lượng hỏa diễm tại thân thể chung quanh phun trào, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn phệ. Triệu Thái Sơ bắt lấy Tiểu Bất Điểm tay, hai người ăn ý bắt đầu vận dụng nội lực, chống cự lại lực lượng hỏa diễm xâm nhập. Thân thể của bọn hắn bị ngọn lửa vây quanh, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại thẩm thấu trong cơ thể của bọn hắn. Triệu Thái Sơ nhìn qua Tiểu Bất Điểm, khẽ cười nói, "Tiểu Bất Điểm, chúng ta muốn đi vào trong núi lửa, nơi đó là địa ngục xí diễm đầu nguồn, cũng là chúng ta thu hoạch được lực lượng cường đại hơn địa phương. Không cần phải sợ, ta sẽ ở một bên hướng dẫn cho ngươi. Chúng ta sau khi đi vào, đầu tiên muốn cảm ứng địa ngục xí diễm lực lượng, để nó cùng chúng ta nội lực hòa làm một thể. Địa ngục xí diễm pháp thuật cũng không phức tạp, mấu chốt là phải đem nội lực cùng dung hợp, làm cho trở thành chúng ta một bộ phận." Tiểu Bất Điểm gật đầu, hắn tập trung lực chú ý, bắt đầu cảm ứng đến trong núi lửa xí diễm chi lực. Cái kia cố cực nóng lực lượng để hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn cắn chặt răng, kiên trì. Triệu Thái Sơ tiếp tục nói, "Tốt, hiện tại chúng ta muốn thử lấy dẫn đạo xí diễm chi lực, để nó tiến vào kinh mạch của chúng ta. Nhớ kỹ, muốn bình ổn hô hấp, nhất định phải bảo trì nội tâm bình tĩnh, không nên bị xí diễm chi lực chấn nhiếp." Tiểu Bất Điểm dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ đạo bắt đầu dẫn đạo xí diễm chi lực, hắn có thể cảm giác được ngọn lửa kia lực lượng trong cơ thể hắn phun trào, giống như là một cấu ngựa hoang, cần bị thuần phục. Triệu Thái Sơ không ngừng cho Tiểu Bất Điểm cổ vũ cùng chỉ đạo, thanh âm của hắn tại Tiểu Bất Điểm vang lên bên tai. "Rất tốt, Tiểu Bất Điểm, ngươi làm được rất tốt." tiếp tục dẫn đạo xí diễm chi lực, để nó càng thêm thông thuận lưu động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Bất Điểm dần dần nắm giữ dẫn đạo xí diễm chi lực kỹ xảo, hắn cảm giác đến nội lực của mình cùng xí diễm chi lực hòa làm một thể, loại kia cực nóng cảm giác dần dần trở nên ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Triệu Thái Sơ khẽ cười nói, rất tốt, Tiểu Bất Điểm, ngươi đã nắm giữ địa ngục xí diễm pháp thuật một bộ phận. Sau đó, chúng ta muốn thử lấy đem xí diễm chi lực ngưng tụ thành hỏa diễm chi cầu, đây là địa ngục xí diễm pháp thuật hải tâm. Tiểu Bất Điểm gật đầu, bắt đầu thử nghiệm đem dung nhập thể nội xí diễm chi lực ngưng tụ thành hỏa diễm chi cầu. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng hắn cố gắng giữ vững tỉnh táo, chậm rãi ngưng tụ lực lượng hỏa diễm. Triệu Thái Sơ thanh âm vang lên lần nữa, dũng tâm ngưng tụ, không nên gấp gáp, cảm thụ xí diễm chi lực mỗi một cái ba động. Tiểu Bất Điểm nhắm hai mắt lại, nội lực toàn thân tụ tập tại giữa song trường, hắn có thể cảm giác được lực lượng hỏa diễm tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một cái nhỏ bé nhưng ổn định hỏa diễm chi cầu. Chương 738, chịu đựng. Chương 738, chịu đựng. Quá trình này cũng không dễ dàng, nhưng hắn kiên trì được. Triệu Thái Sơ cổ vũ nói, rất tốt, Tiểu Bất Điểm, ngươi đã thành công ngưng tụ hỏa diễm chi cầu. Tiểu Bất Điểm nhìn chăm chú trong tay hỏa diễm chi cầu, tràn đầy lòng tin. Triệu Thái Sơ chỉ đạo để hắn dần dần nắm giữ địa ngục xí diễm pháp thuật yếu lĩnh, hiện tại là thời điểm tiến hành một lần chân chính thử. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt hỏa diễm chi cầu, bắt đầu ngưng tụ xí diễm chi lực, chuẩn bị phóng xuất ra một cái cường đại hỏa diễm công kích. Nhưng vào lúc này, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm thanh âm, núi lửa bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Tiểu Bất Điểm bắt đầu lo lắng, hắn lập tức cảm nhận được nham tương phun trào nguy hiểm. Nham tương từ miệng núi lửa tuôn ra, phun trào tình thế càng mãnh liệt, núi lửa chung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, để hắn cảm thấy phảng phất đưa thân vào trong một vùng biển lửa. Triệu Thái Sơ cũng đã nhận ra nguy hiểm, hắn vội vàng đối với Tiểu Bất Điểm nói ra, "Tiểu Bất Điểm, tình huống khẩn cấp, chúng ta đến tăng tốc thi pháp tốc độ, đem lực lượng hỏa diễm phóng xuất ra, ngăn lại nham tương phun trào." Tiểu Bất Điểm gật đầu, hắn không có thời gian do dự, lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu thôi động lực lượng hỏa diễm. Bàn tay của hắn ở giữa hỏa diễm chi cầu cấp tốc mở rộng, tạo thành một đạo lửa cực nóng diễm xạ tuyến, trực chỉ miệng núi lửa. Nhưng nham tương phun trào tình thế càng thêm mãnh liệt, hỏa diễm xạ tuyến tựa hồ không thể chống đỡ được nham tương áp lực. Tiểu Bất Điểm cảm thấy mình thể lực tại cấp tốc tiêu hao, nhưng hắn không thối lui chút nào, kiên định thôi động lực lượng hỏa diễm, ý đồ đem nham tương ngăn trở. Triệu Thái Sơ cũng toàn lực ủng hộ lấy Tiểu Bất Điểm, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một đoàn thúy lục quang mang, đem lực lượng hỏa diễm rót vào Tiểu Bất Điểm thể nội, tăng cường hắn thi pháp năng lực. Hai người bọn họ ăn ý hợp tác, toàn lực đối kháng nham tương phun trào. Thời gian tựa hồ trở nên vô cùng dài, hỏa diễm xạ tuyến cùng nham tương áp lực đan vào một chỗ, miệng núi lửa phun trào tình thế dần dần yếu bớt. Tiểu Bất Điểm cảm thấy mình thể lực đã tiếp cận cực hạn, nhưng hắn y nguyên kiên trì, không có buông lỏng đối với hỏa diễm chi lực khống chế. Rốt cuộc, tại kiên trì gian khổ đấu tranh sau, hỏa diễm xạ tuyến xuyên thấu nham tương mặt ngoài, đem nó làm lạnh cũng ngưng kết. Nham tương phun trào đình chỉ, núi lửa khôi phục bình tĩnh. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thành công hóa giải tràn nguy cơ này. Nhưng Tiểu Bất Điểm thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, dưới chân của hắn mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Triệu Thái Sơ vội vàng đỡ lấy Tiểu Bất Điểm, lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi còn tốt chứ, Tiểu Bất Điểm?" Tiểu Bất Điểm miễn cưỡng cười cười, nói ra, "Sư phụ, ta còn có thể kiên trì, chúng ta tiếp tục đi." Nhưng mà nham tương áp lực tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, một cái khác đợt nham tương lần nữa phun ra ngoài, Tiểu Bất Điểm cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một mảnh ác chiến chi địa. Chỉ gặp hắn toàn thân mồ hôi lâm ly, mồ hôi cùng lực lượng hỏa diễm đan vào lẫn nhau, để thân thể của hắn càng thêm cực nóng. "Chịu đựng, chúng ta đã tiếp cận núi lửa hải tâm, nhất định phải đem lực lượng hỏa diễm phóng xuất ra, làm lạnh nơi địa ngục này chi địa." Tiểu Bất Điểm gật đầu, hắn không thối lui chút nào tiếp tục thi pháp. Lực lượng hỏa diễm tại giữa hai tay của hắn càng nóng bỏng, hỏa diễm xạ tuyến cường độ cũng đang không ngừng gia tăng. Trong lúc bất chợt, một cỗ càng thêm mãnh liệt nham tương đánh sâu vào tới, kém chút đem Tiểu Bất Điểm xung đổ. Hắn miễn cưỡng ngăn cản được nham tương trùng kích, nhưng hỏa diễm xạ tuyến phương hướng phát sinh chết đi, kém chút đánh trúng Triệu Thái Sơ. Chương 739, không thể tưởng tượng nổi. Chương 739, không thể tưởng tượng nổi. Triệu Thái Sơ lập tức kịp phản ứng, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát hỏa diễm xạ tuyến. Hiện tại không thể để cho Tiểu Bất Điểm phân tâm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiểu Bất Điểm cảm thấy một trận lo nghĩ, hắn biết mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Hắn điều chỉnh hỏa diễm xạ tuyến phương hướng, đem nham tương một lần nữa làm lạnh, sau đó hết sức chuyên chú tiếp tục thi pháp, nhưng nham tương trùng kích không ngừng tăng cường, phản phất muốn đem bọn hắn thôn phệ bình thường. Thời gian tựa hồ trở nên vô cùng vô tận, nhưng rốt cục, tại kiên trì gian khổ đấu tranh sau, nham tương phun trào tình thế dần dần yếu bớt, núi lửa hoạt động bắt đầu lắng lại. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ cái trán đều bị mồ hôi thấm ướt, nhưng bọn hắn thắng lợi. Trong núi lửa lần nữa khôi phục yên tĩnh, nham tương dần dần làm lạnh, hóa thành một mảnh cứng rắn nham thạch. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thành công khắc phục tràn nguy cơ này, đem trong núi lửa uy hiếp hóa giải. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ thành công xuyên qua nham tương, tiến nhập núi lửa dưới đáy kỳ diệu thế giới. Bọn hắn thân ở địa phương, lại là một mảnh nham tương long cung, thế giới này phảng phất là một cái dấu ở núi lửa chỗ sâu thần bí nhạc viên. Bốn phía là to lớn thác nước nham tương, hỏa diễm vũ động, phát ra hào quang chói sáng. Nham tương trong long cung kiến trúc tràn đầy cổ lão mà thần bí không khí, tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều không biết bí mật. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ chậm rãi hành tẩu tại núi lửa dưới đáy, bọn hắn cảm giác được một cỗ cường đại hỏa diễm năng lượng, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Nơi này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đột nhiên, một trận to lớn hỏa diễm ba động truyền đến, một đạo to lớn thác nước nham tương từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn vây ở nguyên địa. Nham tương nhiệt độ cực cao, để bọn hắn cảm thấy thân thể phảng phất muốn bị ngọn lửa thôn phệ. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ vội vàng thi triển ra phòng ngự pháp thuật, chặn lại nham tương trùng kích. Thân thể của bọn hắn bị bao khỏa tại một tầng kiên cố năng lượng hộ cháo bên trong, mặc dù cảm thấy hỏa diễm cực nóng, nhưng cũng không nhận được tính thực chất tổn thương. Tiểu Bất Điểm cắn thật chặt hàm răng, bọn hắn tiếp tục thi triển phòng ngự pháp thuật, ý đồ ngăn cản được nham tương trùng kích. Thác hỏa diễm kéo dài sau một thời gian ngắn, rốt cục đình chỉ. Tại nham tương long cung trong thế giới thần bí, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ vẫn tiếp tục tiến lên, không biết phía trước sẽ có cái gì chờ đợi bọn hắn. Đột nhiên, Tiểu Bất Điểm ánh mắt bị một khối phổ thông nham thạch hấp dẫn lấy. Khối nham thạch này bóng ánh sáng long lanh, lộ ra một cỗ mãnh liệt nhiệt năng. Tiểu Bất Điểm cảm thấy kỳ quái, hắn thân thể không xuống cẩn thận quan sát, phát hiện nội bộ nham thạch tựa hồ ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại hỏa diễm năng lượng. Tiểu Bất Điểm vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy nham thạch mặt ngoài. Lập tức, một cỗ nóng rực nhiệt năng truyền vào lòng bàn tay của hắn, hắn có thể cảm nhận được nội bộ nham thạch hỏa diễm nhảy lên, phản phất là một cái ngủ say hỏa diễm cự long. "Sư phụ, ngươi nhìn khối nham thạch này." Triệu Thái Sơ đến gần, nhìn xem Tiểu Bất Điểm trong tay nham thạch, hắn cũng cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại nhiệt năng. Hắn khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Tiểu Bất Điểm phát hiện. Khối nham thạch này ẩn chứa cực kỳ cường đại hỏa diễm năng lượng, xem ra chúng ta phát hiện một chỗ quý giá tài nguyên. Triệu Thái Sơ nói ra. Tiểu Bất Điểm nhẹ nhàng nuốt ve nham thạch, cảm thụ được hỏa diễm nhảy lên. "Sư phụ, ta có thể thử đem ngọn hỏa diễm này năng lượng hấp thu đến trong cơ thể của mình, hoặc là dùng nó đến thi pháp." Nói làm liền làm, Tiểu Bất Điểm lập tức bắt đầu thi pháp, ý đồ đem trong nham thạch hỏa diễm năng lượng hấp thu đến trong cơ thể của mình. Chương 740, lấy tính chế độ. Chương 740, lấy tính chế độ. Nhưng mà, đang lúc toàn thân hắn tập trung tại thi pháp thời khắc, đột nhiên, một cỗ cường đại lực phản đánh tới. Hắn cảm thấy mình thể nội hỏa diễm năng lượng không cách nào hoàn toàn khống chế, nhiệt năng tăng vọt, cơ hồ đã mất đi cân bằng. Triệu Thái Sơ lập tức đã nhận ra nguy hiểm, hắn vội vàng vươn tay, đem Tiểu Bất Điểm ổn định lại, đồng thời dùng lực lượng của mình áp chế hỏa diễm tăng vọt. Coi chừng, Tiểu Bất Điểm lúc này còn tại kiệt lực khống chế thể nội hỏa diễm. Hắn hai mắt nhắm lại, chuyên chú vào thi pháp, cố gắng cân bằng thể nội nhiệt năng. Lúc này, hắn cảm giác đến chính mình tu vi không đủ, nếu như không phải là của mình sư phụ kịp thời xuất thủ tương trợ, hắn chỉ sợ sớm đã bị ngọn lửa năng lượng thôn phệ. Triệu Thái Sơ bàn tay tại Tiểu Bất Điểm phía sau nhẹ nhàng nén, một cô ấm áp lực lượng chảy vào Tiểu Bất Điểm thể nội, trợ giúp hắn ổn định cảm xúc, điều chỉnh thi pháp. Thời gian dần qua, Tiểu Bất Điểm khôi phục cân bằng, trong cơ thể của hắn hỏa diễm năng lượng cũng dần dần bị trường không lấy. "Rất tốt, Tiểu Bất Điểm, ngươi đã làm được rất xuất sắc. Tu hành là từng bước một tới, không nên nóng lòng, tiếp tục cố gắng, ngươi nhất định có thể nắm giữ ngọn hỏa diễm này năng lượng. Ta chi lực, lắng nghe ta kêu gọi, ta muốn nhờ vào đó nham chi lực, phá vỡ mê vụ, chỉ dẫn phương hướng." Tiểu Bất Điểm trong miệng mặc niệm lấy cổ lao chú ngữ, thân thể của hắn bị một cỗ nhàn nhạt hào quang màu xanh lục trô vây quanh, cùng trên tảng đá tản ra hào quang màu đỏ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nham thạch bắt đầu run nhẹ nhẹ, theo Tiểu Bất Điểm chú ngữ làm sâu sắc, run rẩy càng kịch liệt. Đúng lúc này, nham thạch đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Nó không phải thuận theo dung nhập Tiểu Bất Điểm thể nội, ngược lại giống một tấc ngựa hoang mất cương, bốn chỗ va chạm. Tiểu Bất Điểm trong mày, hắn cảm giác đến một loại áp lực trước đó chưa từng có. Cô năng lượng này quá mức cường đại, cơ hồ muốn vượt qua khống chế của hắn. Trong tay của hắn Thúy Lục Huyễn Kiếm cùng Lôi Trúc Đao bắt đầu rung động, phản phất không chịu nổi nguồn lực lượng này. Không tốt, lực lượng quá mạnh liệt. Tiểu Bất Điểm trong lòng thầm kêu không ổn, hắn đến cấp tốc tìm tới biện pháp giải quyết, nếu không toàn bộ hỏa diễm đảo lơ lửng khả năng đều sẽ bởi vậy nham thạch bạo tạc mà sụp đổ. Giờ phút này, nham thạch mặt ngoài đã nứt ra từng đạo thật sâu vết nứt, từ đó dâng lên mà ra không chỉ có là hỏa diễm, còn có từng luồng mãnh liệt sóng chấn động. Tiểu Bất Điểm cắn chặt hàm răng, không ngừng kiên trì. Chỉ gặp hắn hai tay càng thêm dùng sức cầm vũ khí trong tay, ý đồ dùng lực lượng của mình đi cân bằng cái này mất khống chế năng lượng. "Chú ngữ, còn cần càng mạnh chú ngữ." Tiểu Bất Điểm trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, hắn bắt đầu nhanh chóng đọc lên càng thêm phức tạp thâm ảo chú văn. Những chú văn này giống như có lực lượng thần bí, bọn chúng trên không trung tạo thành từng đạo màu xanh lá rải sáng, quấn quanh ở cái kia mất khống chế năng lượng xung quanh. Nhưng mà tình thế phát triển xa so với Tiểu Bất Điểm dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Trong nham thạch năng lượng tựa hồ cảm giác được uy hiếp, bắt đầu càng thêm điên cuồng dãy rủa. Trên tảng đá vết nước càng thêm sâu rộng, hỏa diễm cùng năng lượng ba động như là cuồng bão sóng biển, bốn chỗ quét ngang. Tiểu Bất Điểm trên trán rịn ra mồ hôi mịn, thân thể của hắn tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run nhẹ nhẹ. Nếu như không có khả năng mau chóng khống chế nguồn lực lượng này, toàn bộ hỏa diễm đảo lơ lửng đều sẽ đứng trước hủy diệt vận mệnh. Ta không có khả năng thất bại. Lúc này Tiểu Bất Điểm lực lượng toàn thân cơ hồ đều tại cùng cái kia mất khống chế năng lượng chống lại. Chương 741, kiếm ý như núi. Chương 741, kiếm ý như núi. Triệu Thái Sơ thanh âm rất nhanh liền truyền vào hắn trong tai, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ý thủ trung tâm, lấy tính chế động. Tiểu Bất Điểm nghe vậy, chấn động trong lòng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm thần bình tĩnh trở lại, cứ việc thân thể còn tại run rẩy, nhưng hắn rất nhanh liền bắt đầu dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ điểm, đem tâm thần hoàn toàn tập trung tại lòng bàn tay hai thanh trên vũ khí, ý đồ dùng cái này làm trung tâm, khống chế chung quanh mất khống chế năng lượng. Lúc này, bầu trời chi cảnh hỏa diễm đảo lơ lửng bên trên, nham tương cùng hỏa diễm tựa hồ cũng cảm nhận được trận này đấu tranh không khí khẩn trương. Hỏa diễm trên không trung nhảy vọt, nham tương tại mặt đất sôi trào, toàn bộ hòn đảo tựa hồ cũng tại vì Tiểu Bất Điểm khiêu chiến mà chấn động. Triệu Thái Sơ thanh âm vang lên lần nữa, lời của hắn tựa như băng lãnh thanh tuyền, dần dần bình phục Tiểu Bất Điểm khí tức hỗn loạn, lấy kiếm làm dẫn, lấy đao làm mối, tư duy như kiếm phong sắc bén, ý chí như là lưỡi đao cứng cỏi. Tiểu Bất Điểm tương lời nói này khắc trong tâm khảm, chỉ gặp hắn trong tay, Thúy Lục Huyễn Kiếm cùng Lôi Trúc Đao phát ra càng thêm hào quang sáng tỏ, phản phất cùng hắn ý chí đồng bộ, trở thành khống chế nguồn lực lượng này mấu chốt. Nội bộ nham thạch năng lượng bắt đầu có từng tia biến hóa. Nguyên bản như ngựa hoang giống như mất khống chế lực lượng, hiện tại phản phất bị vô hình dây cương dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Trên tảng đá vết nước không còn mở rộng, dâng lên mà ra hỏa diễm cùng sóng chấn động cũng dần dần yếu bớt. Tiểu Bất Điểm trên trán che kín mồ hôi, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy chưa bao giờ có hưng phấn cùng chờ mong. Đây là hắn lịch luyện thời khắc mấu chốt, cũng là hắn chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Dũng tâm cảm thụ, lấy ý ngự kiếm. Triệu Thái Sơ thanh âm tiếp tục chỉ đạo lấy hắn, kiếm cùng tâm hợp, ý cùng kiếm thông, mới có thể một cách chân chính khống chế kiếm chi lực lượng. Tiểu Bất Điểm yên lặng lĩnh ngộ lấy những lời này thâm ý, tâm thần của hắn cùng vũ khí trong tay càng ngày càng hợp làm một thể. Tại thời khắc này, hắn phảng phất chân chính hiểu kiếm bản chất, cũng đụng chạm đến cái kia cố mất khống chế năng lượng ở tâm. Nội bộ nham thạch năng lượng cuối cùng bình tĩnh trở lại, không còn là điên cuồng nguy hiểm, mà là trở thành Tiểu Bất Điểm có thể khống chế lực lượng. Hắn cảm thấy mình thể nội tràn đầy trước nay chưa có lực lượng, nguồn lực lượng này đã cường đại lại ôn hòa, phảng phất là một phần của thân thể hắn. Tại Triệu Thái Sơ chỉ đạo bên dưới, Tiểu Bất Điểm càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng thể nội cái kia cố tân sinh lực lượng. Sau đó chỉ gặp hắn hai tay chậm rãi giơ lên, chỉ hướng cái kia run rẩy nham thạch. Trên tảng đá vết nứt đã không còn quyết tán, mà là bắt đầu chậm rãi khép kín. Tiểu Bất Điểm hô hấp cùng nham thạch rung động tựa hồ đồng bộ, đồng thời còn kèm theo nham thạch năng lượng phun trào. Long yên tĩnh như nước, kiếm ý như núi. Triệu Thái Sơ thanh âm vang lên lần nữa, bình tĩnh mà thâm trầm. Tiểu Bất Điểm trong lòng tựa hồ có một dòng nước trong phun trào, đem hắn trong lòng táo bạo cùng lo nghĩ toàn bộ rửa sạch. Hai tay của hắn bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, cùng trên tảng đá tán phát hồng quang lẫn nhau chiếu rọi. Đúng lúc này, cái kia cố mất khống chế năng lượng tựa hồ cảm nhận được Tiểu Bất Điểm dẫn đạo, bắt đầu có biến hóa mới. Nó không còn là cuồng bạo ba động, mà là dần dần trở nên nhu hòa, phảng phất một đầu thuận theo dòng suối, chậm rãi hướng chạy Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm cảm thấy mình thân thể tựa hồ trở thành cố năng lượng này vật chứa, hai tay của hắn phảng phất là dẫn đạo cái này năng lượng con đường. Trong lòng của hắn kích động khó mà nói nên lời, nhưng mặt ngoài lại duy trì tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú. Chương 742, coi biến, có chỗ đến. Chương 742, coi biến, có chỗ đến. Theo Tiểu Bất Điểm dẫn đạo, cố năng lượng kia tại trong nham thạch tâm dần dần ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái bóng ánh sáng long lanh. Tinh thạch này lớn nhỏ như là người trưởng thành nắm đấm, chỉnh thể bảy biện ra nhàn nhạt màu đỏ, nội bộ phảng phất ẩn chứa vô tận năng lượng cùng bí mật. Tiểu Bất Điểm nhìn xem viên tinh thạch này, cảm giác được nó cùng mình ở giữa tựa hồ có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Hai tay của hắn chậm rãi buông xuống, cả người tựa hồ cũng theo đó buông lỏng xuống. Viên tinh thạch này xuất hiện, không chỉ có là hắn lịch luyện thành quả, càng là hắn cùng vùng trời này chi cảnh ở giữa không hiểu duyên phận. Cầm tinh thạch này, Chí Hỏa Diễm Long Cung chi môn có thể có chỗ dẫn dắt. Tiểu Bất Điểm chậm rãi đi hướng Hỏa Diễm Long Cung cánh cửa khổng lồ. Hỏa Diễm đảo lơ lửng bên trên, Hỏa Diễm cùng nham tương phảng phất đều đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Hắn đến gần Long Cung cửa lớn, tòa kia to lớn mà kiến trúc cổ lao dưới ánh lửa làm nổi bật lên lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Ngay tại Tiểu Bất Điểm tới gần cửa lớn một khắc này, trong tay hắn tinh thạch đột nhiên trở nên dị thường nóng bỏng, cơ hồ bỏng đến hắn không cách nào nắm cầm. Hắn vội vàng buông tay ra, chỉ gặp tinh thạch chậm rãi trôi nổi đứng lên, phát ra chói mắt quang mang. "Sư phụ, tinh thạch nó..." Tiểu Bất Điểm lời nói còn chưa nói xong, liền bị hào quang sáng chói kia trô đánh gãy. Tinh thạch trên không trung xoay tròn lấy, phát ra trận trận rung động thanh âm, phảng phất tại cùng Long Cung trên cửa chính đường vân cổ lao hô ứng. Từng đạo ánh sáng từ trong tinh thạch phát ra, bắn ra tại Long Cung trên cửa, phảng phất tại giải đọc lấy cái gì cổ lao bí mật. Tiểu Bất Điểm ngưng thần quan sát, hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại tinh thạch cùng Long Cung cửa lớn ở giữa lưu truyền. Loại lực lượng này đã thần bí lại mạnh mẽ, để cho người ta cảm thấy đã hưng phấn lại sợ hãi. Triệu Thái Sơ đứng bình tĩnh ở một bên, thanh âm của hắn lần nữa truyền đến, "Này tinh phi phàm, có lẽ có thể cùng Long Cung chi môn tương ứng. Coi biến, có lẽ có đoạt được." Tinh thạch cùng Long Cung cửa lớn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại càng kịch liệt, ánh sáng cùng sóng chấn động đan vào một chỗ, tạo thành một cái quang hoàn. Cái này quang hoàn tại tinh thạch cùng Long Cung môn ở giữa không ngừng mở rộng, phảng phất tại sáng tạo một cái không biết thông đạo. Tinh thạch tại trong quang hoàn tâm xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, trên đó hồng quang cũng càng ngày càng hùng hực. Toàn bộ hỏa diễm đảo lơ lửng tựa hồ cũng tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới run nhẹ nhẹ. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động từ trong tinh thạch bạo phát đi ra, xông thẳng lên trời. Cỗ năng lượng ba động này kéo theo không khí xung quanh, tạo thành một trận mãnh liệt phong bạo. Tiểu Bất Điểm đứng tại trong gió lốc, thân thể của hắn phảng phất trở thành trận gió lốc này hải tâm. Hắn cảm giác đến một loại trước nay chưa có lực lượng trong cơ thể hắn phun trào, phảng phất hắn cùng tinh thạch, cùng hỏa diễm đảo lơ lửng, cùng toàn bộ bầu trời chi cảnh đều thành lập một loại nào đó liên hệ thần bí. Tinh thạch ánh sáng càng ngày càng sáng, cỗ năng lượng ba động kia cũng càng ngày càng mạnh. Theo tinh thạch ánh sáng càng hùng hực, hỏa diễm Long Cung cửa lớn bắt đầu từ từ mở ra. Cánh cửa to lớn trên có khắc cổ lão mà đường vân thần bí, mỗi đường vân đều phảng phất ẩn chứa thiên cổ không đổi lực lượng. Cánh cửa chậm rãi tách ra, phát ra ngột ngạt mà trang nghiêm thanh âm, phảng phất tại nền đón đã lâu khách nhân. Làm cửa lớn hoàn toàn mở ra lúc, một mảnh tráng quan sĩ diễm chi điệu đập vào mi mắt. Trong Long Cung cảnh tượng chấn động không gì sánh nổi, toàn bộ không gian bị nóng rực hỏa diễm cùng hòa tan nham tương chỗ tràn ngập. Chương 743, không tầm thường. Chương 743, không tầm thường. Nham tương tại mặt đất chảy xuôi, phát ra nhẹ nhàng ba động âm thanh, mà hỏa diễm thì tại không trung nhảy vọt, phảng phất tại diễn tấu lấy một khúc cổ lão mà thần bí chương nhạc. Trong Long Cung công trình kiến trúc đều do nham tương cấu thành, bọn chúng tại hỏa diễm làm nổi bật bên dưới lóng lánh màu đỏ vàng quang mang, những kiến trúc này vật hình dạng khác nhau, có như là tháp nhọn giống như cao vút trong mây, có thì như là cung điện giống như huy hoàng trắng lệ. Toàn bộ Long Cung phảng phất là một tòa do hỏa diễm cùng nham tương điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, làm người ta nhìn mà than thở. Tiểu Bất Điểm bị cái này tráng quan cảnh tượng thật sâu hấp dẫn, hắn cất bước hướng trong Long Cung đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước vào Long Cung một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng ngăn trở đường đi. Thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động, đứng tại Long cung cửa ra vào. Tiểu Bất Điểm hướng về phía trước vươn tay, chỉ chạm đến một tầng nhìn không thấy kết giới này như là sóng nước dập dờn, nhưng lại không thể phá vỡ. Hắn nhìn qua cái này vô hình kết giới, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Triệu Thái Sơ thanh âm tại lúc này vang lên, kết giới này không tầm thường. Hỏa Diễm Long cung chính là Hỏa Long bộ tộc thánh địa, ngoại nhân khó mà đặt chân. Tiểu Bất Điểm xoay người, nhìn về phía Triệu Thái Sơ, hỏi: "Sư phụ, vậy chúng ta như thế nào cho phải?" Triệu Thái Sơ trầm giọng trả lời: "Hỏa Long bộ tộc kết giới, người phi thường có khả năng phá giải. Người tuy có tinh thạch trợ giúp, nhưng không phải Hỏa Long huyết mạch, tự nhiên khó mà tiến vào." Tiểu Bất Điểm trong lòng tuy có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch Triệu Thái Sơ lời nói. Hắn lại nhìn phía cái kia xí diễm chi địa, trong lòng tràn đầy đối với không biết khát vọng. Tinh thạch kia dẫn đạo chúng ta đến tận đây, phải chăng còn có những thứ chưa biết khác sự tình? Tiểu Bất Điểm hỏi. Triệu Thái Sơ nhàn nhạt nói ra: "Giữa thiên địa, vạn vật đều có nguyên do. Chuyến này dù chưa có thể đi vào Long cung, nhưng tinh thạch chi biến có lẽ đã là thu hoạch lớn nhất." Tiểu Bất Điểm trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng cảm xúc, hắn hít một hơi thật sâu, quyết định nếm thử đột phá cái này nhìn như không thể phá vỡ cái giới. Hắn tụ tập lực lượng toàn thân, hướng về phía trước nhảy lên, ý đồ xông phá tầng này vô hình chướng ngại. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếp xúc đến kết giới trong nháy mắt, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng đột nhiên một phát, đem hắn hung hăng bắn bay. Tiểu Bất Điểm nặng nề mà rơi trên mặt đất, thống khổ thở hào hẹn. Hắn cảm giác đến thân thể của mình phảng phất bị lực lượng khổng lồ xé rách, khiếp sợ trong lòng không cách nào nói rõ. Đúng lúc này, Triệu Thái Sơ thanh âm truyền đến: "Lỗ mãng không phải thượng sách, kết giới này phi phàm, cưỡng ép phá vỡ sẽ chỉ thu nhận tai nạn càng lớn." Tiểu Bất Điểm thống khổ đứng người lên, hỏi: "Cái kia lại nên làm thế nào cho phải?" Triệu Thái Sơ trầm giọng nói: "Cần lấy trí tuệ phá giải, không phải lấy lực lượng. Ngươi dự thi lấy cải biến tự thân khí tức, lấy lừa dối kết giới, khiến cho là ngươi là Hỏa Long tộc người." Tiểu Bất Điểm cau mày: "Đây là một hạng nhiệm vụ gian khổ. Hắn không chỉ có muốn nắm giữ cải biến khí tức phương pháp, còn cần đầy đủ giải Hỏa Long tộc đặc tính. Sư phụ, ta nên như thế nào bắt đầu a?" Tiểu Bất Điểm hỏi. Triệu Thái Sơ nhàn nhạt trả lời: "Hấp thu chung quanh hỏa nguyên tố, cảm thụ hỏa diễm khí tức, tới hòa làm một thể. Nhớ kỹ, ngươi được làm đến không lưu vết tích mới có thể lừa gạt kết giới." Tiểu Bất Điểm nhắm mắt lại, bắt đầu thử nghiệm cảm thụ chung quanh nồng đậm hỏa nguyên tố. Hắn dần dần tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, cảm giác mình thân thể ngay tại từ từ trở nên nóng bỏng, phảng phất thật dung nhập trong ngọn lửa. Chương 744, con đường tu hành không phải một ngày chi công. Chương 744, con đường tu hành không phải một ngày chi công. Thân thể của hắn bắt đầu phát ra yếu ớt hồng quang, phảng phất tại bắt chước hỏa diễm quang mang. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía kết giới đi đến. Ngay tại hắn lần nữa tiếp xúc đến kết giới lúc, hắn cảm giác đến kết giới phản ứng rõ ràng yếu đi rất nhiều. Mặc dù vẫn là bị ngăn cản, nhưng cũng không lần nữa gặp mãnh liệt bắn ngược. Tiểu Bất Điểm lui ra phía sau mấy bước, tiếp tục điều chỉnh khí tức của mình, thân thể của hắn càng ngày càng thích ứng ngọn lửa này trạng thái. Hắn lần nữa thử nghiệm tiếp xúc kết giới, lần này, kết giới phản ứng càng thêm yếu ớt. Sau đó Tiểu Bất Điểm lần nữa nhắm mắt lại, quá chú tâm vùi đầu vào đối với hỏa diễm khí tức trong cảm giác. Khí tức của hắn từ đầu đến cuối không cách nào cùng hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp, luôn luôn hơi có vẻ không lưu loát cùng không cân đối. Trong lòng của hắn dần dần dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Tại ngọn lửa này đảo lơ lửng bên trên, bốn phía đều là ngọn lửa nóng bỏng cùng nóng hở nham tương, tựa hồ đang chế giễu sự bất lực của hắn. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, ý đồ bình phục trong lòng ba động. "Sư phụ, ta giống như căn bản làm không được a." Tiểu Bất Điểm bất đắc dĩ mở miệng, khó nén trong thanh âm thất lạc. Triệu Thái Sơ thanh âm truyền đến, bình tĩnh mà cứng cỏi: "Con đường tu hành không phải một ngày chi công. Cố gắng của ngươi cũng không uổng phí, mỗi lần nếm thử đều là đối tự thân xâm nhập hiểu rõ." Tiểu Bất Điểm túi lầu xuống, trong lòng cảm giác bị thất bại càng thêm mãnh liệt. Triệu Thái Sơ nói chính là sự thật, nhưng trong lòng không cam lòng như cũ khó mà lắng lại. Triệu Thái Sơ tiếp tục nói: "Nhớ kỹ, tu hành không chỉ có là chạy theo sức mạnh, càng là đối với nội tâm tôi luyện. Ngươi bây giờ gặp được khó khăn, sẽ thành ngươi tương lai trưởng thành nền tảng." Tiểu Bất Điểm chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng cảm giác bị thất bại dần dần bị quyết tâm thay thế. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, không còn ý đồ cưỡng ép cải biến khí tức, mà là thử nghiệm cùng chúng quanh hỏa diễm hài hòa cùng tồn tại, cảm thụ bọn chúng nhiệt độ, tiết tấu cùng sinh mệnh lực. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể chân chính dung nhập thế giới của hỏa diễm. Khí tức của hắn từ đầu đến cuối cùng hỏa diễm có không thể vượt qua ngăn cách. Mỗi lần tiếp xúc đến cái giới, đều giống như một lần băng lãnh tự tuyệt, để tim của hắn nặng nề vô cùng. Tiểu Bất Điểm lui ra phía sau mấy bước, ngồi tại dòng nham thạch trôi trên mặt đất, yên lặng suy tư. Triệu Thái Sơ thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ chung quanh yên tĩnh, trong ngọn lửa có dấu sinh mệnh hơi thở. Không phải đơn thuần chi nóng, mà là một loại sinh sôi không ngừng lực lượng. Cảm thụ sinh mệnh của nó, mà không phải vẹn vẹn bắt chước bề ngoài của nó. Tiểu Bất Điểm trong lòng hơi động, hắn lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu xâm nhập cảm thụ chung quanh hỏa diễm khí tức. Lần này, hắn không còn ý đồ đơn giản bắt chước hỏa diễm nóng bỏng, mà là ý đồ đi tìm hiểu hỏa diễm phía sau sinh mệnh lực lượng. Hô hấp của hắn dần dần cùng cảnh vật chung quanh tiết tấu đồng bộ, cảm giác được thân thể của mình đang dần dần dung nhập mảnh này thế giới của hỏa diễm bên trong. Hắn cảm nhận được hỏa diễm nhảy vọt, nham tương lưu động, thậm chí cảm nhận được cái kia nhìn như cứng rắn không gì sánh được kết giới phía sau ẩn chứa lực lượng. Tiểu Bất Điểm chậm rãi đứng người lên, hướng kết giới đi đến. Tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến kết giới, lần này, hắn cảm giác đến không còn là băng lãnh cự tuyệt, mà là một loại vi diệu cộng minh. Mặc dù kết giới vẫn như cũ không thể bị đánh phá, nhưng Tiểu Bất Điểm cảm thấy một tia trước nay chưa có tiến bộ. Hắn bay đầu đối với Triệu Thái Sơ nói ra: "Sư phụ, ta tựa hồ cảm nhận được một số khác biệt." Chương 745, tâm vô tạp niệm. Chương 745, tâm vô tạp niệm. Triệu Thái Sơ đáp lại nói: "Hỏa diễm chi đạo, không phải một ngày có thể đụng.
Ngươi bây giờ lấy được tiến bộ, mặc dù nhỏ bé, lại là cực kỳ trọng yếu một bước. Lần này nếm thử dù chưa thành công, nhưng đã so trước đó càng tiếp cận mục tiêu. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, toàn tâm vùi đầu vào đối với hỏa diễm trong cảm giác. Theo thời gian trôi qua, tiểu bất điểm thân thể bắt đầu tản mát ra yêu đớt hồng quang, phản phất hắn thật trở thành hỏa diễm một bộ phận, nhưng mà khi hắn tay lần nữa chạm đến kết giới lúc, vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu. Tiểu bất điểm trong lòng tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không từ bỏ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ý đồ lần nữa đụng vào cái kia vô hình kết giới. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua kết giới mặt ngoài, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đến một loại không giống bình thường cộng minh. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị tiến một bước thăm dò loại cộng minh này lúc, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát, đem hắn cả người bao trùm, khiến cho hắn không thể động đậy. Tiểu bất điểm bị kết giới vây khốn, dãy rủa lấy muốn tránh thoát, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái này vô hình lồng giam. Hắn cảm giác đến trước nay chưa có trói buộc cảm giác cùng cảm giác bất lực. Đúng lúc này, Triệu Thái Sơ quả quyết thi pháp, một đạo màu lam nhạt quang mang bạch phá không khí, chiếu sáng toàn bộ hỏa diễm đảo lơ lửng. Quang mang kia trực tiếp xuyên thấu kết giới, đem tiểu bất điểm từ đó giải cứu ra. Tiểu bất điểm quẳng xuống đất, từng ngụm thở hào hẹn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thái Sơ, mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Triệu Thái Sơ trầm giọng nói, ngươi mặc dù thử nghiệm cùng hỏa diễm hòa làm một thể, nhưng trong lòng của ngươi vẫn còn có tạp niệm cùng nôn nóng. Kết giới cảm ứng được ngươi nội tâm không ổn định, cho nên sinh ra phản ứng. Tiểu bất điểm trầm mặc một hồi, chậm rãi đứng dậy. Hắn xác thực cảm thấy biến hóa trong cơ thể, nhưng hắn cũng không chân chính làm đến tâm vô tạp niệm, hoàn toàn đầu nhập. Hắn thấp giọng hỏi, sư phụ, ta nên như thế nào mới có thể chân chính làm đến tâm vô tạp niệm, cùng hỏa diễm hòa làm một thể? Triệu Thái Sơ chậm rãi trả lời, con đường tu hành, trọng yếu nhất chính là tâm. Ngươi cần học được bỏ xuống trong lòng nôn nóng cùng chỉ vì cái trước mắt, từ từ cảm thụ tự nhiên tiết tấu. Coi ngươi tâm chân chính bình tĩnh trở lại, ngươi tự nhiên có thể tốt hơn cảm ứng cùng dung hợp chung quanh nguyên tố. Tiểu bất điểm yên lặng nhẹ gật đầu, hắn ý thức đến chính mình vấn đề chỗ. Hắn thật sâu ít mấy hơi, thử nghiệm đem tất cả tạp niệm cùng lo nghĩ loại ra ngoài, chỉ chuyên chú với mình hô hấp cùng hoàn cảnh chung quanh. Nhưng mà, cho dù ở Triệu Thái Sơ chỉ điểm, tiểu bất điểm vẫn cảm giác được trong lòng có một cỗ khó mà ức chế vội vàng sao động. Hắn muốn nhanh chóng đột phá, muốn lập tức nắm giữ lực lượng thần bí này, nhưng chính là loại này vội vàng tâm thái trở ngại hắn cùng hỏa diễm chân chính dung hợp. Tiểu bất điểm ngồi tại dòng nham thạch trôi trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong lòng lặp đi lặp lại hồi tưởng Triệu Thái Sơ lời nói. Muốn chân chính nắm giữ hỏa diễm chi đạo, trước tiên cần phải từ tâm bắt đầu. Hắn bắt đầu đếm thử bỏ xuống trong lòng nội vàng sao động cùng tâm niệm, để cho mình tâm cảnh theo chúng quanh hỏa diễm nhảy vọt mà phập phồng, theo nham tương chảy xuôi mà bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, tiểu bất điểm dần dần cảm thấy mình tâm cảnh bắt đầu trở nên như hỏa diễm bình thường tinh khiết mà nóng bỏng, như nham tương bình thường thâm trầm mà lưu động. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong lòng có một loại trước nay chưa có cảm giác. Hắn tựa hồ cùng mảnh này thế giới hỏa diễm sinh ra một loại nào đó vi diệu liên hệ. Chương 746, Hỏa Long Châu. Chương 746, Hỏa Long Châu. Hắn đứng người lên, lần nữa đi hướng cái kia nhìn như bền bỉ không thể phá kết giới. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tụ tập lực lượng trong cơ thể, thử nghiệm đem khí tức của mình chuyển biến làm càng thêm tiếp cận Hỏa Long tộc đặc chất. Lần này, khi hắn tay chạm đến kết giới lúc, hắn cảm nhận được một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Kết giới tựa hồ không có giống trước đó như thế sinh ra mãnh liệt bài xích, ngược lại có một loại chấn động nhẹ nhẹ, phản phất tại phân biệt khí tức của hắn tiểu bất điểm trong lòng vui mừng. Hắn tiếp tục chuyên chú điều chỉnh khí tức của mình, khiến cho càng thêm tiếp cận Hỏa Long tộc đặc chất. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy kết giới chấn động càng ngày càng yếu, tựa hồ hắn ngụy trang ngay tại có tác dụng. Cuối cùng, làm tiểu bất điểm lần nữa đụng vào kết giới lúc, hắn cảm thấy một loại chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Kết giới tựa hồ đã tiếp nhận khí tức của hắn, không tiếp tục sinh ra bất kỳ trở ngại nào. Tiểu bất điểm gần như không dám tin tưởng, hắn thế mà thành công đem tự thân khí tức ngụy trang thành Hỏa Long bộ tộc khí tức. Hắn quay người đối với Triệu Thái Sơ nói ra, "Sư phụ, ta tựa hồ thành công." Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi. Người rốt cuộc để ý giải, ngụy trang khí tức cũng không phải là đơn thuần lực lượng chuyển biến, mà là cần xâm nhập lý giải đối tượng, tới sinh ra cộng minh. Cái này không chỉ có là một loại kỹ xảo, càng là một loại trí tuệ thể hiện. Tiểu bất điểm trong lòng tràn đầy vui sướng, nhưng cùng lúc cũng có chút nghi hoặc. Sư phụ, học được ngụy trang khí tức, đối ta tu hành có ý nghĩa gì à? Triệu Thái Sơ chậm rãi nói ra, ở trên con đường tu hành, ngươi gặp được đủ loại khiêu chiến cùng chướng ngại. Học được ngụy trang khí tức, có thể cho ngươi tại đối mặt phức tạp nhiều biến hoàn cảnh lúc, càng thêm linh hoạt tương đối. Cái này không chỉ là vì lừa gạt địch nhân, càng là một loại đối tự thân năng lực xâm nhập hiểu rõ cùng khống chế. Xuyên qua kết giới sau, tiểu bất điểm cùng Triệu Thái Sơ rốt cục tiến nhập thần bí khó lường hỏa diễm trong long cung. Trong long cung cảnh tượng để tiểu bất điểm cảm thấy rung động. Trước mắt là một mảnh do hỏa diễm cùng nham tương tạo thành to lớn thế giới, lửa cháy hừng hực trên không trung nhảy vọt, sông nham tương tại mặt đất uốn lượn chảy xuôi, tản mát ra chói mắt hồng quang. Bất quá, theo bọn hắn xâm nhập, tiểu bất điểm cảm thấy nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một tia khó chịu. Hắn ý đồ điều chỉnh hô hấp, thích ứng loại này cực nóng hoàn cảnh. Sư phụ, nhiệt độ của nơi này thật cao, đây là Hỏa Diễm Long Cung đặc tính sao? Tiểu bất điểm có chút khó khăn hỏi. Triệu Thái Sơ hồi đáp, Hỏa Diễm Long Cung chính là Hỏa Long bộ tộc thánh địa, nơi này hỏa diễm cùng nham tương đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Ngươi phải học sẽ thích ứng loại hoàn cảnh này, mới có thể ở chỗ này lưu lại lâu dài. Tiểu bất điểm gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn bắt đầu thử nghiệm điều chỉnh trong cơ thể của mình lực lượng, lấy tốt hơn thích ứng loại nhiệt độ cao này hoàn cảnh. Theo hắn đối với lực lượng điều chỉnh, hắn dần dần cảm thấy thân thể khó chịu giảm bớt một chút. Bọn hắn tiếp tục đi tới, xuyên qua từng đầu sông nham tương, trải qua từng tòa do hỏa diễm tạo thành kiến trúc. Mỗi chỗ đều để lộ ra cổ lão mà khí tức thần bí, để tiểu bất điểm cảm thấy đã kính sợ lại hiếu kỳ. Đột nhiên, Tiểu Bất Điểm ánh mắt rơi vào một cái cự đại hỏa diễm trên tế đàn. Trên tế đàn kia phương lơ lửng một viên to lớn hỏa diễm châu, tản mát ra hào quang chói sáng. "Sư phụ, đó là cái gì?" Tiểu Bất Điểm tò mò hỏi. Triệu Thái Sơ giải thích nói, "Đó là Hỏa Diễm Long Cung hạch tâm, Hỏa Long Châu." Chương 747, bảo tọa. Chương 747, bảo tọa. Nó ẩn chứa lực lượng cường đại, là Hỏa Diễm Long Cung sở di thần thánh không thể xâm phạm nguyên nhân. Tiểu Bất Điểm đến gần Hỏa Long Châu, cảm nhận được từ đó tản ra cực nóng cùng lực lượng. Rất nhanh bọn hắn đi tới một cái cự đại hồ dung nham bên cạnh. Trong hồ nham tương sôi trào, tản mát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt lượng. Hồ trung ương có một tòa nham tương tạo thành đảo nhỏ, ở trên đảo có một tòa cổ lão bảo tọa. "Sư phụ, tòa kia bảo tọa là?" Tiểu Bất Điểm tò mò hỏi Triệu Thái Sơ đáp, "Đó là Hỏa Diễm Long Cung bảo tọa, đại biểu cho Hỏa Long bộ tộc cao nhất quyền uy. Tương truyền, chỉ có chân chính Hỏa Long chi vương mới có thể ngồi lên tòa kia bảo tọa." Theo bọn hắn xâm nhập Hỏa Diễm Long Cung, bốn phía nhiệt độ dần dần trở nên cơ hồ khó mà chịu đựng. Tiểu Bất Điểm trên trán đổ mồ hôi hột, hắn cảm giác đến y phục của mình phảng phất muốn bị sóng nhiệt bốc hơi. Nhưng vào lúc này, Triệu Thái Sơ xuề bàn tay ra, một đạo màu lam nhạt quang mang từ trong tay của hắn phát ra, chậm rãi tại Tiểu Bất Điểm chung quanh tạo thành một cái vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ có thể tạm thời chống cự nơi này nhiệt độ cao, nhưng cũng không thể ở lâu. Triệu Thái Sơ giải thích nói, theo vòng bảo hộ hình thành, hắn lập tức cảm thấy chung quanh nhiệt độ cao giảm bớt rất nhiều, để hắn có thể càng chuyên chú quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng đi tới một gian phòng cực lớn. Gian phòng nội bộ so Tiểu Bất Điểm trong tưởng tượng còn hùng vĩ hơn, trần nhà cao ngất, trên vách tường khắc đầy phức tạp đồ đằng cùng phù văn cổ xưa. Gian phòng trung tâm là một cái cự đại lò luyện, chung quanh vây quanh các loại cổ quái đồ sắt cùng rèn đúc công cụ. Tại Hỏa Diễm Long Cung chỗ sâu, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ chậm rãi đi qua. Hành lang hai bên là do nham tương ngưng kết mà thành cây cột, trên mỗi cây cột đều điêu khắc hoa văn phức tạp cùng hỏa diễm đồ đằng, lộ ra thần bí mà trang trọng. Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm đột nhiên cảm giác được trên một cây trụ tựa hồ có chút không thích hợp. Trên cây cột kia đường vân tựa hồ đang có chút vặn mèo, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Hắn đang muốn xích lại gần xem xét, Triệu Thái Sơ thanh âm đột nhiên vang lên, "Coi chừng, tránh ra." Tiểu Bất Điểm còn chưa kịp phản ứng, Triệu Thái Sơ đã cấp tốc thi pháp, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn kéo ra. Ngay tại Tiểu Bất Điểm bị kéo ra trong nháy mắt, cây cột kia đột nhiên phát sinh biến hóa, một cái cự đại màu lửa đỏ thằn lằn từ trên cây cột biến hóa mà ra, nào về phía Tiểu Bất Điểm vừa rồi vị trí. Cái này yêu thú thằn lằn, hỏa nham liệt tích, toàn thân tản ra chói mắt hồng quang, hình thể khổng lồ, một mặt hung tướng. Sự xuất hiện của nó nương theo lấy một trận cực nóng khí lãng, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng tùy theo lên cao. Hỏa nham liệp tích vồ hụt đằng sau, phát ra một tiếng tức giận gào thét, thu trọng khí tức giống như là có thể nhóm lửa không khí bình thường. Nó xoay người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm, phản phất tại tìm kiếm kế tiếp công kích cơ hội. "Sư phụ, đây là yêu thú gì? Tại sao lại đột nhiên công kích chúng ta?" Triệu Thái Sơ bình tĩnh trả lời, "Hỏa nham liệp tích là Hỏa Diễm Long Cung thủ vệ một trong. Bọn chúng bình thường giấu ở trong nham tương có thể là ngụy trang thành nham thạch, đối với bất luận cái gì người xâm nhập tiến hành công kích. Chúng ta phải cẩn thận, nơi này khả năng còn có mặt khác Hỏa nham liệp tích." Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, ở trong môi trường này, bọn hắn gặp thời khắc bảo trì cảnh giác. Hỏa Diễm Long Cung mỗi chỗ đều tràn đầy nguy hiểm, mỗi bước đều có thể gặp bất trắc. Hỏa Nham Liệp Tích tựa hồ ý thức được Triệu Thái Sơ tồn tại, công kích của nó tạm thời đình chỉ, nhưng này hung ác ánh mắt ý nguyên tập trung vào Tiểu Bất Điểm. Chương 748, Long Cung chi trụ. Chương 748, Long Cung chi trụ. Triệu Thái Sơ nói khẽ với Tiểu Bất Điểm nói, "Không nên hoảng hốt, giữ vững tỉnh táo. Hỏa Nham Liệp Tích mặc dù hung mãnh, nhưng chúng nó cũng có nhược điểm. Chúng ta cần tìm tới cơ hội thích hợp mới có thể an toàn thông qua." Tiểu Bất Điểm khẩn trương nhẹ gật đầu. Triệu Thái Sơ thấp giọng hướng Tiểu Bất Điểm nói, "Yêu thú này mặc dù hung, nhưng nó xương sườn chính là rèn đúc bảo kiếm tài liệu chân quý. Nếu có thể đánh giết chi, ngươi có lẽ nhưng phải một thanh vô song hảo kiếm." Tiểu Bất Điểm nghe xong, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Đột nhiên, Hỏa Nham Liệp Tích phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng Tiểu Bất Điểm phóng đi. Động tác của nó tấn mãnh không gì sánh được, mang theo một trận nóng bỏng khí lãng. Tiểu Bất Điểm cấp tốc phản ứng, trong nháy mắt bật lên mà lên, tránh né Hỏa Nham Liệp Tích trực tiếp công kích. Tiểu Bất Điểm trên không trung quay cuồng, vững vàng rơi xuống đất, lập tức phản kích. Hắn cơ trong tay Thúy Lục Huyễn Kiếm, hơi lửa nham liệp rắn mối phát động công kích. Kiếm quang như thác nước, mang theo tiếng xé gió, chém về phía Hỏa Nham Liệp Tích. Hỏa Nham Liệp Tích linh hoạt tránh né lấy Tiểu Bất Điểm kiếm khí, thân thể của nó tại trong hỏa diễm linh động nhảy vọt, tựa hồ đối với loại công kích này cũng không thèm để ý, cái đuôi của nó nhanh chóng vung dậy, hướng Tiểu Bất Điểm quét tới, ý đồ đem nó đánh bại. Tiểu Bất Điểm thấy thế, cấp tốc lui lại, tránh đi Hỏa Nham Liệp Tích cái đuôi công kích. Hắn không ngừng biến đổi công kích góc độ cùng phương thức, ý đồ tìm tới Hỏa Nham Liệp Tích nhược điểm. Triệu Thái Sơ đứng ở một bên, không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng hắn thời khắc chuẩn bị, một khi tình huống nguy cấp, liền sẽ lập tức xuất thủ tương trợ. Ánh mắt của hắn đi sát đằng sau lấy chiến đấu tiến triển, trong lòng yên lặng là Tiểu Bất Điểm ủng hộ. Hỏa Nham Liệp Tích phát ra tức giận gào thét, công kích của nó càng hung mãnh hơn. Tiểu Bất Điểm linh hoạt tại hỏa diễm trong Long Cung xuyên thẳng qua, lợi dụng hoàn cảnh tính chất phức tạp đến gia tăng Hỏa Nham Liệp Tích khó khăn. Hắn ý đồ tìm tới thời cơ thích hợp, một kích chí mạng. Đúng lúc này, Hỏa Nham Liệp Tích đột nhiên phát khởi một lần mãnh liệt chủ kích, toàn bộ thân thể như là một viên sao băng giống như hướng Tiểu Bất Điểm đánh tới. Tiểu Bất Điểm tại Hỏa Nham Liệp Tích mãnh liệt trùng kích bên trong, nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng đối với chiến đấu khắc sâu lý giải, cấp tốc triệu hồi ra vũ khí của hắn. Kiếm khí vẽ ra trên không trung từng đạo lóa mắt quy tích, trực chỉ Hỏa Nham Liệp Tích. Hỏa Nham Liệp Tích mặc dù khổng lồ, nhưng động tác một cách lạ kỳ linh hoạt. Nó xảo diệu tránh né lấy Tiểu Bất Điểm công kích, đồng thời mở ra miệng lớn, phun ra một đạo to lớn hỏa diễm. hỏa diễm như là dung nham bản cồn cồn mà đến, nhiệt độ cực cao, cho dù là tại hỏa diễm long cung trong hoàn cảnh như vậy, cũng lộ ra dị thường hung mãnh. Tiểu Bất Điểm thấy thế, lập tức làm ra phản ứng. Hắn nhẹ nhàng nhảy vọt, tránh thoát hỏa diễm tập kích, đồng thời không ngừng biến hóa vị trí, ý đồ tìm tới công kích cơ hội. Hỏa nham liệp tích công kích càng hung mãnh, nó tựa hồ đã ý thức được Tiểu Bất Điểm không phải dễ dàng đối phó đối thủ. Động tác của nó càng lúc càng lớn, mỗi lần công kích đều mang phá hủy hết thể lực lượng. Tiểu Bất Điểm tại loại này hung mãnh thế công bên dưới, ý nguyên duy trì tỉnh táo. Hắn lần nữa phát động công kích, kiếm khí như rồng, đâm thẳng hỏa nham liệp tích yếu hại. Nhưng mà, hỏa nham liệp tích thân thể tựa hồ dị thường cứng rắn, cho dù là Tiểu Bất Điểm một kích toàn lực, cũng khó có thể đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. Hỏa nham liệp tích lợi dụng nó thân thể cao lớn linh hoạt vòng quanh cây cột di động, thỉnh thoảng khởi xướng công kích mãnh liệt. Chương 749, hậu quả không thể biết trước. Chương 749, hậu quả không thể biết trước. Tốc độ của nó kinh người, mỗi lần động tác đều mang nóng bỏng phong bạo. Tiểu Bất Điểm tại loại này kịch liệt công thủ bên trong, cố gắng tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Tại một lần tránh né hỏa nham liệp tích lúc công kích, Tiểu Bất Điểm linh cơ khẽ động, đưa ánh mắt về phía một cây cột khổng lồ. Hắn kế hoạch chặt đứt cây cột này, dùng cái này đến gây ra hỗn loạn, từ đó tìm tới công kích cơ hội. Hắn cơ vũ khí, ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng cây cột chém tới. Nhưng mà, đúng lúc này, Triệu Thái Sơ thanh âm đột nhiên vang lên, dừng tay, không thể phá hư long cùng cây cột. Tiểu Bất Điểm giật mình, lập tức dừng động tác lại. Hắn nhìn về phía Triệu Thái Sơ, không hiểu hỏi, vì sao không thể phá hỏng cây cột? Triệu Thái Sơ giải thích nói, những cây cột này cũng không phải là vật bình thường, bọn chúng là hỏa diễm long cung trèo trống, ẩn chứa lực lượng đặc thù. Một khi phá hư, có thể sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Tiểu Bất Điểm nghe xong, cấp tốc biến hóa chiến thuật. Ở vào tình thế như vậy, hắn đến càng cẩn thận e dè hơn, không có khả năng tùy ý phá hư trùng quanh kết cấu. Hỏa nham liệp tích gặp Tiểu Bất Điểm dừng lại công kích, lập tức trở nên càng thêm cản rỡ. Thân thể của nó tại trong hỏa diễm di chuyển nhanh chóng, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp góc độ công kích. Nó mỗi lần động tác đều tràn đầy lực phá hoại, khiến cho toàn bộ chiến đấu sân bãi đều tựa hồ đang run rẩy. Tiểu Bất Điểm đang khẩn trương trong chiến đấu, không ngừng điều chỉnh vị trí của mình cùng phương thức công kích. Hắn thử nghiệm dẫn dụ hỏa nham liệp tích tiến hành công kích, sau đó lợi dụng nó công kích sau ngắn ngủi đứng không tiến hành phản kích. Hỏa nham liệp tích công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt, nó tựa hồ đã hoàn toàn chọc giận, phát ra liên miên không dứt tiếng gầm gừ. Cái đuôi của nó giống như là một cây to lớn roi, không ngừng trên không trung vung dậy, ý đồ đánh trúng Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm tại hỏa nham liệp tích mãnh liệt thế công bên dưới, hết sức duy trì tỉnh táo cùng nhanh nhẹn. Hắn biết rõ, chỉ có bảo trì cao nhất cảnh giác cùng nhanh nhất phản ứng, mới có thể tại trận này chiến đấu gian khổ bên trong còn sống sót. Hỏa nham liệp tích mở ra miệng lớn, trong nháy mắt phun ra một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm, hướng phía Tiểu Bất Điểm mãnh liệt công kích đi qua. Vòng xoáy hỏa diễm mang theo sóng nhiệt quần quần cùng khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, phảng phất muốn đem hết thể thôn vệ. Đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, Tiểu Bất Điểm không sợ hãi chút nào, cấp tốc biến hóa tẩu vị, linh hoạt tránh né lấy vòng xoáy hỏa diễm tập kích. Thân ảnh của hắn tại hỏa diễm cùng nham thạch ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi cái động tác đều chuẩn xác không sai. Tại khẩn yếu quan đầu này, Tiểu Bất Điểm thi triển một chiêu cao cấp kiếm thuật, Thúy Lục Huyễn kiếm dưới sự chỉ huy của hắn rời khỏi tay, như là một đầu màu xanh lá lưu tinh, trên không trung tự do phi hành, đối với lửa nham liệp rắn mối phát động công kích. Kiếm quang lấp lóe, kiếm khí như rồng, chuẩn xác vẽ hơn lửa nham liệp rắn mối yếu hại. Hỏa nham liệp tích phát hiện kiếm thuật uy hiếp, ý đồ dùng nó thân thể khổng lồ đến ngăn cản kiếm khí công kích. Nhưng mà, Tiểu Bất Điểm khống chế kiếm pháp linh hoạt mà lăng lệ, kiếm quang vòng qua hỏa nham liệp tích thân thể cao lớn, không ngừng mà đối với nó tiến hành đả kích. Tiểu Bất Điểm mặc dù về mặt sức mạnh không kịp hỏa nham liệp tích, nhưng hắn nương tựa theo linh hoạt thân thủ cùng tinh xảo kiếm thuật, không ngừng mà cho hỏa nham liệp tích tạo thành cú nhiễu. Triệu Thái Sơ nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu Bất Điểm thực lực ngay tại từng bước một tăng lên, tại loại này chiến đấu gian khổ bên trong, Tiểu Bất Điểm mỗi lần khiêu chiến đều là đối tự thân năng lực gia tăng cùng rèn luyện. Chương 750, tức giận gào thét. Chương 750, tức giận gào thét. Hỏa nham liệp tích tức giận rít gào lên, nó cảm nhận được một trận trước nay chưa có uy hiếp. Động tác của nó trở nên càng thêm hung mãnh cùng cuồng bạo, thử nghiệm dùng cái đuôi cùng móng vuốt đến đập nện Tiểu Bất Điểm. Nhưng mà, Tiểu Bất Điểm luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát, động tác của hắn bên trong tràn đầy trí tuệ cùng dũng khí. Tiểu Bất Điểm kiếm thuật càng phát ra thuần thục, hắn lợi dụng Thúy Lục Huyễn kiếm linh động, không ngừng mà đối với lửa nham liệp rắn mối làm áp lực. Tại dưới loại áp lực này, hỏa nham liệp tích công kích dần dần trở nên lộn xộn. Chiến đấu càng kịch liệt, hỏa nham liệp tích tại hỏa diễm long cung nóng bỏng trong hoàn cảnh phóng thích ra nó tất cả lực lượng, ý đồ đem Tiểu Bất Điểm đánh bại. Hỏa nham liệp tích thế công trở nên càng thêm mãnh liệt, nó thân thể khổng lồ tại trong hỏa diễm di động lúc, mang theo trận trận sóng nhiệt. Tại một lần mãnh liệt giao phong sau, Tiểu Bất Điểm đột nhiên phát hiện hỏa nham liệp tích một chỗ phần bụng tựa hồ là nó chỗ yếu hại. Hắn lập tức điều chỉnh chiến thuật, chuyên chú vào mục tiêu này. Động tác của hắn càng phát ra cấp tốc, kiếm quang như mưa, không ngừng mà đập nện tại hỏa nham liệp tích phần bụng. Hỏa nham liệp tích cảm nhận được uy hiếp, nó tức giận gào thét, ý đồ dùng cái đuôi cùng nanh vuốt đem Tiểu Bất Điểm đánh lui. Nhưng mà, Tiểu Bất Điểm đã tìm được tiết tấu của chiến đấu, hắn giống như là cùng Thúy Lục Huyễn kiếm hợp làm một thể. Hỏa nham liệp tích thế công dần dần trở nên hỗn loạn, thân thể của nó tại kịch liệt trong chiến đấu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Tiểu Bất Điểm nắm lấy cơ hội, tăng cường thế công, mỗi lần kiếm kích đều càng thêm chuẩn xác cùng sắc bén. Chiến đấu tại Hỏa Diễm Long Cung nóng bỏng trong không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Hỏa nham liệp tích mặc dù hung mãnh, nhưng ở Tiểu Bất Điểm linh hoạt mà tinh chuẩn thế công bên dưới, dần dần bắt đầu hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Nó mỗi lần công kích, mặc dù cường đại như trước, lại không còn giống trước đó như vậy cấp tốc cùng tinh chuẩn. Tiểu Bất Điểm bắt lấy Hỏa nham liệp tích được điểm này, công kích của hắn càng thêm quả quyết. Hắn tại Hỏa nham liệp tích thế công bên trong xuyên thẳng qua, giống như ưu linh né tránh, mỗi lần phản kích đều nhắm vào Hỏa nham liệp tích phần bụng cùng chân, những địa phương này tựa hồ là nhược điểm của nó. Hỏa diễm trong Long cung nhiệt độ theo chiến đấu kịch liệt mà không ngừng lên cao, hỏa diễm tại bốn phía quay cuồng, phản phất cũng tại vì trận chiến đấu này tăng thêm thế lực. Tiểu Bất Điểm thân thể bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn trong mắt tràn đầy cứng cỏi cùng dũng khí. Hỏa Nham Liệp Tích cảm nhận được áp lực, nó bắt đầu càng thêm cuồng bạo phản kích, ý đồ dùng cái đuôi cùng miệng lớn đối với Tiểu Bất Điểm tạo thành tổn thương. Nhưng mà, Tiểu Bất Điểm tốc độ cùng tính linh hoạt để nó mỗi lần công kích đều tốn công vô ích. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Hỏa Nham Liệp Tích cái đuôi mãnh liệt quăng về phía Tiểu Bất Điểm, nhưng Tiểu Bất Điểm nhanh nhẹn nhảy vọt đến một bên, tránh đi một kích chí mạng. Kiếm của hắn lập tức vung ra, chém về phía Hỏa Nham Liệp Tích cái đuôi, cứ việc không cách nào tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên làm cho Hỏa Nham Liệp Tích cảm nhận được đau đớn. Hỏa Nham Liệp Tích tức giận rít gào lên, ngay sau đó công kích của nó bắt đầu trở nên càng thêm hung mãnh, nhưng bởi vì thể lực hạ xuống, đã không còn như vậy nhanh nhẹn. Tiểu Bất Điểm nắm lấy cơ hội, tiếp tục đối với nó làm áp lực. Hắn đã hoàn toàn thích ứng Hỏa Nham Liệp Tích tiết tấu chiến đấu, mỗi lần né tránh cùng phản kích đều cực kỳ tinh chuẩn, dần dần suy yếu Hỏa Nham Liệp Tích sức chiến đấu. Theo chiến đấu tiếp tục, Hỏa Nham Liệp Tích hô hấp trở nên càng ngày càng nặng nặng. Chương 751, xương sườn. Chương 751, xương sườn. Thân thể của nó bị Tiểu Bất Điểm kiếm quang gọt đến vết thương chồng chất, mỗi lần động tác đều lộ ra cồng kềnh. Tại một lần mãnh liệt va chạm sau, Hỏa Nham Liệp Tích rốt cục lộ ra sơ hở chí mạng. Tiểu Bất Điểm bắt lấy cơ hội này, toàn lực phát khởi sau cùng công kích. Mũi kiếm của hắn tinh chuẩn địa thứ vào Hỏa Nham Liệp Tích phần bụng, lực lượng khổng lồ xuyên thấu da của nó. Hỏa Nham Liệp Tích phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể của nó ở trong đau đớn kịch liệt vặn mèo lên. Nó vẫn muốn ý đồ phản kích, nhưng lực lượng đã không lớn bằng lúc trước. Tiểu Bất Điểm cấp tốc lui lại, tránh đi Hỏa Nham Liệp Tích cuối cùng dãy rủa. Hỏa Nham Liệp Tích thân thể dần dần trở nên nặng nề, động tác của nó trở nên chậm chạp, rõ ràng đã lực bất tòng tâm. Trong mắt của nó tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, nhưng cũng có một tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, tại Tiểu Bất Điểm liên tục công kích đến, Hỏa Nham Liệp Tích rốt cục kiệt lực ngã xuống, thân thể của nó chậm rãi ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Hỏa diễm dần dần dập tắt, toàn bộ Hỏa Diễm Long Cung đều lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Tiểu Bất Điểm đứng tại Hỏa Nham Liệp Tích bên cạnh thi thể, thở hổn hển. Hắn nhìn trước mắt thân thể khổng lồ, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Trận chiến đấu này với hắn mà nói, đã là một lần khảo nghiệm, cũng là một lần trưởng thành. Triệu Thái Sơ đi đến Tiểu Bất Điểm bên người, bình tĩnh nói, ngươi làm được rất tốt, trận chiến đấu này chính là ngươi trưởng thành trên đường trọng yếu một bước a. Tại Hỏa Nham Liệp Tích to lớn bên cạnh thi thể, Tiểu Bất Điểm tại Triệu Thái Sơ chỉ đạo bên dưới, bắt đầu thi triển pháp thuật, chuẩn bị lấy ra nó xương sườn. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm chú ngữ, trên thân dần dần tản mát ra một cỗ lục quang nhàn nhạt. Tia sáng này theo hắn chú ngữ càng ngày càng sáng, cuối cùng tại lòng bàn tay của hắn tụ tập thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Tiểu Bất Điểm chậm rãi đem quang cầu đặt ở Hỏa Nham Liệp Tích phần bụng, quang cầu từ từ thẩm thấu tiến thân thể của nó. Theo chú ngữ xâm nhập, Hỏa Nham Liệp Tích phần bụng bắt đầu chấn động nhẹ, phảng phất có thứ gì tại nội bộ di động. Sau một lúc lâu, Hỏa Nham Liệp Tích phần bụng đã nứt ra một cái miệng nhỏ, một cây màu lửa đỏ xương sườn chậm rãi nổi lên. Căn này xương sườn dài ước chừng 1 mét, bề rộng chừng 10 cm, mặt ngoài lóe ra có chút ánh lửa, chung quanh còn có thật nhỏ hỏa diễm đường vân, phảng phất là như nói nó đã từng lực lượng cùng vinh quang. Tiểu Bất Điểm tiếp tục niệm chú ngữ, xương sườn chậm rãi từ Hỏa Nham Liệp Tích trong thân thể hoàn toàn tách ra, lơ lửng giữa không trung. Căn này xương sườn lộ ra dị thường cứng rắn, tản ra một loại không thuộc về thế gian khí tức, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Triệu Thái Sơ nhìn xem một màn này, thỏa mãn nói ra, căn này xương sườn chính là gen đúc bảo kiếm thượng giai vật liệu. Nó không chỉ có cứng rắn không gì sánh được, còn ẩn chứa Hỏa Nham Liệp Tích tinh túy. Dùng nó gen đúc kiếm, chắc chắn sắc bén vô địch. Tiểu Bất Điểm con mắt chăm chú địa tỏa định lấy cây kia lơ lửng giữa không trung xương sườn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem xương sườn thu nhập trong túi chứa vật của mình, sợ tổn thương nó. Sư phụ, chúng ta bây giờ liền có thể dùng căn này xương sườn đánh cho ta tạo một thanh kiếm tốt sao? Triệu Thái Sơ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc, căn này xương sườn mặc dù chân quý, nhưng chỉ là một cây nhỏ, căn bản không đủ để chế tạo một thanh hoàn chỉnh kiếm. Tiểu Bất Điểm có chút thất vọng, hắn nhìn xem nằm dưới đất Hỏa Nham Liệp Tích thi thể, nhịn không được đề nghị, vậy chúng ta là không phải hẳn là lại lấy ra những xương sườn này? Chương 752, không nên gấp gáp. Chương 752, không nên gấp gáp. Triệu Thái Sơ lại lần nữa lắc đầu, những xương sườn này cũng không có căn này đặc thù. Ngươi chỗ lấy ra cái này một cây, hoàn toàn là nhất là chân quý bộ phận, ẩn chứa Hỏa Nham Liệp Tích tinh hoa. Mặt khác xương sườn mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không có đồng dạng thuộc tính đặc biệt. Tiểu Bất Điểm bừng tỉnh đại ngộ, hắn cẩn thận chu đáo trong tay xương sườn, phát hiện nó xác thực không giống bình thường, mặt ngoài đường vân cùng tán phát ánh sáng đều không giống bình thường. Hắn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết Triệu Thái Sơ lời nói là có đạo lý. Tại Hỏa Diễm Long Cung chỗ sâu, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ tiếp tục bọn hắn thăm dò. Triệu Thái Sơ nhẹ giọng đối với Tiểu Bất Điểm nói ra, tại dạng này trong Long Cung, thường thường tồn tại một đầu sông nham tương, nó không chỉ có là Long Cung năng lượng nơi phát ra, mà lại dòng sông chỗ sâu bình thường ẩn chứa một viên to lớn nguồn năng lượng tinh thạch. Nghe được tin tức này, Tiểu Bất Điểm lập tức lại hưng phấn lên. Thật sự có dạng này tinh thạch sao? Vậy chúng ta nhanh đi tìm xem nhìn. Hán Bội bằng nói. Hai người qua lại Long Cung hành lang cùng đại sảnh ở giữa, hỏa diễm tại bốn phía nhảy vọt, nham tương dưới đất sôi trào, toàn bộ hoàn cảnh lộ ra dị thường nóng bỏng mà tràn ngập sức sống. Tiểu Bất Điểm ánh mắt tại mỗi một góc du tẩu, ý đồ tìm tới thông hướng sông nham tương con đường. Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm trong lúc vô tình phát hiện một cái kỳ quái gian phòng. Gian phòng này cửa ra vào cùng chung quanh trên vách tường khắc đầy các loại phức tạp mà cổ lão phù chú, mỗi cái phù chú đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Sư phụ, nhìn gian phòng kia. Tiểu Bất Điểm chỉ vào gian phòng kia. Triệu Thái Sơ nhìn thoáng qua gian phòng kia, chân mày hơi nhíu lại, những này phù chú không giống bình thường, xem ra trong phòng này khả năng có dấu bí mật trọng yếu. Bất quá, chúng ta bây giờ mục tiêu là tìm tới sông Nham Tương cùng nguồn năng lượng tinh thạch, tạm thời không nên tùy tiện thăm dò vào phòng như vậy. Nhưng là sư phụ, ta muốn vào xem, nói không chừng bên trong cất giấu bảo bối gì đâu. Triệu Thái Sơ lại có vẻ có chút do dự, hắn trầm tư một lát sau nói ra, những này phù chú không thể coi thường, tùy ý phá giải có thể sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Bất quá, đã ngươi có quyết này tâm, ta có thể chỉ đạo ngươi đến thử giải khai những này phù chú, nhưng đến đặc biệt coi chừng. Tiểu Bất Điểm gật đầu. Triệu Thái Sơ nói ra, những này phù chú bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, ngươi cần dùng nội lực của ngươi cảm ứng bọn chúng tần suất, sau đó dùng tâm linh đi dẫn đạo những năng lượng này. Nhớ kỹ, chớ vội vàng sao động, muốn từng bước một đến. Tiểu Bất Điểm đứng tại đó cái gian phòng cửa ra vào, bắt đầu ngưng tụ nội lực của mình, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa phù chú phía trên. Hắn nhắm mắt lại, dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ đạo, cảm ứng đến phù chú bên trong năng lượng ba động. Theo Tiểu Bất Điểm cảm ứng, phù chú bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu. Tiểu Bất Điểm trên trán dần dần chảy ra mồ hôi, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong quá trình này. Nội lực của hắn đang lưu chuyển chậm chậm, ý đồ cùng phù chú bên trong năng lượng sinh ra cộng minh. Tiểu Bất Điểm hô hấp trở nên càng ngày càng bình ổn, tâm linh của hắn cùng phù chú ở giữa tựa hồ thành lập nên một loại nào đó vi diệu liên hệ. Phù chú bên trên quang mang dần dần trở nên càng thêm sáng tỏ, nhưng cũng không hoàn toàn giải khai. Tiểu Bất Điểm mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, hắn cảm thấy giải khai những này phù chú so trong tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ý nguyên kiên trì, không muốn từ bỏ. Chương 753, bảo trì. Chương 753, bảo trì. Triệu Thái Sơ thấy thế, nhẹ nhàng nói ra, không nên gấp gáp, giữ vững bình tĩnh, cảm thụ phù chú bên trong mỗi tia chấn động. Tiểu Bất Điểm cố gắng dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ đạo đi làm, nội lực của hắn càng ngày càng tập trung, cùng phù chú ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, phù chú năng lượng tựa hồ dị thường phức tạp, khó mà hoàn toàn nắm giữ. Theo Tiểu Bất Điểm pháp thuật xâm nhập, những phù chú kia bắt đầu phát ra càng ngày càng mãnh liệt quang mang. Tiểu Bất Điểm trên trán rịn ra càng nhiều mồ hôi, hắn có thể cảm giác được phù chú bên trong năng lượng ẩn chứa ngay tại ba động kịch liệt, phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng không thể tiên đoán. Triệu Thái Sơ thấy thế, ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở, coi chừng, những này phù chú bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại, ngươi đến khống chế tốt nội lực của mình, đừng cho bọn chúng mất đi cân bằng. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục tập trung tinh thần, hai tay run nhẹ nhẹ, nội lực tại thể nội lưu chuyển, cùng phù chú bên trong năng lượng tiến hành vi diệu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt năng lượng ba động từ phù chú bên trong bạo phát đi ra, bay thẳng Tiểu Bất Điểm. Thân thể của hắn bị nguồn lực lượng này va chạm, cả người lùi về phía sau mấy bước, kém chút ngã sắp xuống. Triệu Thái Sơ thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tiểu Bất Điểm, trầm giọng nói ra, ngươi đến bảo trì tâm thần ổn định, những này phù chú năng lượng cực kỳ phức tạp, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát tai nạn. Tiểu Bất Điểm điều chỉnh một chút hô hấp, một lần nữa đứng vững, lần nữa tập trung tại phù chú, chậm rãi điều tiết nội lực của mình, ý đồ tìm tới cùng phù chú năng lượng cộng minh điểm thăng bằng. Theo Tiểu Bất Điểm nội lực điều chỉnh, phù chú bên trên quang mang lần nữa trở nên sáng lên. Tiểu Bất Điểm mỗi lần hô hấp đều cực kỳ cẩn thận, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại phá giải phù chú trong quá trình. Phù chú bên trên quang mang càng ngày càng mãnh liệt, Tiểu Bất Điểm cảm giác được nội lực của mình cùng phù chú ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trở nên càng ngày càng kịch liệt. Trên trán của hắn mồ hôi như mưa xuống, nhưng hắn không có chút nào ý lùi bước. Theo Tiểu Bất Điểm nội lực xâm nhập, phù chú bên trên quang mang trở nên càng mãnh liệt. Đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ phù chú bên trong bạo phát đi ra, hình thành một đạo năng lượng sóng xung kích, bay thẳng hướng Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn cố gắng dùng nội lực của mình đi ổn định đợt trùng kích này đợt, nhưng nguồn lực lượng này tựa hồ viễn siêu hắn mong muốn. Triệu Thái Sơ thấy thế, vội vàng tiến về phía trước một bước, chuẩn bị tại thời khắc tất yếu xuất thủ tương trợ. Coi chừng, những này phù chú năng lượng ba động phi thường kịch liệt, ngươi phải dùng tâm linh của ngươi đi cảm ứng bọn chúng, tìm kiếm phá giải chìa khóa. Triệu Thái Sơ thấp giọng nhắc nhở. Tiểu Bất Điểm cắn chặt răng, mình đã ở vào một cái vô cùng nguy hiểm cục diện bên trong. Tâm thần của hắn hoàn toàn tập trung ở phù chú bên trên, ý đồ tìm tới những cái kia phức tạp năng lượng ba động quy luật. Đúng lúc này, phù chú bên trên quang mang đột nhiên trở nên dị thường kịch liệt, phản phất muốn bạo phát đi ra bình thường. Tiểu Bất Điểm cảm thấy một cỗ năng lượng to lớn ngay tại hướng hắn đánh tới, thân thể của hắn cơ hồ phải thừa nhận không nổi loại áp lực này. Triệu Thái Sơ khẩn trương nhìn xem Tiểu Bất Điểm, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt ra tay cứu viện. Tiểu Bất Điểm thân thể tại năng lượng ba động bên trong đung đưa không ngừng, nhưng hắn vẫn kiên trì. Nội lực của hắn tại thể nội vận chuyển, cùng phù chú bên trong năng lượng tiến hành gian nan chống lại. Chương 754, không biết bí mật. Chương 754, không biết bí mật. Ngay tại khẩn yếu quan đầu này, Tiểu Bất Điểm đột nhiên cảm thấy một tia rõ ràng ba động từ phù chú bên trong truyền đến. Tâm thần của hắn khẽ động, lập tức thử nghiệm dựa theo cỗ ba động này dẫn đạo điều chỉnh nội lực của mình. Phù chú bên trên quang mang tiếp tục lấp lóe, năng lượng ba động tựa hồ có chỗ yếu bớt, nhưng áp lực vẫn to lớn. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, Tiểu Bất Điểm rốt cục tại trận này lực lượng đánh cờ bên trong tìm được một tia đột phá khẩu. Hắn cảm thấy mình nội lực cùng phù chú ở giữa sinh ra một loại kỳ lạ cộng minh, loại cộng minh này để phù chú bên trên năng lượng ba động bắt đầu có chỗ hòa hoãn. Sư phụ, ta giống như tìm được một chút cảm giác. Tiểu Bất Điểm thở hổn hển nói ra. Triệu Thái Sơ nhẹ giọng đáp lại, rất tốt, tiếp tục bảo trì, không cần buông lỏng. Những này phù chú lực lượng mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần tìm được phương pháp chính xác, liền có thể dần dần dẫn đạo bọn chúng. Tiểu Bất Điểm tiếp tục tập trung tinh lực, hai tay của hắn y nguyên kề sát tại phù chú bên trên, nội lực cùng phù chú ở giữa cộng minh dần dần tăng cường, hắn có thể cảm giác được phù chú bên trong lực lượng bắt đầu dần dần ổn định lại, mặc dù vẫn có chống cự, nhưng nguy hiểm lớn nhất tựa hồ đã bị giải trừ. Phù chú bên trên quang mang như cũ lấp lóe, nhưng không còn kịch liệt như vậy. Tiểu Bất Điểm hô hấp trở nên càng thêm bình ổn, nội lực của hắn đang lưu chuyển chậm chậm, giống như là tại cùng phù chú bên trong năng lượng tiến hành một trận im ắng đối thoại. Triệu Thái Sơ thấy thế, trong lòng hơi thở dài một hơi, nhưng ý nguyên duy trì cảnh giác. Trong quá trình này mỗi cái chi tiết đều cực kỳ trọng yếu, một khi không may xuất hiện, có thể sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Triệu Thái Sơ thấp giọng nói ra, "Nhớ kỹ, mỗi đạo phù chú đều có nó năng lượng đặc biệt hình thức. Ngươi đến cảm ứng được bọn chúng tần suất, cùng sử dụng nội lực của ngươi đi dẫn đạo những này tần suất, hình thành một cái hài hòa dòng năng lượng." Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, hắn hít sâu một hơi, tập trung toàn thần, tiếp tục dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ đạo điều chỉnh nội lực của mình. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy trên cửa phù chú, ý đồ tìm kiếm này chút ít rượu năng lượng ba độ. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Bất Điểm dần dần cảm giác được mình cùng phù chú ở giữa kết nối càng ngày càng chặt chẽ. Nội lực của hắn chậm rãi lưu chuyển, cùng phù chú bên trong năng lượng sinh ra của mình, dần dần tạo thành một cái ổn định năng lượng tuần hoàn. Triệu Thái Sơ thấy thế, khích lệ nói, "Rất tốt, tiếp tục bảo trì, ngươi đã tiếp cận thành công." Đúng lúc này, phù chú bên trên quang mang đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời, sau đó một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị từ phù chú bên trong phóng xuất ra. Tiểu Bất Điểm cảm giác được một loại sức hấp dẫn mãnh liệt, nội lực của hắn phảng phất bị nguồn lực lượng này dẫn dắt, không ngừng xâm nhập phù chú hải tâm. Rốt cục, tại Tiểu Bất Điểm tiếp tục không ngừng cố gắng bên dưới, tất cả phù chú dần dần bị phá giải, trên cửa quang mang dần dần tiêu tán. Tiểu Bất Điểm thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên trận này đấu tranh tiêu hao hắn đại lượng tinh lực. Theo cuối cùng một đạo phù chú giải trừ, thần bí gian phòng cửa lớn chậm rãi mở ra, một trận âm phong từ bên trong gào thét mà ra, mang theo một cỗ khí tức lãnh liệt. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ đều cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, bọn hắn biết trong phòng này cất giấu bí mật không thể cho ai biết. Triệu Thái Sơ trầm giọng nói ra, "Chúng ta đã thành công mở cửa phòng ra, nhưng bây giờ không phải tiến vào thời điểm. Chúng ta đến càng thêm coi chừng, không thể hành động thiếu suy nghĩ." Chương 755, không cần lo lắng. Chương 755, không cần lo lắng. Tại hỏa diễm trong Long cung thần bí cửa phòng, Triệu Thái Sơ bắt đầu thi triển pháp thuật lấy bài trừ trong căn phòng âm phong. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân tản mát ra quang mang màu vàng nhạt. Theo hắn pháp thuật thi triển, một cỗ ôn hòa năng lượng từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, chậm rãi hướng trong phòng quyết tán. Tiểu Bất Điểm đứng ở một bên, nhìn xem Triệu Thái Sơ pháp thuật thi triển, trong lòng sinh ra nghi vấn. Hắn hỏi, "Sư phụ, vì cái gì không để cho ta đến thi pháp đâu?" Triệu Thái Sơ chậm rãi mở miệng, "Ngươi bây giờ tu vi còn chưa đạt tới có thể khống chế loại này phức tạp pháp thuật trình độ. Những âm phong này không thể coi thường, cần tu vi cực cao cùng đối với pháp thuật khắc sâu lý giải mới có thể xua tan." Tiểu Bất Điểm gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhưng hắn lòng hiếu kỳ cũng không yếu bớt. Hắn lại hỏi, "Vì cái gì tại cái này Xích Diễm chi địa sẽ có như vậy cực âm chi địa đâu?" Triệu Thái Sơ tại pháp thuật thi triển khoảng cách trả lời, "Nơi này mặc dù là Hỏa Diễm Long Cung, nhưng âm dương tương sinh tương khắc, cực dương chi địa thường thường ẩn giấu đi cực âm chi bí. Gian phòng này có thể là Long Cung một loại cân bằng cơ chế, hoặc là có dấu một loại nào đó không biết bí mật." Tiểu Bất Điểm lắng nghe Triệu Thái Sơ lời nói, trong lòng đối với cái này thần bí gian phòng hiếu kỳ càng sâu. Hắn có thể cảm giác được nơi này ẩn giấu đi không muốn người biết cố sự, nhưng hắn cũng biết, hiện tại bọn hắn cần càng cẩn thận e dè hơn. Triệu Thái Sơ pháp thuật tiếp tục thi triển, ôn hòa năng lượng dần dần xua tán đi trong căn phòng âm phong. Theo âm phong tiêu tán, trong căn phòng bầu không khí tựa hồ cũng biến thành bình thản. Tiểu Bất Điểm nhìn xem Triệu Thái Sơ pháp thuật thi triển, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Mình còn có con đường rất dài cần phải đi, tu vi của hắn cùng pháp thuật nắm giữ còn xa xa không đủ. Nhưng hắn cũng đối với chính mình tương lai tràn đầy chờ mong, hắn tin tưởng có một ngày hắn cũng có thể giống Triệu Thái Sơ một dạng, khống chế cường đại pháp thuật. Theo Triệu Thái Sơ pháp thuật hoàn thành, trong căn phòng âm phong hoàn toàn bị xua tan. Triệu Thái Sơ thu về bàn tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi, có vẻ hơi mỏi mệt. Tiểu Bất Điểm quan tâm hỏi, "Sư phụ, ngài mệt mỏi sao?" Triệu Thái Sơ mỉm cười lắc đầu, "Không cần lo lắng, ta chỉ là tiêu hao một chút nội lực mà thôi. Chúng ta tại ngọn lửa này Long Cung thăm dò còn xa xa không có kết thúc, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Tại Hỏa Diễm Long Cung cái này thần bí trong phòng, cứ việc Triệu Thái Sơ đã thi triển pháp thuật xua tán đi âm phòng, nhưng không lâu sau đó, trong phòng lại dần dần đã tuôn ra một cỗ nồng đậm sương mù màu xám. Cỗ này sương mù cùng bên ngoài nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, cho người ta một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tiểu Bất Điểm cảm nhận được một loại không tầm thường bầu không khí, hắn lập tức thi pháp cảm ứng đến trong căn phòng khí tức. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve không khí, ý đồ bắt những bí ẩn kia khí lưu. Theo Tiểu Bất Điểm pháp thuật xâm nhập, hắn cảm thấy sương mù màu xám kia bên trong tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều độc lập cá thể khí tức. Những khí tức này rắc rối phức tạp, có âm lãnh, có ngột ngạt, mỗi cái đều cho người ta một loại khó nói nên lời kinh dị cảm giác. Tiểu Bất Điểm mở to mắt, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Hắn chuyển hướng Triệu Thái Sơ, thanh âm có chút run rẩy nói, "Sư phụ, nơi này trong sương mù tựa hồ cất giấu rất nhiều chỗ khác nhau tồn tại, mỗi cái đều có đặc biệt khí tức. Chẳng lẽ nơi này địch nhân không chỉ một?" Triệu Thái Sơ cau mày, trầm giọng trả lời, "Trong sương mù xám này xác thực ẩn giấu đi không tầm thường lực lượng." Chương 756, coi chừng. Chương 756, coi chừng. Những khả năng này là một loại nào đó tồn tại cổ lão lưu lại khí tức, hoặc là bị phong ấn ở nơi này không biết sinh vật. Tiểu Bất Điểm trong lòng tràn đầy cảnh giác, hắn vẫn nhìn một phía, chỉ gặp cái kia sương mù màu xám dần dần trở nên càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn thôn phệ cả phòng. Trong sương mù tựa hồ có một loại nào đó lực lượng bí ẩn tại dục dịch, để cho người ta cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Triệu Thái Sơ tiếp tục nói, "Chúng ta đến vô cùng cẩn thận, loại địa phương này thường thường ẩn giấu đi không cách nào dự đoán nguy hiểm. Trong những sương mù này, lực lượng khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, hai tay của hắn nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện uy hiếp. Tại loại này không biết trong hoàn cảnh, bất luận cái gì một chút cẩn thận chạy nhanh đến Vạn Năm Thuyền. Tại Hỏa Diễm Long Cung cái này thần bí trong phòng, trong lúc bất chợt, một trận âm linh khí lưu thẳng đến Tiểu Bất Điểm mà đi. Tiểu Bất Điểm linh hoạt tiến hành trốn tránh, nhưng trong nháy mắt lại có một phương hướng khác khí lưu đánh tới. Hắn lập tức biến hóa tẩu vị, ứng đối những này nhìn không thấy công kích. Theo thời gian trôi qua, sương mù màu xám càng ngày càng đậm, dần dần đem Tiểu Bất Điểm bao vây lại dưới loại tình huống này, Tiểu Bất Điểm quyết định nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ vị trí của địch nhân, cũng chuẩn bị khởi xướng phản kích. Triệu Thái Sơ thấy cảnh này, đội vàng nhắc nhở, coi chừng, những khí lưu này trung ẩn cất giấu lực lượng cường đại, ngươi đến tập trung tinh thần, cảm ứng bọn chúng động tĩnh. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm ứng đến bốn phía khí lưu. Trong lòng của hắn tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cứ việc vũ khí bên người nồng đậm, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi cổ khí lưu vận động vi tích. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Bất Điểm dần dần thích ứng loại phương thức chiến đấu này. Thân thể của hắn ở trong sương mù di chuyển nhanh chóng, chuẩn xác tránh né lấy những cái kia nhìn không thấy công kích. Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại dị thường khí lưu hướng hắn đánh tới. Hắn cấp tốc nhảy vọt, tránh thoát lần công kích này, sau đó cấp tốc phát khởi phản kích. Vũ khí của hắn trên không trung vung đẩy, mang theo một trận xanh biếc quang mang, cắt những cái kia không thể gặp địch nhân. Nhưng mà, những khí lưu này tựa hồ vô cùng vô tận, không ngừng mà từ trong sương mù tuôn ra, công kích Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm chiến đấu trở nên càng phát ra gian nan, nhưng hắn y nguyên kiên trì, không ngừng mà điều chỉnh sách lược của mình, cùng những này nhìn không thấy địch nhân của nhau. Bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, hắn chỉ có thể bằng vào cảm ứng để phán đoán vị trí của địch nhân, cái này khiến chiến đấu trở nên dị thường gian nan. Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm bỗng nhiên cảm giác trong tay nhiều hơn một tấm vừa rồi chính mình phá giải phù chú. Sau đó, Triệu Thái Sơ thanh âm truyền đến, phù chú này có thể tạm thời áp chế địch nhân yêu tính, dùng nó đến phản kháng. Tiểu Bất Điểm lập tức minh bạch sư phụ ý đồ. Hắn nắm chặt phù chú, bắt đầu dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ đạo thi pháp. Hai tay của hắn nhẹ nhàng huy động, phù chú trên không trung vũ động, phóng xuất ra từng đạo ánh sáng, cùng bốn phía sương mù màu xám đụng vào nhau. Theo phù chú lực lượng phát huy tác dụng, Tiểu Bất Điểm cảm thấy bốn phía địch nhân tựa hồ nhận lấy nhất định áp chế. Hắn bắt lấy cơ hội này, tăng cường thế công của mình, ý đồ đánh lui những này ẩn hình địch nhân. Trong căn phòng khí lưu bởi vì phù chú lực lượng mà sản sinh biến hóa, sương mù màu xám tựa hồ đang dần dần yếu bớt. Tiểu Bất Điểm hô hấp cũng dần dần bình ổn xuống tới, hắn mỗi lần công kích đều càng thêm chuẩn xác cùng hữu lực. Chương 757, thôi động pháp trận. Chương 757, thôi động pháp trận. Triệu Thái Sơ ở một bên cung cấp lấy duy trì, ánh mắt của hắn đi sát đằng sau lấy Tiểu Bất Điểm động tác, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Tiểu Bất Điểm mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng đối mặt nhiều như vậy địch nhân, vẫn cần trợ giúp của hắn. Tiểu Bất Điểm ở trong sương mù không ngừng di động, hai tay của hắn nắm chặt vũ khí, đồng thời không ngừng vận dụng phù chú lực lượng. Mỗi khi hắn cảm ứng được địch nhân khí tức, liền lập tức phát động công kích. Trong căn phòng chiến đấu còn đang tiếp tục, Tiểu Bất Điểm cùng nhìn không thấy địch nhân đối kháng trở nên càng phát ra kịch liệt. Sương mù màu xám tại phù chú lực lượng bên dưới dần dần yếu bớt, Tiểu Bất Điểm công kích trở nên càng hung hiểm hơn. Theo Tiểu Bất Điểm thúc dục phù chú lực lượng không ngừng phát huy tác dụng, nguyên bản nồng đậm sương mù màu xám bắt đầu dần dần bị đuổi tan ra. Ở trong quá trình này, Tiểu Bất Điểm rốt cục thấy rõ ràng địch nhân chân diện mục, một đám gầy như que tuổi lại dị thường linh hoạt yêu thú, bề ngoài của bọn nó cùng loại viên hầu, nhưng thân thể càng thêm gầy quặm. Những yêu thú này được xưng là bóng ma vượn bởi vì tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, giống như trong bóng đêm bóng ma. Bóng ma vượn bọn họ từng cái hung thần ác sát vây quanh Tiểu Bất Điểm, phản phất tùy thời chuẩn bị phát động công kích, động tác của bọn nó nhanh chóng mà nhanh nhẹn, tựa như là trong bóng đêm u linh, khó mà nắm lấy. Tiểu Bất Điểm nắm chặt vũ khí, lập tức bày ngay ngắn tư thế, trong nháy mắt lần nữa phát động công kích. Động tác của hắn tấn mãnh mà chuẩn xác, mỗi kích đều gắng đạt tới chí mạng. Triệu Thái Sơ ở một bên nhìn xem Tiểu Bất Điểm chiến đấu, thời khắc chuẩn bị cung cấp trợ giúp. Hắn nhìn thấy Tiểu Bất Điểm đối diện với mấy cái này bóng ma vượn lúc không sợ hãi chút nào, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu Bất Điểm trong chiến đấu không ngừng biến đổi phương thức công kích, ý đồ tìm tới bóng ma vượn lực điểm. Kiếm pháp của hắn linh hoạt đa dạng, kiếm quang ở trong hắc ám bạch ra từng đạo chói mắt uy tích. Bóng ma vượn mặc dù linh hoạt, nhưng ở Tiểu Bất Điểm lăng lệ thế công bên dưới cũng có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Bọn chúng ý đồ lấy số lượng ưu thế áp chế Tiểu Bất Điểm, nhưng Tiểu Bất Điểm tốc độ phản ứng cực nhanh, luôn có thể tại thời khắc nguy cấp tránh khỏi đến. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Tiểu Bất Điểm biểu hiện, nhắc nhở, coi chừng, những bóng ma này vượn mặc dù không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, không thể chủ quan. Tiểu Bất Điểm gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hô hấp của hắn dần dần bình ổn, mỗi lần công kích đều càng thêm tinh chuẩn. Nội lực của hắn tại thể nội lưu chuyển, cùng phụ chú bên trong lực lượng hô ứng lẫn nhau, tăng cường lực chiến đấu của hắn. Tại Hỏa Diễm Long Cung bịt kín trong phòng, Tiểu Bất Điểm đối mặt với giảo hoạt bóng ma vượn bọn họ, bọn chúng tựa hồ đang không ngừng biến hóa vị trí, vây quanh Tiểu Bất Điểm tiến hành nhanh chóng xoay tròn, tựa như là tại đếm thử hình thành một loại nào đó yêu trận. Triệu Thái Sơ thấy thế, lập tức nhắc nhở Tiểu Bất Điểm, coi chừng, những bóng ma này vượn khả năng đang bố trí yêu trận, ngươi đến đánh vỡ bọn chúng trận hình. Tiểu Bất Điểm nghe được Triệu Thái Sơ nhắc nhở sau, lập tức tăng lên cảnh giác. Hắn cấp tốc điều chỉnh chính mình chiến đấu sách lược, ý đồ phá hư bóng ma vượn bọn họ trận pháp. Bóng ma vượn bọn họ tốc độ cực nhanh, bọn chúng ở trong sương mù xuyên tới xuyên lui, phản phất thật đang bố trí một loại nhìn không thấy trận pháp. Tiểu Bất Điểm cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng áp lực, hắn đến trong thời gian cực ngắn làm ra phản ứng. Triệu Thái Sơ tiếp tục chỉ đạo nói đừng cho bọn chúng tập trung ở một chút, dùng kiếm pháp của ngươi xáo trộn bọn chúng tiết tấu. Chương 758, đánh giết. Chương 758, đánh giết. Tiểu Bất Điểm lập tức dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ đạo hành động, kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm tấn mãnh mà rộng khắp, hắn ý đồ thông qua nhanh chóng công kích tới xáo trộn bóng ma vượn bọn họ trận hình. kiếm quang của hắn ở trong sương mù vạch ra từng đạo xanh biếc uy tích, không ngừng đập nện lấy ý đồ tới gần bóng ma vượn. Nhưng mà bóng ma vượn bọn họ tựa hồ đối với loại chiến thuật này có chỗ chuẩn bị, bọn chúng di động vẫn linh hoạt mà cấp tốc, không ngừng biến đổi phương vị, giống như tại nếm thử tìm tới đột phá khẩu. Triệu Thái Sơ thấy thế, tăng cường chính mình pháp thuật duy trì, ý đồ trợ giúp Tiểu Bất Điểm tốt hơn ứng đối những bóng ma này vượn. Trong tay của hắn nổi lên từng đợt quang mang màu vàng, mỗi lần thi pháp đều tinh chuẩn nhắm chuẩn bóng ma vượn bọn họ khu tập trung vực. Cứ việc Tiểu Bất Điểm dốc hết toàn lực quấy nhiều bóng ma vượn bọn họ, nhưng những này giảo hoạt yêu thú ý nguyên tìm được cơ hội. Tại một cái ngắn ngủi dừng lại bên trong, bọn chúng thành công đem cái đuôi của mình vươn vào trung ương cái nào đó điểm, bắt đầu yêu trận triệu hoán. Theo bóng ma vượn bọn họ hiệp đồng hành động, trong căn phòng khí lưu bắt đầu ba động kịch liệt. Thời gian dần qua, trên mặt đất xuất hiện một đạo phức tạp phù văn trận đồ, ánh sáng dần dần sáng lên, tạo thành một cái cự đại quang hoàn. Yêu trận lấy bóng ma vượn bọn họ làm trung tâm, chậm rãi triển khai, phóng xuất ra mãnh liệt uy lực. Bóng ma vượn bọn họ đem cái đuôi của mình tiến vào yêu trận bên trong, tựa hồ đang dùng lực lượng của mình thúc dục pháp trận lập tức, yêu trận phát ra một cỗ cường đại hấp lực, hướng Tiểu Bất Điểm phát khởi công kích. Tiểu Bất Điểm lập tức cảm thấy đến từ yêu trận áp lực thật lớn, hắn cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né yêu trận phạm vi công kích. Triệu Thái Sơ thấy thế, coi chừng, yêu trận này lực lượng cực kỳ cường đại, ngươi đến tìm tới phá giải nó phương pháp. Yêu trận quang mang càng ngày càng mãnh liệt, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị bóp méo. Tại Hỏa Diễm Long cung cái này bịt kín trong phòng, bóng ma vượn bọn họ thông qua điều khiển yêu trận, khiến cho pháp trận bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Yêu trận trung tâm yêu lực không ngừng lưu chuyển, hình thành một cái ánh sáng lấp lóe vòng xoáy. Sau đó, từng cái u linh trạng hư ảnh từ trong pháp trận xung ra, bọn chúng hình thái hư vô mờ mịt, lại tản ra khí tức làm người sợ hãi. Tiểu Bất Điểm thấy thế, lập tức triệu hồi ra vũ khí của hắn, chuẩn bị tiến hành phản kích. Động tác của hắn cấp tốc mà lăng lệ, kiếm pháp linh hoạt đa dạng, kiếm quang vẽ ra trên không trung từng đạo xanh biếc quy tích, đón lấy những u linh kia trạng hư ảnh. Những hư ảnh này tựa hồ không nhận thực thể công kích ảnh hưởng, bọn chúng tại Tiểu Bất Điểm kiếm quang bên dưới y nguyên có thể tự do di động, cho Tiểu Bất Điểm tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Tiểu Bất Điểm không ngừng biến đổi phương thức công kích, ý đồ tìm tới đánh bại những hư ảnh này phương pháp. Triệu Thái Sơ ở một bên quan sát đến Tiểu Bất Điểm chiến đấu, hắn nhắc nhở, coi chừng, những hư ảnh này khả năng không phải thực thể, đòn công kích bình thường khả năng không cách nào đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Ngươi cần tìm tới bọn chúng hư thực ở giữa chuyển đổi điểm. Tiểu Bất Điểm nghe theo Triệu Thái Sơ chỉ thị, bắt đầu càng thêm cẩn thận quan sát những hư ảnh này hành động hình thức. Hắn phát hiện hư ảnh đang di động lúc lại có ngắn ngủi ngưng thực trong nháy mắt, đây khả năng là nhược điểm của bọn nó. Kiếm pháp của hắn bắt đầu trở nên càng thêm tinh chuẩn, mỗi lần xuất kích đều tại hư ảnh ngưng thực trong nháy mắt phát động. Kiếm quang giống như là tại qua lại hiện thực cùng hư ảo ở giữa, mỗi kích đều tận khả năng đánh trúng hư ảnh hạch tâm. Chương 759, vô giới chi bảo. Chương 759, vô giới chi bảo. Trong lúc bất chợt, một cái bóng ma viên xí đổ thừa dịp hắn phân thần thời khắc đánh lén. Động tác của nó nhanh như thiểm điện, gần như trong nháy mắt liền lẹn đến Tiểu Bất Điểm sau lưng. Tiểu Bất Điểm cảm giác được phía sau nguy hiểm, hắn cấp tốc phản ứng, trong nháy mắt quay người, đồng thời nắm chặt trong tay phụ chú. Hắn tâm niệm khẽ động, phụ chú bên trên lập tức lập lòe ra hào quang chói sáng, trực tiếp hướng bóng ma kia vượn vào tới. Cái kia bóng ma vượn còn chưa tới kịp phát động công kích, liền bị phụ chú bên trên quang mang bao phủ. Ánh sáng mang bên trong ẩn chứa uy lực cường đại, trong nháy mắt đem bóng ma kia vượn hóa thành tro tàn, tiêu tán ở trong không khí. Tiểu Bất Điểm thấy thế, trong nháy mắt minh bạch ở trong tay phụ chú một loại khác tác dụng. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức bắt đầu thi pháp thôi động phụ chú, chuẩn bị lợi dụng nguồn lực lượng này đối phó mặt khác bóng ma vượn. Theo Tiểu Bất Điểm pháp thuật thi triển, phụ chú bên trên quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Hai tay của hắn huy động, vẽ ra trên không trung từng đạo chói mắt quy tích, hướng phía bốn phía bóng ma vượn bọn họ vào tới. Những ánh sáng này tựa hồ đối với bóng ma vượn bọn họ có cực lớn lực uy hiếp, bóng ma vượn bọn họ bị ép liên tục lùi về phía sau, thế công của bọn nó rõ ràng yếu bớt. Tiểu Bất Điểm thừa cơ tăng cường thế công, không ngừng thôi động phụ chú, ý đồ ngăn chặn những này giảo hoạt yêu thú. Mặc dù Tiểu Bất Điểm không cách nào nhất cử đánh bại tất cả bóng ma vượn, nhưng hắn thành công ngăn trở bọn chúng tiến công, làm cho cả chiến cuộc bắt đầu hướng phía đối với hắn có lợi phương hướng phát triển. Lợi dụng trong tay phụ chú, hắn thành công đánh chết một nhóm bóng ma vượn, nhưng còn lại bóng ma vượn bọn họ tựa hồ bị đồng bạn tử vong chọc giận, thế công của bọn nó trở nên càng thêm mãnh liệt cùng hung ác, giống như là bị kích phát một loại nào đó giác tính. Bóng ma vượn bọn họ từ bốn phương tám hướng vào tới, bọn chúng công kích nhanh chóng mà lăng lệ. Tiểu Bất Điểm tại bọn chúng dưới vây công không ngừng di động, mỗi cái quay cuồng cùng nhảy vọt đều cực điểm khả năng tránh né lấy công kích. Tiểu Bất Điểm kiếm pháp tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong trở nên càng thêm sắc bén. Hắn mỗi lần huy kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại, ý đồ tại trong đông đảo địch nhân mở một con đường sống. Trong căn phòng không khí bởi vì chiến đấu kịch liệt mà trở nên khẩn trương lên. Triệu Thái Sơ ở một bên không ngừng mà cho Tiểu Bất Điểm trên miệng chỉ đạo cùng cổ vũ, coi chừng ứng đối, đừng cho bọn chúng vây quanh ngươi. Tìm đúng thời cơ, sử dụng phù chú lực lượng. Trải qua một phen kinh tâm động phách chiến đấu, chỉ còn lại có cuối cùng một cái hung manh bóng ma vượn. Chỉ thấy nó đột nhiên bỗng nhiên phóng tới Tiểu Bất Điểm, tựa hồ muốn đem tất cả phẫn nộ cùng tuyệt vọng đều chút xuống tại cuối cùng này một kích. Tiểu Bất Điểm đối mặt cuối cùng này địch nhân, nắm chặt phù chú, chuẩn bị khởi xướng sau cùng phản kích. Bóng ma vượn công kích cấp tốc mà cuồng bạo, nó mỗi lần vung chảo đều mang lực lượng cường đại. Nhưng Tiểu Bất Điểm, tại đã trải qua một trận lại một trận chiến đấu sau, đã đối với bóng ma vượn thế công có khắc sâu hiểu rõ. Hắn nhẹ nhàng lướt lên, xảo diệu tránh đi bóng ma vượn công kích, lập tức trở tay một kiếm, vạch ra một đạo xanh biếc quang mang, trực chỉ bóng ma vượn yếu hại. Ngay trong nháy mắt này, Tiểu Bất Điểm tâm niệm vừa động, phù chú bên trên lực lượng bị hoàn toàn kích phát, phóng xuất ra chói mắt quang mang. Quang mang kia trực tiếp đánh trúng vào bóng ma vượn, đem nó giam ở trong đó. Bóng ma vượn dãy rủa lấy muốn đào thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị ánh sáng lực lượng thôn vệ, biến thành tro tàn. Chương 760, giúp ngươi tu luyện. Chương 760, giúp ngươi tu luyện. Theo cuối cùng một cái bóng ma vượn biến mất, trong căn phòng bầu không khí lập tức lỏng xuống. Tiểu Bất Điểm đứng tại chỗ, thật sâu thở ra một hơi, thân thể của hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Tiểu Bất Điểm chuyển hướng Triệu Thái Sơ, nói ra: "Sư phụ, lần này chiến đấu thật sự là mạo hiểm bất phần, ta còn tưởng rằng theo cuối cùng một cái bóng ma vượn tiêu tán, trong phòng nguyên bản tràn ngập nồng vụ cũng theo đó tan đi." Tiểu Bất Điểm lúc này mới có thể tin tưởng trông thấy gian phòng này chân thực hình dạng. Hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một cái trong huyệt động rộng rãi, hang động vách tường cùng đỉnh chóp lóe ra yêu ớt ánh lửa, toàn bộ không gian được nhu hòa hồng quang bao phủ, lộ ra đã thần bí lại ấm áp. Trong huyệt động bộ trang trí lấy đủ loại nham thạch cùng tinh thể, trong đó có chút phát ra quang mang nhàn nhạt, giống như là ẩn chứa một loại nào đó năng lượng thần bí. Hang động trung ương là một cái rộng lớn bình đài, phía trên trưng bày các loại kỳ lạ đồ vật, tựa hồ là một loại nào đó nghi thức cổ xưa vật dụng. Đang lúc Tiểu Bất Điểm tại cẩn thận quan sát những đồ vật này lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một viên ở vào chính giữa bình đài tinh thể hấp dẫn. Đó là một viên nóng ánh sáng long lanh, tản ra ấm áp ánh sáng tinh cầu, thoạt nhìn như là thái dương ảnh thu nhỏ, tản ra nhu hòa mà cường đại ánh sáng cùng nhiệt. Tiểu Bất Điểm đến gần quan sát, phát hiện viên tinh cầu này nội bộ phảng phất ẩn chứa vô tận ánh nắng, hắn ý thức đến đây khả năng là một viên bảo vật chân quý, Tinh Dương Châu. Tiểu Bất Điểm nhịn không được tán thán nói, cái này Tinh Dương Châu, sợ là vô giới chi bảo, có thể chất chứa như vậy tinh khiết ánh nắng chi lực. Triệu Thái Sơ đi đến Tiểu Bất Điểm bên cạnh, nhìn xem viên kia Tinh Dương Châu, trầm tư một lát sau nói ra, cái này Tinh Dương Châu, sát thực phi phàm. Tại trong cổ thư có đề cập, có thể tụ tập thiên địa chi dương tinh, đối với tu luyện có lớn lao giúp ích. Tại ngọn lửa này trong long cung, có thể tìm tới bảo vật như vậy, đúng là không dễ. Tiểu Bất Điểm gật đầu, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tinh Dương Châu lấy ra, cảm thụ được trong tay truyền đến ấm áp. Cái này Tinh Dương Châu đối với hắn tương lai tu luyện sẽ có trợ giúp thật lớn. Triệu Thái Sơ tiếp tục nói, cái này Tinh Dương Châu không chỉ có thể giúp ngươi tu luyện, còn có thể ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Ngươi hẳn là hảo hảo nghiên cứu nó. Rời đi cái kia thần bí gian phòng sau, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ tiếp tục tại hỏa diễm trong long cung xâm nhập thăm dò, tìm kiếm lấy cái kia trong truyền thuyết sông dung nham. Trải qua một phen quanh co tìm kiếm, bọn hắn rốt cục tại hỏa diễm long cung chỗ sâu phát hiện đầu này sông dung nham. Đầu này sông dung nham tráng quan không gì sánh được, như là một đầu hỏa hồng cự long uốn lượn chảy xuôi, đem toàn bộ hỏa diễm long cung bao phủ tại một mảnh nóng bỏng bên trong. Dòng sông nham tương sóng cả cuộn cuộn, tản mát ra hào quang chói sáng cùng khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, tựa như là một đầu sống sờ sờ hỏa xạ, tại trong long cung không ngừng xê dịch. Dòng sông hai bên bờ là do cứng rắn nham thạch cấu thành, nham thạch bị nhiệt độ cao nướng đến đỏ lên, phản phất tùy thời đều có thể hòa tan. Toàn bộ long cung bởi vì con sông này mà tràn đầy sinh cơ, phản phất cái này sông dung nham là toàn bộ long cung trái tim, vì nó mỗi một góc cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng. Tiểu Bất Điểm đứng tại dòng sông bên bờ, cảm thụ được từ trong dòng sông phát ra sóng nhiệt, trong lòng đã rung động lại tràn ngập tò mò. Hắn chuyển hướng Triệu Thái Sơ, hỏi: "Sư phụ, viên kia nguồn năng lượng tinh thạch hẳn là ngay ở chỗ này đi." Chương 761, lực lượng cường đại. 1. Chương 761, lực lượng cường đại. 1. Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Không sai, đầu này sông dung nham không chỉ có là hỏa diễm long cung năng lượng nguyên tuyển, cũng là nguồn năng lượng tinh thạch nơi ở, nhưng tiến vào dạng này dòng sông, đúng là một cái cự đại khiêu chiến." Tiểu Bất Điểm nhìn qua trong dòng sông nóng hở nham tương, trong lòng dâng lên một tia hoang mang. Này làm sao đi vào đâu? Dạng này nhiệt độ cao, cho dù là chúng ta người tu luyện cũng khó có thể tiếp nhận. Triệu Thái Sơ trầm tư một lát, nói ra, đây đúng là một nan đề. Con sông này nhiệt độ viễn siêu thường nhân mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu là xông vào, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta đến tìm tới một cái phương pháp thích hợp, mới có thể tiếp cận trong dòng sông tâm, tìm tới viên kia nguồn năng lượng tinh thạch. Tiểu Bất Điểm nhìn khắp bốn phía, ý đồ tìm tới một tia hy vọng. Triệu Thái Sơ tiếp tục nói, chúng ta cần cẩn thận quan sát con sông này và tính, tìm tới nhược điểm của nó. Có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng trong tay ngươi Tinh Dương Châu, có lẽ nó có thể ở chỗ này phát huy tác dụng. Tại Hỏa Diễm Long Cung chỗ sâu, đối mặt quần quần sông dung nham, Tiểu Bất Điểm rơi vào trầm tư. Triệu Thái Sơ lời nói ở bên tai của hắn tiếng vọng. Khi tiến vào miệng núi lửa thời điểm, ta đã đem phương pháp dạy cho ngươi. Lần này, chính ngươi đến thử xem. Tiểu Bất Điểm hồi nhớ tới trước đó Triệu Thái Sơ giảng dạy pháp thuật, đây là một khảo nghiệm sở học của hắn tri thức thời khắc. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, bắt đầu nếm thử thi pháp. Tiểu Bất Điểm hai tay chậm rãi kết ấn, trong miệng mặc niệm lấy chú ngữ. Xung quanh thân thể của hắn dần dần dâng lên một cỗ hào quang nhỏ yếu, theo hắn pháp thuật xâm nhập, ánh sáng trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Triệu Thái Sơ đứng bình tĩnh ở một bên, quan sát đến Tiểu Bất Điểm thi pháp quá trình làm phép lần này đối với Tiểu Bất Điểm tới nói là một lần trọng yếu nếm thử, cũng là một lần bản thân cơ hội đột phá. Tiểu Bất Điểm tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong pháp thuật, hắn cảm giác đến mình cùng hoàn cảnh chung quanh sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn thử nghiệm dẫn đạo chung quanh năng lượng, thời gian dần qua, hắn cảm giác đến một dòng nước nóng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, cùng sông dung nham sóng nhiệt hô ứng lẫn nhau. Pháp thuật chú ngữ càng lúc càng nhanh, Tiểu Bất Điểm thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, cái này cho thấy hắn ngay tại đem nội lực của mình đẩy hướng cực hạn. Trên trán của hắn toát ra mồ hôi, nhưng hắn trên khuôn mặt lại tràn đầy cứng cỏi. Tiểu Bất Điểm thi pháp tiến nhập thời khắc mấu chốt, hắn cảm giác đến mình cùng sông dung nham ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Nội lực của hắn tại thể nội lưu chuyển, cùng chung quanh năng lượng sinh ra cộng minh. Không khí chung quanh bởi vì Tiểu Bất Điểm pháp thuật mà sinh ra biến hóa vi diệu, sông dung nham sóng nhiệt tựa hồ cũng biến thành ôn hòa một chút. Tiểu Bất Điểm trong lòng dâng lên một tia hy vọng, chính mình khả năng tìm được tiến vào sông dung nham phương pháp. Tiểu Bất Điểm pháp thuật dần vào giai cảnh, hắn cảm giác đến mình cùng sông dung nham kết nối càng ngày càng sâu. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ đột nhiên xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động đánh gãy hắn chuyên chú, đem hắn pháp thuật tiến trình đẩy hướng một cái bên bờ nguy hiểm. Ầm ầm, sông dung nham bên trong nham tương đột nhiên sôi trào, tựa hồ có cái gì khổng lồ tồn tại tại dòng sông chỗ sâu thức tỉnh. Dòng sông nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, trong không khí tràn ngập nóng rực cùng khí tức nguy hiểm. Tiểu Bất Điểm cảm giác được chính mình pháp thuật nhận lấy nghiêm trọng cái nhiễu, thân thể của hắn cũng bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu cảm thấy khó có thể chịu đựng. Chương 762, lực lượng cường đại. 2, chương 762, lực lượng cường đại. 2, coi chừng, nơi này tựa như là có loại lực lượng cường đại đang quấy rầy người pháp thuật. Tiểu Bất Điểm cố gắng ổn định tâm thần của mình không thể tại thời khắc mấu chốt này mất đi khống chế. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, bắt đầu điều chỉnh nội lực của mình, ý đồ vượt qua bất thình lình khó khăn. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ hấp lực to lớn đột nhiên từ sông dung nham trung tâm tuôn ra, tựa hồ muốn đem Tiểu Bất Điểm hút vào trong đó. Tiểu Bất Điểm cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có, cước bộ của hắn bắt đầu trở nên nặng nề, phảng phất muốn bị cái kia lực lượng không thể kháng cự thôn vệ. Triệu Thái Sơ vội vàng thi pháp trợ giúp, trong tay của hắn nổi lên một trận quang mang màu vàng, ý đồ trợ giúp Tiểu Bất Điểm chống cự cỗ lực hút này. Nhưng trận này đấu tranh mấu chốt ở chỗ Tiểu Bất Điểm chính mình. Tiểu Bất Điểm cắn chặt răng, hắn cảm giác đến chính mình pháp thuật cùng trong dòng sông lực lượng phát sinh kịch liệt va chạm. Hắn phải dùng dốc hết toàn lực mới có thể chống cự cỗ này hấp lực cường đại. Cũng không lâu lắm, Tiểu Bất Điểm đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Mồ hôi ướt đẫm y phục của hắn, hắn ý nguyên cắn răng tại kiên trì. Trong căn phòng không khí bởi vì kịch liệt năng lượng va chạm mà trở nên khẩn trương lên. Sông dung nham hấp lực càng ngày càng mạnh, Tiểu Bất Điểm pháp thuật cũng càng ngày càng kịch liệt. Hắn cố gắng thi pháp, muốn chống cự đến từ sông dung nham trung tâm cường đại hấp lực, nhưng tình huống tựa hồ so với hắn dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Đúng lúc này, sông dung nham bên trong đột nhiên hiện ra một cỗ càng thêm mãnh liệt năng lượng ba động, tựa hồ có một loại nào đó tồn tại cường đại ngay tại thức tỉnh. Trong dòng sông tâm nham tương bắt đầu kịch liệt bốc lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Chế nhiệt độ cao hướng về bốn phía lan tràn. Trong không khí có một loại bị đốt cháy khét ngạt thở hương vị. Từng đợt sóng nhiệt đánh tới, để cho người ta mắt mở không ra trung tâm vòng xoáy phảng phất có được vực sâu không đáy, tản mát ra làm cho người kinh hãi run sợ lực lượng. Tiểu Bất Điểm cảm giác được chính mình pháp thuật tại nguồn lực lượng này trước mặt lộ ra càng ngày càng không có ý nghĩa, thân thể của hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút vào trong vực sâu kia. Triệu Thái Sơ thấy thế, lo lắng nói: "Tiểu Bất Điểm, ngươi phải cẩn thận. Nơi này lực lượng viễn siêu chúng ta mong muốn, ngươi khả năng cần tìm kiếm những phương pháp khác đến đối kháng nó." Tiểu Bất Điểm cố gắng ổn định tâm thần của mình, bây giờ không phải là lùi bước thời điểm. Hai tay của hắn tiếp tục kết ấn, nội lực tại thể nội sôi trào, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Trong lúc bất chợt, từ vòng xoáy chỗ sâu truyền đến một cỗ càng cường đại hơn hấp lực, tựa hồ muốn đem toàn bộ hang động đều thôn phệ. Tiểu Bất Điểm cảm giác được cước bộ của mình bắt đầu không tự chủ được hướng trung tâm vòng xoáy di động, pháp thuật của hắn cơ hồ muốn bị nguồn lực lượng này chô áp chế. Triệu Thái Sơ nhìn xem Tiểu Bất Điểm tình cảnh, vội vàng thi triển cường đại pháp thuật, ý đồ trợ giúp Tiểu Bất Điểm chống cự cỗ hấp lực kia. Chỉ gặp hắn trong tay nổi lên quang mang màu vàng, cùng Tiểu Bất Điểm pháp thuật lực lượng đem kết hợp, hình thành một cỗ cường đại năng lượng bình chướng. Tiểu Bất Điểm cắn chặt răng, toàn lực thi pháp. Hắn cảm giác đến mình cùng Triệu Thái Sơ lực lượng tại lẫn nhau chèo chống, nội lực của hắn tại thể nội khuấy động, cùng sông dung nham bên trong lực lượng triển khai kịch liệt bọ sức. Tiểu Bất Điểm, tập trung tinh thần, không nên bị ngoại giới quấy nhiều ảnh hưởng. Phải nhớ kỹ, pháp thuật mấu chốt ở chỗ nội lực điều tiết khống chế cùng năng lượng dẫn đạo. Ngươi đến tại giữa hai cái này tìm tới điểm thăng bằng. Chương 763, tập trung tinh thần. Chương 763, tập trung tinh thần. Tiểu Bất Điểm nghe được Triệu Thái Sơ chỉ đạo, trong lòng sáng lên. Hắn ý thức đến mình tại thi pháp trong quá trình quá chú trọng đối kháng ngoại giới lực lượng, mà không để ý đến nội lực bình ổn vận chuyển. Hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, làm nội lực tại thể nội lưu chuyển càng thêm bình ổn có thứ tự. Tại Triệu Thái Sơ tiến một bước chỉ đạo bên dưới, Tiểu Bất Điểm pháp thuật bắt đầu phát sinh biến hóa. Động tác tay của hắn càng thêm trôi chảy, pháp thuật chú ngữ cũng càng làm chuẩn xác thực. Trung quanh năng lượng bắt đầu dần dần hưởng ứng hắn điều động, cùng hắn nội lực tạo thành một loại vi diệu của mình. Theo Tiểu Bất Điểm nội lực cùng pháp thuật điều chỉnh, sông dung nham bên trong hấp lực tựa hồ có chỗ chậm lại. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ dần dần thả chậm, nham tương bốc lên cũng biến thành chẳng phải kịch liệt. Tiểu Bất Điểm cảm giác được chính mình chậm rãi từ nguồn hấp lực cường đại kia bên trong giải thoát đi ra. Pháp thuật của hắn rốt cục bắt đầu sinh ra hiệu quả, hắn cảm giác đến mình cùng sông dung nham ở giữa xung đột bắt đầu hòa hoãn. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Tiểu Bất Điểm tiến bộ, trong lòng hơi đã thả lỏng một chút. Tiểu Bất Điểm đã bắt đầu nắm giữ thi pháp yếu lĩnh, ngay tại từng bước vượt qua trước mắt khó khăn. Trong căn phòng bầu không khí bởi vì Tiểu Bất Điểm thành công mà trở nên hơi nhẹ nhõm một chút. Tiểu Bất Điểm đứng tại sông dung nham bên bờ, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, đối trước mắt tình huống tiến hành xâm nhập phân tích. Vẹn vẹn dựa vào cưỡng ép chống cự là không đủ để giải quyết vấn đề. Hắn cần tìm tới một cái càng thêm hợp lý phương thức đến hoạt động tiết cùng sông dung nham năng lượng lẫn nhau. Dòng sông này năng lượng ba động phi thường cường liệt, đơn giản đối kháng không cách nào đạt tới hiệu quả. Ta cần tìm tới một loại phương thức để cho ta nội lực cùng dòng sông năng lượng sinh ra cộng minh, mà không phải đơn thuần chống lại. Theo ý nghĩ này hình thành, Tiểu Bất Điểm bắt đầu điều chỉnh chính mình cách triển khai phép thuật. Hắn thả chậm hô hấp, để cho mình nhịp tim cùng sông dung nham tiết tấu cùng nhau cân đối, hai tay của hắn chậm rãi vận động, mỗi cái thủ thế đều tràn đầy ý nghĩa, pháp thuật của hắn chú ngữ cũng càng thêm lưu hòa, phản phất tại cùng sông dung nham tiến hành một loại uy mang đối thoại. Tiểu Bất Điểm pháp thuật dần dần bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn cảm giác đến nội lực của mình cùng sông dung nham ở giữa ma sát dần dần giảm bớt, thay vào đó là một loại kỳ diệu cộng minh cảm giác. Trung quanh hắn bắt đầu xuất hiện từng vòng vi diệu năng lượng ba động, cùng sông dung nham lực lượng hô ứng lẫn nhau. Hắn cảm giác đến chính mình phản phất cùng mảnh đất này, con sông này sinh ra một loại thật sâu kết nối. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, để hắn có một loại cùng thiên nhiên hòa làm một thể cảm giác. Theo Tiểu Bất Điểm không ngừng cố gắng, sông dung nham bên trong vòng xoáy dần dần trở nên bình tĩnh. Nguyên bản kịch liệt năng lượng ba động cũng bắt đầu hướng tới hài hòa, không còn giống trước đó như thế cuồng bạo. Trải qua một phen gian khổ nếm thử cùng điều chỉnh, tiểu bất điểm rốt cục thành công khắc phục nham tương uy hiếp, chuẩn bị tiến vào sông dung nham nội bộ. Tại thời khắc mấu chốt này, tiểu bất điểm quay đầu nhìn về phía Triệu Thái Sơ, nhưng Triệu Thái Sơ nhưng không có xuống tới. Tiểu bất điểm không hiểu hỏi, sư phụ, ngài không xuống sao? Triệu Thái Sơ lạnh nhạt hồi đáp, lần này khiêu chiến, dựa vào ngươi chính mình. Ngươi đã có ứng đối loại hoàn cảnh này năng lực, tin tưởng ngươi có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ này. Tiểu bất điểm hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng cái kia quần quần sông dung nham. Bước tiến của hắn mặc dù cứng cỏi, nhưng trong lòng y nguyên tràn đầy bất ngờ khẩn trương cùng chờ mong. Chương 764, một mình hoàn thành. Chương 764, một mình hoàn thành. Theo tiểu bất điểm dần dần tiếp cận, sông dung nham sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ cao cơ hồ muốn tiêu đốt da của hắn. Nhưng tiểu bất điểm không còn giống trước đó như thế bị nhiệt độ cao sở không nhiễu, hắn đã học xong như thế nào điều tiết nội lực của mình, lấy thích ứng loại này cực đoan hoàn cảnh. Hắn đứng tại dòng sông biên giới, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, bắt đầu chậm rãi chìm vào trong nham tương. Thân thể của hắn bị nham tương màu đỏ bao khỏa, xung quanh là quần quần sóng nhiệt cùng lấp loé quang mang. Đây là một cái hoàn toàn khác với bình thường thế giới, tràn đầy nguy hiểm, cũng tràn đầy kỳ tích. Tiểu bất điểm cảm giác được chính mình giống như là tại trong một không gian khác du động, thân thể của hắn dần dần thích ứng loại này cực đoan hoàn cảnh. Hắn bắt đầu dọc theo sông dung nham từ từ xâm nhập, tìm kiếm lấy cái kia trong truyền thuyết nguồn năng lượng tinh thạch. Tại sông dung nham nội bộ, tiểu bất điểm cảm thấy một loại trước nay chưa có năng lượng ba động. Nơi này năng lượng dày đặc mà cường đại, mỗi lần nhịp tim đều tựa hồ cùng mảnh này sóng nhiệt cộng minh. Tại sông dung nham chỗ sâu, tiểu bất điểm đắm chìm ở mảnh này tràn đầy nguyên thủy năng lượng trong hoàn cảnh. Hắn có thể cảm nhận được chính mình mỗi lần hô hấp đều cùng chung quanh nham tương cộng minh, hình thành một loại kỳ diệu kết nối. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ phần này hài hòa. Sông dung nham bên trong nguyên tố bắt đầu lộ ra dị thường không ổn định. Tiểu bất điểm chung quanh thân thể nham tương đột nhiên trở nên nóng nảy bất an, giống như là bị lực lượng nào đó chọc giận bình thường. Tiểu bất điểm ý thức được, có thể là bởi vì hắn cái này từ bên ngoài đến năng lượng thể tiến nhập sông dung nham, đã dẫn phát chung quanh nguyên tố dung chuyển. Tiểu bất điểm trong lòng căng thẳng, chính mình đến giữ vững tỉnh táo, tìm tới đối kháng loại này đột phát tình huống phương pháp. Hắn bắt đầu điều chỉnh nội lực của mình, ý đồ làm cho cùng cảnh vật chung quanh năng lượng ba động cùng nhau cân đối, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Trong nham tương năng lượng ba động trở nên càng ngày càng mãnh liệt, tạo thành từng luồng giống như là nham tương suối phun bộc phát, mỗi lần bộc phát đều mang cường đại lực phá hoại, để tiểu bất điểm lâm vào cực độ trong nguy hiểm. Tiểu bất điểm bên cạnh thi pháp bên cạnh tránh đi những nham tương kia suối phun, trong lòng mặc niệm lấy, ta phải tìm tới một cái phương pháp đến lắng lại những năng lượng này ba động, nếu không ta có thể sẽ bị nơi này lực lượng thôn vệ. Tại loại này cực đoan hoàn cảnh bên dưới, tiểu bất điểm mỗi lần động tác đều tràn đầy khiêu chiến. Hắn đến tại tránh đi nham tương bộc phát đồng thời, bảo trì pháp thuật tính ổn định. Chuyện này với hắn thể lực cùng tâm trí đều là một cái cự đại khảo nghiệm. Trung quanh nham tương càng ngày càng mãnh liệt bốc lên, phản phất toàn bộ dòng sông đều tại phản kháng lấy tiểu bất điểm tồn tại. Tiểu bất điểm nội lực ở trong loại hoàn cảnh này bị tiêu hao đến cực nhanh, hắn có thể cảm giác được thể lực của mình dần dần đang yếu bớt. Đúng lúc này, tiểu bất điểm đột nhiên cảm giác được một cỗ mới năng lượng ba động. Tiểu bất điểm tập trung tinh thần, bắt đầu đếm thử cùng cỗ này mới năng lượng ba động tiến hành giao lưu. Nội lực của hắn bắt đầu tới sinh ra cộng minh, ý đồ dẫn đạo cỗ năng lượng này lắng lại trung quanh dung chuyển. Nhưng mà, lần này nếm thử cũng không phải là chuyện dễ, tiểu bất điểm cảm giác được chính mình phảng phất tại cùng toàn bộ sông dung nham tiến hành đọ sức. Mặc dù hắn cấp tốc tỉnh táo lại, ý đồ thông qua cưỡng chế tính thi pháp đến ổn định thân hình của mình, nhưng tình huống so với hắn dự đoán còn muốn phức tạp. Sông dung nham bên trong năng lượng ba động tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cỗ này vòng xoáy lực lượng vô cùng cường đại, bắt đầu đem tiểu bất điểm hướng về sau thổi đi. Chương 765, chịu đựng. Chương 765, chịu đựng. Tại thời khắc nguy cấp này, Triệu Thái Sơ thanh âm đột nhiên truyền đến, phảng phất là từ bên bờ nơi xa bay tới tiếng vang, tiểu bất điểm, nguồn năng lượng tinh thạch bình thường ở vào dòng sông thượng du, ngươi muốn nếm thử hướng nơi đó tiến lên. Tiểu bất điểm nghe được Triệu Thái Sơ chỉ dẫn, lập tức bắt đầu thi pháp hướng thượng du tiến lên. Hắn cảm giác đến nội lực của mình tại thể nội sôi trào, đồng thời ý đồ chống cự lại vòng xoáy hấp lực cùng sông dung nham dòng nước xiết. Sông dung nham nội bộ tràn đầy khó mà dự liệu nguy hiểm. Nham tương quay cuồng, sóng nhiệt phun trào cùng năng lượng quấy động, đều cho tiểu bất điểm mang đến cực lớn khiêu chiến. Tiểu bất điểm pháp thuật tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh bị đẩy hướng cực hạn. Thân thể của hắn tại trong sóng nhiệt tiến lên, khi thì bị to lớn nham tương gợn sóng đập, khi thì bị vòng xoáy hấp lực liên lụy. Mình không thể ở chỗ này dừng lại. Dòng sông thượng du tựa hồ càng ngày càng gần, nhưng cùng lúc, tiến lên độ khó cũng đang không ngừng gia tăng. Tiểu bất điểm không ngừng điều chỉnh chính mình thi pháp, ý đồ tìm tới một loại hữu hiệu hơn phương thức đến đối kháng mạnh này dòng sông lực lượng. Triệu Thái Sơ thanh âm lần nữa truyền đến, "Chịu đựng, tiểu bất điểm. Người đã đi xa như vậy, nhất định có thể tìm tới viên kia nguồn năng lượng tinh thạch." Tiểu bất điểm tiếp tục khó khăn hướng thượng du đi tới. Toàn thân hắn bị nham tương sóng nhiệt vây quanh, mỗi lần hô hấp đều tựa hồ đang thiêu đốt lá phổi của hắn. Nhưng mà, đang lúc hắn coi là nguy hiểm lớn nhất đã qua lúc, một cỗ càng cường đại hơn năng lượng ba động tại dòng sông chỗ sâu lặng yên hiện lên. Trong lúc bất chợt, trong dòng sông tâm bộc phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng sóng xung kích, tựa hồ có một loại nào đó to lớn tồn tại ngay tại thức tỉnh. Đợt trùng kích này đợt lực lượng vô cùng cường đại, mang theo nóng rực nham tương cùng rung động dữ dội, hướng tiểu bất điểm đánh tới. Tiểu bất điểm cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn dốc hết toàn lực thi pháp, ý đồ ổn định thân hình của mình, nhưng lần này khiêu chiến tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Thân thể của hắn bị đợt trùng kích này đợt dẫn dắt, cơ hồ muốn mất đi khống chế tại cái này cực đoan hoàn cảnh bên dưới. Tiểu bất điểm ý thức được chính mình thắng lấy càng thêm cấp tiến biện pháp đến đường đối. hắn bắt đầu nếm thử một loại càng cường đại hơn pháp thuật, ý đồ dùng nội lực của mình đi đối kháng cỗ này năng lượng to lớn. Nơi này năng lượng quá mức mãnh liệt, ta phải tìm tới một loại phương pháp đến cân bằng nguồn lực lượng này, nếu không ta khả năng không cách nào tiếp tục đi tới. Sau đó chỉ gặp hắn hai tay cấp tốc kết ấn, pháp thuật chú ngữ từ trong miệng hắn chảy ra, nương theo lấy nội lực của hắn tại thể nội sôi trào. Trung quanh nham tương tựa hồ đối với pháp thuật của hắn sinh ra phản ứng, bắt đầu hình thành một loại kỳ dị cộng minh. Nhưng mà, đúng lúc này, trong dòng sông lại sinh ra biến hóa mới. Một cỗ càng cường đại hơn năng lượng từ dòng sông chỗ sâu tuôn ra, tựa hồ đang ý đồ thôn vệ hết thảy. Tiểu Bất Điểm cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách, pháp thuật của hắn tựa hồ khó mà chống lại nguồn lực lượng này. Tại sông dung nham kịch liệt dung chuyển bên trong, Tiểu Bất Điểm biết rõ hắn thắng lấy càng thêm quả quyết cùng cường lực biện pháp đến bảo vệ mình. Tại sống chết trước mắt này, hắn tập trung toàn thân linh lực, hai tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu thi triển một loại cường đại phòng ngự pháp thuật. Tiểu Bất Điểm chung quanh bắt đầu hình thành một tầng trôi chảy dây chuyển sản xuất hình vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ phản phất là do vô số thật nhỏ giọt nước tạo thành, lóe ra nhàn nhạt lam quang, bao quanh thân thể của hắn, tạo thành một cái kiên cố bình chướng. Chương 766, động đá bôi. Chương 766, động đá bôi. Tại bình chướng này bảo vệ dưới, chung quanh nham tương gợn sóng cùng năng lượng sóng xung kích đều bị hữu hiệu ngăn cách ra. Tiểu Bất Điểm cảm giác được mình tại nơi này vòng bảo hộ che chở cho rốt cục thu được một tia cơ hội thở dốc. Hắn lợi dụng nguồn lực lượng này, bắt đầu tiếp tục hướng dòng sông thượng du tiến lên. Cứ việc tiến lên quá trình vẫn tràn đầy khiêu chiến, nhưng hắn đã có chống cự chung quanh ác liệt hoàn cảnh năng lực. Rốt cục, tại đã trải qua một loạt gian nan khiêu chiến sau, Tiểu Bất Điểm tại sông dung nham dưới đáy phát hiện một cái cự đại động đá vôi. Động đá vôi này rộng lớn mà thâm thúy, cửa hang phảng phất là một tấm miệng lớn, đang mở ra chờ đợi hắn đến. Trong động tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, tựa hồ ẩn giấu đi vô số không biết bí mật. Động đá vôi bề ngoài làm người say mê, trên vách động hiện đầy các loại kỳ dị nham thạch cùng tinh thể, bọn chúng tại nham tương chiếu rọi lóe ra mê người quan mang. Đỉnh động treo thạch đũ, phảng phất là thiên nhiên kỳ tác, triển hiện ngàn vạn năm trầm tích cùng biến thiên. Ngay tại Tiểu Bất Điểm chuẩn bị bước vào cái này tràn ngập khí tức thần bí động đá vôi trong nháy mắt, một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn nhìn lại, lại là Triệu Thái Sơ. "Sư phụ, ngài sao lại tới đây?" Tiểu Bất Điểm kinh ngạc hỏi. Triệu Thái Sơ biểu lộ nghiêm túc, hắn nói ra, "Nơi này nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của ngươi, chính ngươi một người đi vào quá nguy hiểm. Lần này, ta sẽ cùng với ngươi đồng hành." "Sư phụ, ngươi thật sự là đối với ta quá tốt rồi." Tiểu Bất Điểm trong lòng dâng lên một tia cảm kích, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Triệu Thái Sơ sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện, nhưng hắn cũng rõ ràng, có Triệu Thái Sơ cùng đi, an toàn của bọn hắn đem càng có bảo hộ. Hai người cùng nhau đi vào động đá vôi. Trong động đá vôi bộ cảnh tượng làm cho người rung động, trong động không gian rộng rãi, đỉnh động treo đầy rắc rối phức tạp thạch lũ, phản phất là một tòa tự nhiên cung điện. Có nhiều chỗ càng là hiện ra ánh sáng. Tại trong không gian thần bí này, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, làm cho người cảm giác phản phất xuyên qua đến một thời không khác trong động đá vôi ao nham tương hiện ra hừng quang, lộ ra đã mỹ lệ lại nguy hiểm. Tiểu Bất Điểm cẩn thận từng ly từng tí tại trong động đá vôi thăm dò, tại loại này không biết trong hoàn cảnh, bất kỳ một cái nào vô ý đều có thể mang đến tai nạn. Triệu Thái Sơ theo sát phía sau, hắn thời khắc quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, để phòng vạn nhất. Hắn đối với Tiểu Bất Điểm nói, nơi này mỗi bước đều cần coi chừng. Động đá vôi này khả năng ẩn giấu đi chúng ta nguy hiểm không biết. Tại động đá vôi chỗ sâu thăm dò bên trong, Triệu Thái Sơ quyết định khai thác càng thêm trực tiếp phương pháp để ứng đối nham tương nguy hiểm. Hắn bắt đầu thi pháp, đem trong động đá vôi tất cả nham tương bài trừ. Triệu Thái Sơ hai tay chậm rãi giơ lên, ngón tay của hắn nhẹ nhàng huy động, nương theo lấy một loạt phức tạp mà tinh chuẩn thủ thế. Trong miệng hắn niệm động lấy chú ngữ, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất tại gọi về một loại nào đó cổ lão lực lượng. Theo pháp thuật của hắn dần dần thi triển, trong động đá vôi nham tương bắt đầu từ từ phun trào, phản phất có sinh mệnh giống như đáp lời lấy hắn chú ngữ. Theo Triệu Thái Sơ pháp thuật làm sâu sắc, trong động đá vôi nham tương bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động, dần dần tụ tập đến hang động một bên. Triệu Thái Sơ hai tay nhẹ nhàng bung lên, những nham tương kia phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng chảy động đá vôi phía trên, tiến nhập phía trên sông dung nham. Chương 767, nghĩ biện pháp tới gần. Chương 767, nghĩ biện pháp tới gần. Toàn bộ quá trình đã thần kỳ lại rung động. Trong động đá vôi nham tương như là bị thuần phục cự thú, dần dần rời đi động đá vôi khu vực trung tâm, làm cho cả hang động trở nên tương đối an toàn. Tại lực lượng thần bí này tác dụng dưới, trong động đá vôi hoàn cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc cuối cùng một giọt nham tương rời đi động đá vôi sau, toàn bộ hang động trở nên yên tĩnh dị thường. Tiểu Bất Điểm đột nhiên phát hiện, liền ngay cả trong không khí đều có thể rõ ràng nhìn thấy năng lượng phun trào, cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Sư phụ, nơi này năng lượng ba động rõ ràng như thế, có thể thấy được nguồn năng lượng này tinh thạch năng lượng không thể coi thường a. Tiểu Bất Điểm tán thán nói. Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, đáp lại nói, không sai, nguồn năng lượng tinh thạch năng lượng cường đại mà tinh khiết, đây cũng là vì gì nó chân quý như thế. Nơi này năng lượng ba động mãnh liệt như thế, nói rõ chúng ta đã rất gần nó. Tiểu Bất Điểm thuận năng lượng phun trào, trải qua một phen cẩn thận thăm dò, rốt cục tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh phát hiện biển kia trong truyền thuyết nguồn năng lượng tinh thạch. Tinh thạch bày biện ra màu lam thâm thúy, lớn nhỏ ước chừng một cái to bằng nắm đấm, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phản phất tận chứa vô tận bí mật. Nó lặng lặng lơ lửng giữa không trung, bao quanh lấy từng vòng vầng sáng, tản mát ra làm cho người rung động năng lượng. Tinh thạch vị trí tựa hồ là động đá vôi trung tâm, trung quanh trên vách đá hiện đầy các loại kỳ dị tinh thể, lóe ra điểm điểm ánh sáng. Tinh thạch không gian trung quanh tràn ngập năng lượng nồng đậm, những năng lượng này hội tụ thành một cỗ cường đại lực trường, làm cho người cảm giác được một loại cảm giác áp bách. Tiểu Bất Điểm kích động hướng tinh thạch tới gần, nhưng khi hắn lần nữa phóng ra một bước lúc, lại bị cái kia cỗ quá báo hòa năng lượng bức lui mấy chục bước. Hắn cảm giác đến một cỗ to lớn lực cản, phản phất có một cỗ bức tường vô hình ngăn trở hắn tiến lên. "Sư phụ, cỗ năng lượng này quá mạnh, ta không có cách nào tới gần a." Tiểu Bất Điểm có chút hề bài nói. Triệu Thái Sơ nhìn xem viên kia nguồn năng lượng tinh thạch, thật sâu cảm nhận được năng lượng của nó, trầm giọng nói ra, "Tinh thạch này năng lượng quả nhiên không phải bình thường, xem ra chúng ta không có khả năng tùy tiện tiếp cận nó. Chúng ta cần tìm tới một loại phương pháp mới có thể tới gần cũng lấy được nó." Triệu Thái Sơ nhìn thấy Tiểu Bất Điểm cố gắng nếm thử lại lực bất tòng tâm dáng vẻ, liền quyết định tự mình xuất thủ tiến hành phân tích. Hắn để Tiểu Bất Điểm lui sang một bên, chính mình thì tới gần viên kia tản ra năng lượng cường đại tinh thạch. Triệu Thái Sơ hít sâu một hơi, hai tay của hắn chậm rãi dâng lên, bắt đầu thi triển pháp thuật của hắn. Ngón tay của hắn trên không trung vẽ lấy phức tạp phù chú, mỗi cái phù chú đều lóe ra ánh sáng nhạt, phản phất tại giải đọc lấy tinh thạch trùng quanh năng lượng bí mật. Hắn chú ngữ trầm thấp mà hữu lực, ẩn chứa vô tận trí tuệ. Theo hắn pháp thuật dần dần xâm nhập, trong động đá vôi không khí bắt đầu sóng gió nổi lên, phản phất tại hưởng ứng hắn triệu hoán. Triệu Thái Sơ pháp thuật dần dần sinh ra hiệu quả. Trải qua một đoạn thời gian phân tích, Triệu Thái Sơ rốt cục từ mở mắt. Tiểu Bất Điểm, viên tinh thạch này trung quanh năng lượng cường đại như thế, là bởi vì nó cùng động đá vôi này hoàn cảnh tạo thành một loại đặc thù cộng minh. Tinh thạch năng lượng cùng trong động đá vôi nham tương năng lượng hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cái năng lượng cường đại trận. Triệu Thái Sơ chậm rãi nói ra, loại năng lượng này trận đối với chúng ta tới nói vô cùng nguy hiểm, bởi vì năng lượng của nó quá mức bão hòa, phàm nhân khó có thể chịu đựng. Chương 768, sẽ không buông tha cho. Chương 768, sẽ không buông tha cho. Chúng ta cần tìm tới một loại phương pháp, đến cân bằng hoặc là khai thông những năng lượng này, mới có thể tới gần tinh thạch. Triệu Thái Sơ tiếp tục nói, chúng ta cần cẩn thận phân tích hoàn cảnh nơi này, tìm tới năng lượng tràn nhược điểm. Một khi chúng ta tìm được sơ hở, liền có thể có cơ hội tiếp cận tinh thạch. Tại Triệu Thái Sơ chỉ đạo bên dưới, Tiểu Bất Điểm bắt đầu thi triển phức tạp pháp thuật, từng bước tới gần viên kia tản ra năng lượng cường đại tinh thạch. Triệu Thái Sơ nói cho hắn biết, phải cẩn thận cảm thụ chúng quanh năng lượng ba động, cũng nếm thử tới sinh ra cộng minh. Chú ý hô hấp của ngươi, chậm rãi điều chỉnh nội lực của ngươi tần suất, để nó cùng tinh thạch chúng quanh năng lượng ba động sẽ xứng đôi. Tiểu Bất Điểm tụ tinh hội thần dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ thị thao tác. Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, làm cho cùng tinh thạch chúng quanh năng lượng tần suất dần dần đồng bộ. Theo Tiểu Bất Điểm nội lực điều khiển tinh vi, hắn bắt đầu từ từ tới gần tinh thạch. Hắn có thể cảm giác được tinh thạch chung quanh năng lượng bắt đầu có biến hóa vi diệu, tựa hồ đang hưởng ứng nội lực của hắn. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Bất Điểm khoảng cách tinh thạch chỉ có mấy bước xa lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực đẩy. Hắn phát hiện, mặc dù hắn đã thành công tới gần tinh thạch, nhưng hắn tu vi hiện tại nhưng căn bản không cách nào hấp thu tinh thạch năng lượng. Tiểu Bất Điểm dừng bước, có chút thất lạc nói, "Sư phụ, ta phát hiện mình bây giờ tu vi còn chưa đủ lấy hấp thu tinh thạch này năng lượng a." Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, "Đây là chuyện trong dự liệu. Nguồn năng lượng tinh thạch năng lượng cực kỳ cường đại cùng tinh khiết, phi thường không dễ bị hấp thu. Ngươi bây giờ tu vi chưa đạt tới cấp độ này, muốn hấp thu năng lượng của nó, còn cần càng nhiều tu luyện cùng lĩnh ngộ." Tiểu Bất Điểm trầm mặc một lát, sau đó nói, "Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao?" Triệu Thái Sơ lắc đầu nói, "Không, chúng ta sẽ không buông tha cho. Cứ việc ngươi bây giờ không cách nào hấp thu tinh thạch năng lượng, nhưng chúng ta có thể nếm thử phương pháp khác. Có lẽ chúng ta có thể tìm được một loại phương thức, đến tạm thời phong tồn biển tinh thạch này năng lượng, đợi ngươi ngày sau tu vi đề cao sau lại đến hấp thu." Lập tức Triệu Thái Sơ quyết định khai thác một loại khác sách lược. Chỉ gặp hắn lập tức bắt đầu thi pháp, chuẩn bị trước đem nguồn năng lượng trong tinh thạch bộ phận năng lượng hấp thu đến trong cơ thể của mình. Triệu Thái Sơ đứng vững tại tinh thạch trước, hít vào một hơi thật dài, hai tay chậm rãi nô ra, tiếp cận viên kia màu làm tinh thạch sáng lên. Theo hắn pháp thuật thi triển, tinh thạch chung quanh năng lượng bắt đầu ba động, phản phất bị một loại nào đó triệu hoán hấp dẫn. Thời gian dần qua, tinh thạch bắt đầu phóng xuất ra từng luồng dòng năng lượng, những dòng năng lượng này chậm rãi tụ hợp vào Triệu Thái Sơ trong hai tay. Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt lộ ra chuyên chú biểu lộ, hắn hết sức chăm chú hấp thu tinh thạch năng lượng. Toàn bộ quá trình đã thần kỳ lại nguy hiểm, tinh thạch thả ra năng lượng vô cùng cường đại, cho dù là Triệu Thái Sơ cũng có vẻ hơi cố hết sức. Rốt cục, Triệu Thái Sơ thành công hấp thu trong tinh thạch phần lớn năng lượng. Sau đó, hắn chuyển hướng Tiểu Bất Điểm, chuẩn bị đem tinh thạch còn lại năng lượng rót vào Tiểu Bất Điểm thể nội. Đối này Tiểu Bất Điểm tới nói chính là một cái cự đại khiêu chiến, chỉ gặp hắn thần tình nghiêm túc nói, "Tiểu Bất Điểm, chuẩn bị kỹ càng, những năng lượng này đối với ngươi mà nói có thể có chút không tốt lắm tiếp nhận." Tiểu Bất Điểm khẩn trương nhẹ gật đầu, đây là hắn tăng thực lực lên thời khắc mấu chốt. Chương 769, nguồn năng lượng tinh thạch. Chương 769, nguồn năng lượng tinh thạch. Triệu Thái Sơ lần nữa bắt đầu thi pháp, đem tinh thạch còn lại năng lượng chậm rãi dẫn đạo đến Tiểu Bất Điểm thể nội. Tiểu Bất Điểm cảm thấy một cỗ năng lượng to lớn xông vào thân thể của mình, hắn mỗi cái tế bào tựa hồ cũng tại cỗ năng lượng này trùng kích vào run rẩy. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ mặt thống khổ, toàn thân phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, cỗ năng lượng này cường độ vượt xa quá tưởng tượng của hắn. "Chịu đựng, Tiểu Bất Điểm." Tiểu Bất Điểm cắn chặt răng, ý đồ ổn định hô hấp của mình, để cỗ này năng lượng cường đại ở trong cơ thể mình lưu chuyển. Đây là một trận thống khổ dãy rựa, thân thể của hắn đang không ngừng thích ứng cùng hấp thu cỗ năng lượng này. Trải qua một phen gian nan cố gắng, Tiểu Bất Điểm rốt cục thành công hấp thu tất cả năng lượng. Sau đó Triệu Thái Sơ liền chuẩn bị mang theo Tiểu Bất Điểm rời đi mảnh này tràn ngập nguy hiểm dung nham chi địa. Chỉ gặp hắn bàn tay nhẹ nhàng đong đưa, không khí chung quanh bắt đầu ba động, một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn chậm rãi tăng lên, xuyên qua sông nham tường, lần nữa về tới xí diễm chi địa trên mặt đất. Theo hai người từ miệng núi lửa chậm rãi đi ra, một màn cảnh tượng khác hiện ra tại trước mắt bọn hắn. Xí diễm chi địa trên mặt đất, nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm năng lượng đã suy yếu hơn phân nửa. Trước kia cuồn cuộn hỏa diễm, bây giờ trở nên ôn hòa rất nhiều, không còn giống trước đó như thế cuồng bạo. Trên mặt đất hỏa diễm sắc thái trở nên càng thêm nhu hòa, hỏa diễm ở giữa khoảng cách cũng biến thành càng thêm thưa thớt. Trước kia cực nóng khó nhịn nhiệt độ, bây giờ trở nên ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Toàn bộ xí diễm chi địa phảng phất đã trải qua một trận thủy biến, từ một mảnh lửa cực nóng hải biến thành một mảnh ấm áp diễm vực. Tiểu Bất Điểm đứng tại trên mặt đất, cảm thụ được cảnh vật chung quanh biến hóa, không khỏi cảm khái và phần. Sư phụ, nguồn năng lượng tinh thạch năng lượng bị chúng ta hấp thu đằng sau, nơi này hỏa diễm tựa hồ cũng trở nên ôn hòa đâu. Triệu Thái Sơ gật đầu đáp lại nói, đối với nguồn năng lượng tinh thạch năng lượng đối với mảnh này xí diễm chi địa có cực lớn ảnh hưởng. Hiện tại tinh thạch năng lượng giảm bớt, hoàn cảnh nơi này cũng theo đó cải biến. Tiểu Bất Điểm ngắm nhìn chung quanh, chỉ gặp xí diễm chi địa hỏa diễm chiếu sáng không gian chung quanh, nhưng lại không còn mang đến cảm giác nóng rực. Toàn bộ trên mặt đất, nguyên bản khô cạn trong cái khe, thậm chí bắt đầu chảy ra chút ít trình độ, cho mảnh này lửa vực mang đến một tia sinh cơ. Tại xí diễm chi địa ấm áp trong hỏa diễm, Tiểu Bất Điểm cảm thấy mình trạng thái thân thể ngay tại cấp tốc hạ xuống, thời gian dài rực nướng để hắn cơ hồ đạt đến cực hạn, bước tiến của hắn trở nên tập tễn, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Triệu Thái Sơ lập tức phát giác được Tiểu Bất Điểm khó chịu, hắn cấp tốc thi pháp, một cỗ thanh lương năng lượng từ trong lòng bàn tay hắn chảy ra, chậm rãi tuôn hướng Tiểu Bất Điểm. Cỗ năng lượng này như là mưa thuận gió hòa, ôn nhu bao vây lấy Tiểu Bất Điểm, trợ giúp hắn ổn định trạng thái thân thể. Tiểu Bất Điểm cảm giác được Triệu Thái Sơ truyền tới năng lượng, giống như là khô cạn trong lòng sông vọt tới thanh tuyền, hóa giải trong cơ thể hắn khô nóng, khiến cho hắn cảm thấy một tia thư giãn. Sư phụ, may mắn mà có ngài kịp thời xuất thủ, nếu không ta khả năng liền không chịu nổi. Triệu Thái Sơ mỉm cười, con đường tu hành dài dằng dặc lại gian khổ, ngươi lần này có thể hấp thu nguồn năng lượng tinh thạch năng lượng đã là khó được. Nhưng ngươi cũng muốn học sẽ lượng sức mà đi, chớ miễn cưỡng chính mình. Làm Tiểu Bất Điểm trạng thái dần dần ổn định lại đằng sau, Triệu Thái Sơ đề nghị, Tiểu Bất Điểm, tu hành không chỉ là khổ tu, cũng muốn học sẽ buông lỏng. Chương 770, nơi này là chỗ tốt. Chương 770, nơi này là chỗ tốt. Chúng ta không ngại đi mê vụ xâm lâm đi một chút, nơi đó hoàn cảnh khác lạ, có lẽ đối với ngươi tu hành có chỗ trợ giúp. Tiểu Bất Điểm nghe lời này, cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền đồng ý Triệu Thái Sơ đề nghị. Thế là, hai người rời đi mảnh này hỏa diễm đảo lơ lửng, hướng về mê vụ xâm lâm phương hướng tiến lên. Tại bọn hắn tiến về mê vụ xâm lâm trên đường, bọn hắn đầu tiên đã tới một cái tràn đầy vùng đất ngập nước hoàn cảnh đảo lơ lửng. Cái này đảo lơ lửng cùng lúc trước xí diễm chi địa hoàn toàn khác biệt, bày biện ra một loại tĩnh mịch mà ướt át khí tức. Đảo lơ lửng bên trên bao trùm lấy thật dày rêu xanh cùng loài dương xỉ, bốn chỗ đều là xanh um tươi tốt màu xanh lá. Trên mặt đất trải rộng dòng suối nhỏ cùng ao nước, thanh tịnh trên mặt nước nổi lơ lửng vài đóa nở rộ hoa sen. Gió nhẹ thổi qua, mang đến từng đợt tươi mát ướt át không khí. Sư phụ, nơi này thật là một cái nơi tốt. Tiểu Bất Điểm tán thán nói. Triệu Thái Sơ mỉm cười, đáp lại nói, hoàn cảnh nơi này cùng xí diễm chi địa hoàn toàn khác biệt, càng thêm thích hợp người tu hành buông lòng tâm thần. Ở trên con đường tu hành, chúng ta không chỉ có muốn lịch luyện thân thể của mình cùng ý chí, còn muốn học được quan sát tự nhiên, cảm ngộ đại đạo. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, hắn bắt đầu từ từ đi lại, quan sát đến chung quanh tự nhiên cảnh quan. Hắn cảm thấy nơi này mỗi mảnh lá cây, mỗi đóa hoa đều tựa hồ như nói tự nhiên huyền bí. Triệu Thái Sơ cùng Tiểu Bất Điểm tại đảo lơ lửng bên trên dạo bước, bọn hắn đi qua từng mảnh vùng đất ngập nước, trải qua mấy cái đầm nước nhỏ. Trong đầm nước nước thanh tịnh tới đáy, có thể nhìn thấy đáy nước cá con tại nhàn nhã tới lui. Tiểu Bất Điểm cảm thụ được nơi này khí tức, trong lòng không khỏi bình tĩnh lại. Tại Triệu Thái Sơ chỉ đạo bên dưới, Tiểu Bất Điểm rốt cục bước vào thần bí khó lường mê vụ xâm lâm. Vùng rừng rậm này cùng hắn trước đó thấy bất kỳ địa phương nào đều hoàn toàn khác biệt, phảng phất là một cái tràn ngập thần kỳ cùng bí ẩn thế giới. Trong rừng rậm tràn đầy nồng đậm sương mù lượn lờ tại cổ lão cây cối ở giữa, tạo thành một bức u tĩnh mà thần bí hình ảnh. Cây cối cao lớn mà rậm rạp, bọn chúng cành lá ở trong sương mù như ẩn như hiện, phảng phất tại nói cổ lão cố sự. Trên mặt đất bao trùm lấy thật dày lá rụng, đập lên phát ra sàn sạt tiếng vang, tăng thêm mấy phần thần bí cũng không biết cảm giác. Tiểu Bất Điểm vừa mới bước vào vùng rừng rậm này, liền lập tức cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa. Hắn vừa đi qua đường đi đột nhiên biến mất, chung quanh cây cối bắt đầu chậm rãi di động, phảng phất có sinh mệnh bình thường toàn bộ rừng rậm cách cục tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản rõ ràng con đường trở nên khó bề phân biệt. Tiểu Bất Điểm cảm thấy một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mê vụ này rừng rậm lại có thần kỳ như thế biến hóa. Hắn dừng bước lại, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, ý đồ tìm tới một tia manh mối. Sư phụ, rừng rậm này thật sự là thật bất khả tư nghị. Vừa rồi đường đột nhiên liền biến mất, chung quanh cây cối cũng bắt đầu di động. Tiểu Bất Điểm có chút hoang mang nói. Triệu Thái Sơ nhìn xem bốn phía biến ảo rừng rậm, bình tĩnh đáp lại nói, mê vụ này rừng rậm từ xưa đến nay liền tràn đầy huyền bí. Nó mỗi bước đều có thể là một cái bẫy, cũng có thể là một cái kỳ ngộ. Ở chỗ này, chúng ta cần chú ý cẩn thận, dụng tâm cảm thụ hết thảy xung quanh. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, ở trong môi trường này, hắn cần càng thêm chuyên chú cùng coi chừng. Hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm tới một đầu thông hướng rừng rậm chỗ sâu đường. Chương 771, thật bất khả tư nghị. Chương 771, thật bất khả tư nghị. Theo bọn hắn xâm nhập rừng rậm, sương mù trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Cây cối ở giữa không gian tựa hồ đang không ngừng biến hóa, khiến cho tiến lên trở nên khó khăn trùng điệp. Sư phụ, chúng ta hẳn là như thế nào mới có thể tại mê vụ này trong rừng rậm tìm tới chính xác đường a? Tiểu Bất Điểm hỏi. Triệu Thái Sơ trầm rãi nói, ở trong môi trường này, chúng ta không có khả năng hoàn toàn ỷ lại con mắt. Ngươi cần dùng tâm đi cảm thụ rừng rậm khí tức, đi nghe nó thanh âm, đi chạm đến linh hồn của nó. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tìm được thông hướng chỗ sâu đường. Tiểu Bất Điểm, ngươi gặp thời khắc bảo trì cảnh giác, không nên tùy tiện đụng vào bất luận cái gì không rõ thực vật hoặc sinh vật. Liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau ở giữa, trong rừng rậm hơi nước nồng độ dần dần gia tăng, không khí bốn phía trở nên ướt át mà ngột ngạt. Sương mù lượn lờ ở giữa, trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại dị dạng khí tức. Tiểu Bất Điểm bén nhạy đã nhận ra loại biến hóa này, hắn không có chờ Triệu Thái Sơ nhắc nhở, liền cấp tốc thi pháp triệu hồi ra vòng bảo hộ. Hai tay của hắn nhanh chóng trên không trung huy động, tạo thành một loạt phức tạp pháp thuật ký hiệu. Theo hắn pháp thuật thi triển, một đạo trong suốt lồng ánh sáng chậm rãi hình thành, đem hắn tự thân hoàn toàn bao khỏa trong đó. Vòng bảo hộ bên trong, Tiểu Bất Điểm có thể tinh tường nhìn thấy phía ngoài hơi nước đang không ngừng ngưng tụ, xuyên thấu qua trong suốt lồng ánh sáng, ngoại giới cảnh tượng trở nên mơ hồ không rõ. Hắn cảm thấy một tia may mắn, bởi vì tại loại này không biết hoàn cảnh bên dưới, bất luận cái gì chú ý cẩn thận biện pháp đều là cần thiết. Triệu Thái Sơ nhìn xem Tiểu Bất Điểm quả quyết hành động, thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai, ngươi đã học xong như thế nào tại nguy hiểm trong hoàn cảnh bảo vệ mình. Tại mê vụ này trong rừng rậm, chúng ta không cách nào phán đoán trong sương mù phải chăng chứa độc tố, cho nên khai thác dự phòng biện pháp là lựa chọn sản xuất. Tiểu Bất Điểm đứng đang bảo vệ trong cháo, cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Sương mù càng nồng hậu dày đặc, liên tục không ngừng mà từ rừng rậm chỗ sâu tuôn ra, phản phất toàn bộ rừng rậm đều bị một tấm khăn che mặt bí ẩn nơi bao bọc. Sư phụ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiểu Bất Điểm hỏi. Triệu Thái Sơ suy tư một hồi, sau đó nói, ở trong môi trường này, ánh mắt nhận lấy rất lớn hạn chế. Vậy liền cần phải mượn mặt khác giác quan, tỉ như thính giác cùng khứu giác, đến phân rõ phương hướng cùng nguy hiểm. Đồng thời, ngươi hay là cần coi chừng hành động, để tránh phát động trong rừng rậm cất giấu cơ quan. Trong lúc bất chợt, một cái kỳ dị chim chóc từ trong bụi cây rậm rạp bay tán loạn đi ra, bay thẳng Tiểu Bất Điểm mà đi. Con chim nhỏ này cánh trong suốt như thủy tinh, miệng bé nhọn, lông vũ hiện lên màu lam, giống như ảo ảnh lơ lửng không cố định. Con mắt của nó lóe ra cảnh giác quan mang, hiển nhiên là mê vụ xâm lâm bên trong một loại đặc biệt sinh vật, liệu lam tước. Tiểu Bất Điểm thấy thế lập tức tiến hành tránh né, chỉ gặp hắn thân hình linh hoạt tại cây cối ở giữa xuyên thẳng qua, ý đồ tránh né liệu lam tước công kích. Liệu lam tước tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ khó mà bắt, nó giống một đạo tia chớp màu xanh lam, ở trong rừng rậm cấp tốc xuyên thẳng qua. Tiểu Bất Điểm thi triển khinh công, thân hình như tung bay gió chi diệp, linh xảo tránh đi liệu lam tước liên tục công kích. Trong tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo pháp thuật năng lượng, chuẩn bị hướng liệu lam tước khởi xướng phản kích. Tiểu Bất Điểm trong chiến đấu kịch liệt dần dần thích ứng liệu lam tước hình thức công kích, hắn bắt đầu thử nghiệm tìm tới cơ hội phản kích. Chương 772, tập trung tinh thần. Chương 772, tập trung tinh thần. Liệu lam tước tựa hồ cảm nhận được Tiểu Bất Điểm uy hiếp, thế công của nó trở nên càng hung hiểm hơn. Trong rừng rậm sương mù bị cánh của nó kích thích, hình thành từng đợt vòng xoáy, khiến cho chung quanh ánh mắt trở nên càng thêm mơ hồ. Trong chiến đấu kịch liệt, Triệu Thái Sơ nhắc nhở Tiểu Bất Điểm, sử dụng ngươi hoàn cảnh chung quanh. Những sương mù này cũng là vũ khí của ngươi. Tiểu Bất Điểm nghe theo sư phụ đề nghị, lập tức bắt đầu thi pháp, tập trung tinh thần, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đông đưa, dẫn dắt đến chung quanh sương mù. Theo pháp thuật của hắn bị sướng, bốn phía đồng vụ bắt đầu chậm rãi hướng hắn tụ tập, tạo thành một cái xoay tròn vòng xoáy sương mù. Liệu lam tức ở trong sương mù bay lượn, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng mà theo Tiểu Bất Điểm pháp thuật ảnh hưởng, sương mù bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn cũng hướng liệu lam tức tụ lại. Tiểu Bất Điểm thừa dịp liệu lam tức ánh mắt bị ngăn trở cơ hội, cấp tốc phát động công kích. Thân hình của hắn ở trong sương mù xuyên thẳng qua, linh động mà mau lẹ, đang chuẩn bị hướng liệu lam tức khởi xướng một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tiểu Bất Điểm trên cánh tay trái vết thương đột nhiên kịch liệt đau nhức, ảnh hưởng tới công kích của hắn động tác. Tiểu Bất Điểm không khỏi cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy đau đớn tra tấn, tận lực không để cho vết thương ảnh hưởng động tác của hắn. Nhưng Liệu Lam tức tựa hồ đã nhận ra Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt do dự, lập tức điều chỉnh thế công, bắt đầu phản kích. Triệu Thái Sơ thấy cảnh này, lập tức nhắc nhở Tiểu Bất Điểm, chú ý điều chỉnh hô hấp, tập trung tinh thần, không nên bị vết thương quấy nhiễu. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, ý đồ ngăn chặn vết thương đau đớn, một lần nữa tập trung tại chiến đấu. Hắn tại trong sương mù dày đặc linh hoạt di động, tìm kiếm lấy Liệu Lam tức tung tích, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Liệu Lam tức ở trong sương mù lúc gần lúc hiện, tựa hồ đã thích ứng Tiểu Bất Điểm phương thức công kích. Cánh của nó huy động, mang theo từng đợt tiếng gió, không ngừng mà ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Đang khẩn trương trong chiến đấu, Triệu Thái Sơ chú ý tới Tiểu Bất Điểm trạng thái có chút không ổn, tựa hồ bởi vì vết thương đau đớn mà phân tâm. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ tương trợ lúc, Giảo Hoạt Liệu Lam tức đột nhiên phát khởi công kích mãnh liệt. Liệu Lam tức cánh bỗng nhiên chấn động, mang theo một cỗ mạnh mẽ gió, thân hình của nó tại trong sương mù dày đặc như ưu linh di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Bất Điểm trước mặt. Nó mỏ nhọn như là một thanh truy thủ sắc bén, trực tiếp hướng Tiểu Bất Điểm đùi đâm xuyên mà đi. Tiểu Bất Điểm chỉ tới kịp làm ra một chút xíu tránh né động tác, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh đi. Liệu Lam tức mỏ nhọn chuẩn xác không sai lầm xuyên tấu bắp đùi của hắn, mang đến một trận đau đớn kịch liệt. Tiểu Bất Điểm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt. Triệu Thái Sơ thấy thế, sắc mặt siết chặt, lập tức hướng Liệu Lam tức phát động công kích, ý đồ giải cứu Tiểu Bất Điểm. Nhưng mà Liệu Lam tức phản ứng cực nhanh, cấp tốc từ nhỏ không điểm bên người bay khỏi, tránh né Triệu Thái Sơ công kích. Tiểu Bất Điểm cố nén đau đớn, tận lực ổn định thân hình của mình. Hiện tại không phải do dự cùng lùi bước thời điểm, hắn phải mau chóng điều chỉnh trạng thái, tiếp tục chiến đấu. Liệu Lam tức quanh quẩn trên không trung, tựa hồ đang tìm kiếm kế tiếp công kích cơ hội. Triệu Thái Sơ trầm giọng nói ra, "Tiểu Bất Điểm, ngươi phải cẩn thận. Cái này Liệu Lam tức phi thường giàu hoạt, đừng cho nó lần nữa cẩn thân." Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, hắn ngưng tụ lại pháp thuật năng lượng, chuẩn bị lần nữa cùng Liệu Lam tức giao chiến. Trên đùi của hắn vết thương còn tại kịch liệt đau đớn, nhưng hắn cố nén, không để cho mình bị thống khổ chi phối. Chương 773, cẩn thận một chút. Chương 773, cẩn thận một chút. nhưng là trong chiến đấu kịch liệt, Tiểu Bất Điểm thế công lại dần dần trở nên lộn xộn, vết thương trên đùi khiến cho hắn khó mà tập trung tinh thần khởi xướng công kích mãnh liệt. Triệu Thái Sơ thấy thế, quyết định tự mình xuất thủ, không thể để cho trận chiến đấu này tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Triệu Thái Sơ hai tay cấp tốc trên không trung vẽ phức tạp pháp thuật đồ án, một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu ở trung quanh hắn ngưng tụ. Theo pháp thuật của hắn bị sướng, một đạo quang mang lập lòe quả cầu năng lượng dần dần hình thành, phát ra hào quang chói sáng. Ngay tại Triệu Thái Sơ chuẩn bị đem cỗ này năng lượng cường đại phóng thích hướng Liệu Lam Tức một khắc này, Liệu Lam Tức tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, thân thể của nó đột nhiên lóe lên, linh hoạt tránh đi quả cầu năng lượng phạm vi công kích. Chỉ thấy nó nhanh chóng hướng xuống đất lao xuống, bằng tốc độ kinh người chui vào trong bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Triệu Thái Sơ pháp thuật công kích đánh trúng vào mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, nổ lên một mảnh bụi đất cùng đá vụn. Nhưng Liệu Lam Tức đã biến mất tại trong tổ nhưỡng, vô tung vô ảnh. Tiểu Bất Điểm đứng tại chỗ, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Liệu Lam Tức bỏ trốn mang ý nghĩa trận chiến đấu này tạm thời kết thúc. Sư phụ, cái kia Liệu Lam Tức quá giàu hạn, lại có thể dạng này đào thoát. Triệu Thái Sơ thở dài thườn thượt một hơi, hồi đáp, loại này linh xảo sinh vật ở trong rừng rậm sinh tồn nhiều năm, tự nhiên có nó đặc biệt bản lĩnh. Chúng ta không thể nào đoán trước nó sẽ khai thác dạng gì hành động, đây cũng là trên con đường tu hành một loại khiêu chiến. Nhưng là Tiểu Bất Điểm tình huống lại càng ngày càng không xong đứng lên. Triệu Thái Sơ thấy thế vội vàng thi pháp, dùng một loại ôn hòa mà lực lượng cường đại xem xét Tiểu Bất Điểm thương thế. Tiểu Bất Điểm lúc này sắc mặt tái nhợt, đùi cùng trên cánh tay trái vết thương ngay tại nhanh chóng phát lam cũng tối giữa, cho thấy Liệu Lam Tức công kích độc tính ngay tại phát tác. Tiểu Bất Điểm vẻ mặt nhăn nhó, hiển nhiên là tại nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Hô hấp của hắn gấp rút mà nặng nề, mỗi lần hô hấp đều giống như tại cùng thống khổ làm đấu tranh. Triệu Thái Sơ biết rõ thời gian cấp bách, hai tay của hắn tại Tiểu Bất Điểm trung quanh nhanh chóng vẽ lấy pháp trận phức tạp, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo pháp thuật của hắn thi triển, một cỗ thanh lương quang mang chậm rãi tuôn hướng Tiểu Bất Điểm vết thương, ý đồ khống chế thương thế chuyển biến xấu. Sư phụ, ta Tiểu Bất Điểm khó khăn mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, liền bởi vì đau khổ kịch liệt mà cắn chặt hàm răng. Triệu Thái Sơ một bên thi pháp một bên an ủi, Tiểu Bất Điểm, chịu đựng, ta đang giúp ngươi khống chế thương thế. Tập trung tinh thần, trợ giúp ta dẫn đạo cỗ này trị liệu lực lượng. Tiểu Bất Điểm cố gắng dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ đạo, tập trung tinh thần phối hợp trị liệu lực lượng tầm đấu, miệng vết thương của hắn bắt đầu có một tia làm dịu dấu hiệu. Mặc dù vết thương nhan sắc có chỗ làm nhạt, nhưng tình huống vẫn khẩn cấp, độc tố tựa hồ đã bắt đầu trong cơ thể hắn quyết tán. Triệu Thái Sơ cao mày, loại độc tố này cũng không dễ dàng xử lý. Pháp thuật của hắn càng thêm tập trung, lực lượng không ngừng tăng cường, ý đồ ức chế độc tố quyết tán. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng cảm nhận được không khí khẩn trương, mê vụ xâm lâm bên trong khí tức trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cây cối tại gió nhẹ bên trong chập chờn, phản phất tại chú ý trận này sinh tử đọ sức. Tiểu Bất Điểm hô hấp dần dần bình ổn, nhưng thống khổ ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Lông mày của hắn quá chặt, cắn răng kiên trì, không để cho mình đã hôn mê. Triệu Thái Sơ pháp lực như là mưa phùn giống như ôn nhu mà cứng cỏi, hai tay của hắn tại Tiểu Bất Điểm trùng quanh vạch ra từng đạo phức tạp quan văn, mỗi cái động tác đều tràn đầy thâm thúy lực lượng. Chương 774, Thất tinh thảo hạp cốc. Chương 774, Thất tinh thảo hạp cốc. Pháp thuật của hắn tại Tiểu Bất Điểm trên thân thể tạo thành một tầng vầng sáng nhàn nhạt, chậm rãi xua tan lấy xâm nhập Tiểu Bất Điểm thể nội độc tố. Mặc dù Triệu Thái Sơ cố gắng tạm thời khống chế được độc tố quyết tán, nhưng hắn biết rõ, chất độc này cũng không bị triệt để thanh trừ. Tiểu Bất Điểm vết thương mặc dù không còn cấp tốc chuyển biến xấu, nhưng vẫn lộ ra thống khổ, sắc mặt trắng bệch. Tại trị liệu sau một thời gian ngắn, Triệu Thái Sơ thu hồi thủ trưởng, lông mày của hắn hơi có vẻ lo lắng. Hắn chuyển hướng Tiểu Bất Điểm, ngữ khí nghiêm túc mà trầm ổn hướng hắn giải thích trước mắt tình huống. "Tiểu Bất Điểm, ta đã hết sức khống chế trong cơ thể ngươi độc tố, nhưng độc tính này có chút ngoan cố, tạm thời không cách nào hoàn toàn thanh trừ." Tiểu Bất Điểm mặc dù còn tại nhẫn thụ lấy đau đớn, nhưng hắn cố gắng tập trung tinh thần nghe sư phụ lời nói. "Vậy cái này độc tố," Triệu Thái Sơ nói tiếp, "chất độc này nơi phát ra phức tạp, ta cần một chút thời gian đến nghiên cứu và phân tích. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là bảo trì thân thể ổn định, tận lực giảm bớt vận động, để thương thế trong cơ thể có khôi phục không gian." Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, hắn lý giải Triệu Thái Sơ ý tứ, biết hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo trì ổn định. Triệu Thái Sơ ngắm nhìn một phía, mê vụ xâm lâm bên trong không khí y nguyên kiềm chế, cây cối tại gió nhẹ bên trong khẽ đung đưa, tựa hồ đang nói rừng rậm bí mật. "Tiểu Bất Điểm, bầu trời chi cảnh một chỗ khác có một chỗ tên là Thất Tinh Thảo Hạp Cốc địa phương. Nơi đó sinh trưởng một loại tên là Thất Tinh Thảo Chân Quý Dược Thảo, nghe nói nó có thể giải bất động." Tiểu Bất Điểm nhẹ giọng hỏi, "Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không nên lập tức tiến về nơi nào đây à?" Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, "Không sai, chúng ta đến mau chóng độc thân. Nhưng tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp lặn lội đường xa, ta sẽ dùng pháp thuật mang ngươi." Nói, Triệu Thái Sơ liền coi chừng đem Tiểu Bất Điểm vác tại trên lưng của mình, bảo đảm hắn vững vàng sắp đặt ở nơi đó. Hai tay của hắn nhẹ nhàng mở ra, bắt đầu ngưng tụ lại phi hành pháp lực. Không khí chung quanh bắt đầu lưu động, phản phất cảm nhận được sắp phát sinh biến hóa. Triệu Thái Sơ thấp giọng ngâm sướng lên chú ngữ, thân thể của hắn dần dần bị một tầng quang mang nhàn nhạt vây quanh. Theo pháp thuật thi triển, thân hình của bọn hắn bắt đầu chậm rãi lên không, vượt qua rừng rậm ngọn cây, thẳng đến bầu trời chi cảnh một chỗ khác. Phi hành bên trong, Triệu Thái Sơ thần sắc chuyên chú, pháp lực của hắn ổn định mà cường đại, duy trì tốc độ phi hành cùng độ cao. Tiểu Bất Điểm thì lặng lặng nằm tại Triệu Thái Sơ trên lưng, mặc dù hắn vẫn cảm thụ được vết thương đau đớn, nhưng chỉ cần có thể tìm tới Thất Tinh Hảo, hắn liền có cơ hội thoát khỏi trước mắt khốn cảnh trên đường đi. Triệu Thái Sơ cùng Tiểu Bất Điểm bay vùng một dãy núi trùng điệp, xuyên qua mênh mang biển mây. Tại bọn hắn phía dưới, bầu trời chi cảnh cảnh sắc tráng lệ hiện ra ở trước mắt, để cho người ta cảm nhận được thế giới thần bí này rộng lớn cùng kỳ diệu. Triệu Thái Sơ cùng Tiểu Bất Điểm trải qua một đoạn đường dài phi hành rốt cục đạt tới Thất Tinh Thảo Hạp Cốc. Trong hẻm núi không khí trong lành, bốn phía bao quanh xanh tươi dãy núi, chim hót hoa nở, cảnh sát hợp lòng người. Nhưng mà, Triệu Thái Sơ rất nhanh phát hiện dị thường, những cái kia chân quý thất tinh thảo vậy mà tất cả đều biến mất. Trong hẻm núi vốn nên trải rộng tản ra thất thải quang mang thất tinh thảo, nhưng bây giờ lại trống không một gốc. Chỉ có một ít phổ thông linh thảo tản mát ở trung quanh, cùng bọn hắn tìm kiếm thất tinh thảo cách nhau rất xa. Sư phụ, nơi này thất tinh thảo đâu? Chương 775, Phù Văn. Chương 775, Phù Văn. Tiểu Bất Điểm nghi ngờ hỏi, chỉ gặp hắn lông mày nhỏ nhíu chặt lấy, có chút lo lắng. Triệu Thái Sơ cũng cau mày, ngắm nhìn một phía, xem ra thất tinh thảo đã bị người khác lấy mất. Nơi này linh khí y nguyên nồng đậm, nhưng thất tinh thảo nhưng không thấy bóng dáng. Liên tại bọn hắn kiểm tra hẻm núi thời điểm, Tiểu Bất Điểm thân thể đột nhiên run lẩy bẩy, hiển nhiên là thể nội độc tố lần nữa sinh động. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, thống khổ khó nhịn. Triệu Thái Sơ lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng từ chúng quanh thu thập một chút phổ thông lại phẩm chất không tầm thường linh thảo, bắt đầu thi pháp là Tiểu Bất Điểm ổn định tương thế. Ngón tay của hắn tại trên linh thảo nhẹ nhàng lướt qua, phát ra quang mang nhàn nhạt, linh thảo dược lực bị kích phát ra đến, dần dần giảm bớt Tiểu Bất Điểm thể nội độc tố sinh động. Màu tím tiểu hồ ly ở một bên lo lắng vây quanh Tiểu Bất Điểm xoay quanh, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm trạng thái. Nó thỉnh thoảng lại phát ra thật nhỏ tiếng kêu, một mặt dáng vẻ lo lắng. Triệu Thái Sơ tại trong bận rộn đối với Tiểu Bất Điểm nói, "Tiểu Bất Điểm, ngươi phải kiên trì lên. Ta hiện tại dùng những linh thảo này tạm thời ổn định thương thế của ngươi, nhưng chúng ta đến mau chóng tìm tới tốt hơn giải dược." Tiểu Bất Điểm cắn chặt hàm răng, tận lực bảo trì thanh tỉnh, ánh mắt của hắn mặc dù có vẻ hơi mê mang, nhưng y nguyên cố gắng tập trung tại Triệu Thái Sơ ngôn ngữ. Triệu Thái Sơ trị liệu mặc dù tạm thời ổn định Tiểu Bất Điểm tình huống, nhưng hắn rõ ràng đây không phải kế lâu dài. Hắn nhìn xung quanh hoàn cảnh chung quanh, trong lòng nhanh chóng suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Lấy Tiểu Bất Điểm hiện tại tình huống, tiếp tục bảo trì thanh tỉnh sẽ chỉ tăng lên nỗi thống khổ của hắn cùng thể lực tiêu hao. Bởi vậy, hắn quyết định để Tiểu Bất Điểm tiến vào một chủng loại giống như ngủ đông trạng thái, lấy chậm lại thể nội độc tố xâm nhập, cho thân thể càng nhiều tự lành cơ hội. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng buông xuống Tiểu Bất Điểm, sau đó bắt đầu chậm rãi ngâm sướng một đoạn cổ lao pháp chú. Theo thanh âm của hắn vang lên, không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Hai tay của hắn trên không trung chậm rãi vẽ lấy phù văn, một cỗ ôn hòa năng lượng bắt đầu vây quanh Tiểu Bất Điểm thân thể. Theo pháp thuật thi triển, Tiểu Bất Điểm hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng, sắc mặt của hắn mặc dù như cũ tái nhợt, nhưng trên mặt thống khổ biểu lộ dần dần biến mất, cả người nhìn qua an tường rất nhiều. Triệu Thái Sơ nhìn khắp bốn phía, cứ việc thất tinh thảo hạp cốc đã mất đi quý giá thất tinh thảo, nhưng nơi này ngàn vạn năm để tích lũy linh lực y nguyên tồn tại, phần này linh lực đối với người tu luyện tới nói có không nhỏ an dưỡng hiệu quả. Hắn quyết định ở chỗ này là Tiểu Bất Điểm tìm một cái địa phương an toàn tĩnh dưỡng. Triệu Thái Sơ đi vào hẻm núi, tìm kiếm địa điểm thích hợp. Không lâu, hắn phát hiện một cái ẩn nấp sơn động, cửa hang bị vài cọng cổ mục thấp thoáng, lộ ra mười phần bí ẩn. Triệu Thái Sơ kiểm tra trong động hoàn cảnh, xác nhận không có nguy hiểm sau, liền đem Tiểu Bất Điểm nhẹ nhàng đặt ở trong động. Màu tím tiểu hồ ly theo sát phía sau, nhảy vào trong động, co quắp tại Tiểu Bất Điểm bên người. Triệu Thái Sơ đứng tại cửa sơn động, nhìn chăm chú co quắp tại Tiểu Bất Điểm bên người màu tím tiểu hồ ly. Ở chỗ này chiếu cố thật tốt Tiểu Bất Điểm, ta sẽ thiết hạ pháp trận bảo hộ các ngươi. Màu tím tiểu hồ ly tựa hồ nghe đã hiểu Triệu Thái Sơ lời nói, nó khẽ gật đầu một cái. Triệu Thái Sơ quay người đối mặt với hẻm núi, hai tay bắt đầu huy động, bậy lấy phức tạp pháp thuật phụ chú. Theo hắn mỗi cái động tác, trong không khí tựa hồ bắt đầu tụ tập được không thể gặp năng lượng. Chương 776, bảo hộ các ngươi. Chương 776, bảo hộ các ngươi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà cứng cỏi, theo chú ngữ ngâm sướng, một cái cự đại pháp trận dần dần dưới chân hắn hình thành. Pháp trận này tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, phù văn đan vào một chỗ, tạo thành một cái phức tạp mà đồ án thần bí. Theo pháp trận hoàn thành, Triệu Thái Sơ hai tay vung lên, pháp trận chậm rãi dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong. Theo pháp trận dung nhập, toàn bộ sơn động cực kỳ chung quanh khu vực bắt đầu trở nên mơ hồ, thời gian dần qua cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, phản phất từ trên thế giới này biến mất bình thường. Pháp trận không chỉ có ẩn nấp tác dụng, còn có thể phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu, bảo đảm Tiểu Bất Điểm ở chỗ này có thể an toàn không lo tính dưỡng. Triệu Thái Sơ nhìn xem chính mình bày ra pháp trận, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn nhẹ giọng tự nói, cứ như vậy, Tiểu Bất Điểm ở chỗ này liền có thể đạt được bảo vệ tốt nhất. Tại mảnh này linh khí nồng đậm hoàn cảnh bên dưới, tin tưởng hắn thương thế sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Màu tím tiểu hồ ly mặc dù không hiểu pháp thuật, nhưng nó tựa hồ có thể cảm giác được hoàn cảnh chung quanh biến hóa, nó nhẹ nhàng bãi động cái đuôi, lặng lặng canh giữ ở Tiểu Bất Điểm bên người, thỉnh thoảng lại dùng ấm áp thân thể nhẹ nhàng gọ lấy Tiểu Bất Điểm, phản phất tại dùng phương thức của mình cho an ủi cùng duy trì. Triệu Thái Sơ nhìn chung quanh bốn phía một cái, bảo đảm hết thảy đều an bài thỏa đáng sau, hắn tại cửa hang lưu lại sau cùng mấy đạo bảo hộ pháp chú. Tại thất tinh thảo hạp cốc chỗ sâu, Triệu Thái Sơ qua lại hẻm núi các ngóc ngách, tìm kiếm lấy thất tinh thảo tung tích. Ánh mắt của hắn sắc bén, mỗi cái chi tiết đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Ngay tại hắn cẩn thận kiểm tra một mảnh linh thảo sinh trưởng khu vực lúc, đột nhiên nghe được một trận mơ hồ đối thoại âm thanh. Triệu Thái Sơ lập tức cảnh giác lên, hắn nhẹ nhàng trốn ở một tảng đá lớn phía sau, lặng lặng quan sát. Hắn nhìn thấy hai cái mặc áo bào tím bóng người ngay tại phụ cận bận rộn. Trong tay bọn họ cầm một chút thu hoạch tiên thảo công cụ, ngay tại tỉ mỉ thu thập lấy chung quanh linh thảo. Hiển nhiên, hai người kia là chuyên môn tổng sự hái thuốc tu sĩ. Những này loạn thất bát tao linh thảo đủ là được rồi, vì cái gì còn muốn hái nhiều như vậy à? Một cái tu sĩ mặc tử bào phàn nàn nói, động tác trong tay nhưng không có ngừng, tông chủ lần này lại để cho chúng ta thu thập nhiều như vậy. Một cái khác tu sĩ mặc tử bào thần bí thấp giọng nói, ngươi còn không biết sao? Gần nhất truyền ra tin tức, lập tức liền phải có một trận đại chiến, chúng ta tông chủ tự mình xuất chiến. Những linh thảo này, có phải là vì chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị? Thật sao? Tông chủ tự mình xuất chiến, trận chiến sự này nhất định không nhỏ. Vậy chúng ta thu thập những linh thảo này có thể là dùng để luyện chế một chút cường hiệu đan dược hoặc là pháp khí. Cái thứ hai tu sĩ Mặc Tử Bảo phòng đoán nói, ngươi cũng biết, thời gian chiến tranh đan dược pháp khí là phi thường mấu chốt, đặc biệt là đối kháng địch nhân cường đại, càng cần hơn những này phụ trợ. Hừ, cũng là bởi vì trận chiến sự này, chúng ta mới không thể đem tất cả thất tinh thảo đều hái trở về. Tông chủ nói lưu lại một chút, để tránh phá hư nơi này linh khí cân bằng. Chúng ta hay là nhanh lên làm việc đi, chớ bị tông chủ trách mắng. Triệu Thái Sơ tại dưới trạng thái ẩn thân, lặng yên không một tiếng động đi theo hai cái tu sĩ Mặc Tử Bảo. Bọn hắn góp nhặt đầy đủ linh thảo đằng sau, bắt đầu hướng tông phái phương hướng trở về. Hai người này lộ ra tâm tình nhẹ nhõm, vừa đi vừa tán gẫu, hoàn toàn không có ý thức được Triệu Thái Sơ liền tại bọn hắn sau lưng. Chương 777, linh khí cân bằng. Chương 777, linh khí cân bằng. Lần này trở về, trong tông môn những sư huynh đệ kia khẳng định sẽ hâm mộ chết chúng ta. Bên trong một cái tu sĩ Mặc Tử Bảo cười nói, đúng vậy à, dù sao chúng ta đại biểu Thanh Vân Tông xuất hành, thu hoạch lần này cũng coi là không sai. Một cái khác tu sĩ Mặc Tử Bảo tự hào nói. Hai người một đường đi tới, cuối cùng đi tới Thanh Vân Tông lối vào. Thanh Vân Tông tọa lạc tại trong một vùng thung lũng, bốn phía bị tầng tầng xanh biết dây núi vần quanh, trên bầu trời mây mù lở lờ, cho toàn bộ tông phái tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Một trận gió mát đánh tới, thổi lên hai người góc áo, chỉ tiếc không người có thể nhìn thấy. Triệu Thái Sơ tại dưới trạng thái ẩn thân cẩn thận từng ly từng tí đi theo, chú ý đến hoàn cảnh chung quanh cùng phòng ngự bố trí. Thanh Vân Tông lối vào có nghiêm mật pháp trận phòng ngự, bất quá đối với kinh nghiệm phong phú Triệu Thái Sơ tới nói, cũng không khó ứng đối. Hắn lợi dụng pháp thuật nhẹ nhàng xuyên qua pháp trận phòng ngự, giống một đạo gió nhẹ giống như lặng yên tiến nhập Thanh Vân Tông. Hắn đi theo hai cái tu sĩ Mặc Tử Bảo, xuyên thẳng qua tại tông phái các ngóc ngách, tận lực tránh đi đệ tử khác cùng tông phái cao tầng. Triệu Thái Sơ mục đích rất rõ ràng, hắn cần tìm tới liên quan tới thất tinh thảo manh mối, hiểu rõ Thanh Vân Tông lần này thu thập linh thảo chân chính mục đích. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì một tia thật nhỏ tin tức đều có thể là mấu chốt. Tu sĩ Mặc Tử Bảo bọn họ cuối cùng đi tới một cái nhìn như dùng cho cất giữ linh thảo nhà kho. Bọn hắn đem trong tay linh thảo coi chừng để đặt tốt, sau đó chuẩn bị rời đi. Tại Thanh Vân Tông trong bóng tối, Triệu Thái Sơ cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy tông phái đệ tử tuần tra. Hắn ẩn thân thuật phi thường cao minh, nhưng ở loại này dày đặc nhân khẩu trong hoàn cảnh, hay là tồn tại bị phát hiện phong hiểm. Triệu Thái Sơ đi xuyên qua Thanh Vân Tông vắng vẻ trên đường mòn, hắn mỗi bước đều cực kỳ cẩn thận, tận lực giảm bớt tiếng vang cùng khí tức dò dỉ. Đột nhiên, hắn nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, hắn cấp tốc trốn vào một bên trong bụi cỏ. Người nghe nói không? Nghe nói gần nhất trong tông xuất hiện một chút kỳ quái động tĩnh. Một cái Thanh Vân Tông đệ tử nói khẽ với một cái khác nói. Có đúng không? Ta làm sao không biết? Đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng cụ thể là cái gì. Nhưng nghe các trưởng lão nói, có thể là có người ngoài tiềm nhập trong tông. Người đệ tử thứ nhất nói, bước tiến của bọn hắn càng ngày càng gần. Triệu Thái Sơ nghe đến đó, trong lòng có chút siết chặt. Chính mình đến càng thêm coi chừng, bất luận cái gì một chút sơ sẩy đều có thể dẫn đến hành tung của hắn bị phát hiện. Đúng lúc này, một cái tiểu động vật đột nhiên nhảy vào bụi cỏ, đưa tới một trận tiếng động rất nhỏ. Hai cái đệ tử lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Bọn hắn đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác nghe, là bên này. Một đệ tử trong đó nói, bọn hắn đi hướng Triệu Thái Sơ ẩn thân bụi cỏ. Hai cái đệ tử đi vào bụi cỏ bên cạnh, bắt đầu kiểm tra. Có thể là cái gì tiểu động vật? Đệ tử thứ hai nói ra, bọn hắn kiểm tra một phen sau, cũng không có phát hiện gì thường. Có lẽ đi, chúng ta hay là tiếp tục tuần tra đi, đừng để các trưởng lao thất vọng. Triệu Thái Sơ chờ bọn hắn đi xa sau, mới chậm rãi từ trong bụi cỏ đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm may mắn mới vừa rồi không có bị phát hiện. Tại Thanh Vân Tông đêm khuya, hết thảy đều đắm chìm tại trong yên tĩnh. Triệu Thái Sơ dựa vào hắn cao siêu ẩn nạp thuật, lặng yên tiếp cận linh thảo nhà kho. Tòa này nhà kho tọa lạc tại Thanh Vân Tông một góc, chung quanh trồng lấy các loại chân quý linh thảo, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Chương 778, tự mình tuyên bố. Chương 778, tự mình tuyên bố. Triệu Thái Sơ ngắm nhìn một phía, xác nhận không người chú ý sau, chậm rãi hướng nhà kho tới gần. Nhà kho ngoại quan phổ thông, không có bất kỳ cái gì khoa trương trang trí, nhưng Triệu Thái Sơ biết, trong này chứa đựng Thanh Vân Tông tất cả chân quý linh thảo. Hắn vây quanh nhà kho hậu phương, phát hiện một cánh tiểu môn. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng đẩy cửa, lại phát hiện cửa bị nội bộ khóa cơ quan ở hắn không chút hoang mang, vận dụng kinh công nhảy lên nóc nhà, tìm được một cái nho nhỏ cửa sổ mái nhà. Cửa sổ mái nhà đóng chặt, nhưng đối với hắn tới nói, đó cũng không phải vấn đề. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng phun ra một ngụm chân khí, đem cửa sổ mái nhà khóa cơ nhẹ nhàng linh hoạt mở ra, sau đó giống một sợi sương mù giống như lặng yên không một tiếng động trượt vào trong kho hàng bộ. Trong kho hàng bộ lờ mờ, chỉ có mấy sợi ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ bắn ra tiến đến. Bốn phía trưng bày cao cao kệ hàng, trên kệ hàng bày đầy các loại linh thảo, khí tức hương thơm. Triệu Thái Sơ rón rén tại kệ hàng ở giữa xuyên thẳng qua, cẩn thận tra tìm lấy thất tinh thảo tung tích. Hắn mỗi bước đều cực kỳ cẩn thận, để tránh phát ra cái gì tiếng vang. Đột nhiên, hắn nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Hắn cấp tốc trốn ở một đống linh thảo phía sau. Nhóm này linh thảo liền thả nơi này đi, ngày mai lại đến chỉnh lý. Một thanh âm nói. Ân, những ngày này thu thập linh thảo càng ngày càng nhiều, nhà kho đều nhanh không buông được. Một thanh âm khác đáp lời. Hai người nói chuyện, đem trong tay linh thảo đặt ở trên kệ hàng, sau đó quay người rời đi. Triệu Thái Sơ thở dài một hơi, chính mình đến thừa dịp bóng đêm tiếp tục tìm kiếm. Hắn tiếp tục tại linh thảo trong đống tìm kiếm, nhưng tựa hồ thất tinh thảo cũng không ở chỗ này. Hắn ý thức đến thất tinh thảo khả năng bị đặt ở cái nào đó càng thêm địa phương bí ẩn. Tại Thanh Vân Tông linh thảo trong kho hàng, Triệu Thái Sơ chậm rãi thở dài một hơi, xác nhận Thất Tinh Thảo cũng không ở chỗ này. Ẩn thân thuật dưới Triệu Thái Sơ như là một trận gió nhẹ, từ nhà kho tiểu môn lặng yên trở ra. Phía ngoài Thanh Vân Tông bóng đêm mông lung, ánh trăng vẩy vào đường nhỏ đá xanh bên trên, chiếu ra cái bóng thật dài. Hắn đang muốn đi hướng Thanh Vân Tông địa phương khác dò xét, đột nhiên chú ý tới tất cả đệ tử đều tại hướng cùng một cái phương hướng đi đến, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu kiện ngay tại phát sinh. Triệu Thái Sơ lòng hiếu kỳ bị kích thích, quyết định lặng lẽ theo bọn hắn, nhìn xem có thể hay không từ đó phát hiện đầu mối gì. Hắn dung nhập trong đám người, cẩn thận từng ly từng tí duy trì trạng thái ổn thân, đồng thời lưu ý lấy chung quanh đối thoại. Ngươi biết đêm nay xảy ra chuyện gì sao? Nghe nói là tông chủ triệu tập các đệ tử, có chuyện quan trọng nghi tuyên bố. Tông chủ tự mình tuyên bố. Cái này tại Thanh Vân Tông thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Đối với lần này khẳng định là không như bình thường. Một tên đệ tử khác nhẹ gật đầu. Triệu Thái Sơ nghe đến mấy cái này đối thoại, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Thanh Vân Tông tông chủ tự mình triệu tập các đệ tử, đây tuyệt đối là sự kiện trọng đại. Hắn âm thầm bước nhanh hơn, đi theo đám người hướng phía tập hợp phương hướng tiến lên. Theo Triệu Thái Sơ xâm nhập Thanh Vân Tông khu vực hạch tâm, hắn phát hiện các đệ tử đều tại hướng một quảng trường khổng lồ tụ tập. Trong quảng trường này đứng có một cái cao cao bục giảng, ánh trăng chiếu vào trên bục giảng, lộ ra đặc biệt trang nghiêm thần bí. Triệu Thái Sơ trốn ở đám người biên giới, không dám áp sát quá gần, để tránh bại lộ chính mình tồn tại. Hắn ngưng thần lắng nghe chung quanh thanh âm, ý đồ từ đó bắt càng nhiều tin tức. Tông chủ lần này triệu tập chúng ta, sẽ là liên quan tới sắp phát sinh chiến sự sao? Chương 779, toàn lực ứng phó. Chương 779, toàn lực ứng phó. Một người đệ tử nhỏ giọng suy đoán, có lẽ đi, gần nhất trong tông bầu không khí xác thực rất khẩn trương. Một đệ tử khác phụ họa. Triệu Thái Sơ yên lặng đứng ở nơi đó, con mắt nhìn chằm chằm bục giảng. Triệu Thái Sơ ẩn thân đi theo lấy dòng người, đi tới Thanh Vân Tông một chỗ khoáng đạt quảng trường. Nơi này là đại hội tổ chức địa điểm, giữa quảng trường sắp đặt một cái cao lớn bục giảng, bốn phía bao quanh tầng tầng bậc thang, thờ đệ tử trong tông tọa hạ. Ánh trăng chiếu rọi xuống, quảng trường lộ ra trang nghiêm mà nghiêm túc. Thanh Vân Tông đệ tử lần lượt hội tụ đến nơi này, trên mặt của mỗi người đều mang ngưng trọng biểu lộ. Triệu Thái Sơ giấu ở đám người biên giới, kiên nhẫn chờ đợi đại hội bắt đầu. Không lâu, một vị người mặc trường bào, khí độ phi phàm nam tử trung niên đi đến bục giảng, hắn chính là Thanh Vân Tông tông chủ. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới phía dưới các đệ tử chú mục. "Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người tới đây, là có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu cần tuyên bố." Tông chủ thanh âm vang dội mà rõ ràng, quanh quẩn tại trên toàn bộ quảng trường. "Phi Vân Quan gần đây hành động tấp nập, ta Thanh Vân Tông không thể không khai thác biện pháp. Chúng ta đến đang bay mây xem khai thác hành động trước đó, đánh đòn phủ đầu. Chúng ta đã chế định kỹ càng kế hoạch, sẽ tại ngày mai bình minh thời điểm, khởi xướng đối với Phi Vân Quan công kích." Triệu Thái Sơ nghe đến đó, trong lòng giật mình. Cái này tại tiên hiệp giới không thể nghi ngờ là một việc đại sự. Chúng ta đã phái ra trinh sát đệ tử, kỹ càng hiểu rõ Phi Vân Quan phòng ngự bố trí. Tông chủ tiếp tục nói, lần hành động này để cho ta tự mình dẫn đội, mục đích của chúng ta là trong thời gian ngắn nhất, vỡ nát Phi Vân Quan phòng ngự, cướp đoạt bọn hắn mỏ linh thạch. Phía dưới các đệ tử nghe đến đó, tiếng nghị luận bắt đầu tăng nhiều, nhưng đều là thấp giọng thảo luận, không người nào dám lớn tiếng phát ra âm thanh. Lần hành động này không thể coi thường, chúng ta đến toàn lực ứng phó. Triệu Thái Sơ yên lặng đứng ở trong đám người, suy nghĩ xoay nhanh. Lần này Thanh Vân Tông đối với Phi Vân Quan công kích, rất có thể sẽ tại tiên hiệp giới gây nên gợn sóng. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, lần này đại hội có thể là hắn tìm tới Thất Tinh Thảo đầu mối mấu chốt. Theo Thanh Vân Tông tông chủ tiếng nói rơi xuống, một tên đệ tử trẻ tuổi đứng lên, "Tông chủ, Phi Vân Quan mặc dù gần đây hành động tấp nập, nhưng chúng ta phải chăng hẳn là đi đầu cảnh cáo, mà không phải trực tiếp phát động công kích? Dù sao, trực tiếp xung đột sẽ cho hai phái mang đến tổn thất thật lớn." Hắn đưa tới một trận thấp giọng thảo luận. Đệ tử khác mặt lộ do dự, hiển nhiên vấn đề này cũng trong lòng bọn họ vung đi không được. Tông chủ khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sự lo lắng của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng Phi Vân Quan dạ tâm không phải một ngày chi lạnh. Chúng ta nếu không khai thác cường ngạnh biện pháp, sợ rằng tương lai sau đó hoạn vô tận. Một tên khác hơi lớn tuổi đệ tử đứng lên, thanh âm của hắn cứng cáp hơn, "Tông chủ anh minh. Phi Vân xem gần đây hành vi quả nhiên khả nghi, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Chúng ta Thanh Vân Tông từ trước coi trọng tông môn an toàn, lần này trước tiên cần phải phát chế nhân." Lời nói này tựa hồ tăng cường đệ tử khác lòng tin, trong đám người không khí bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên bục giảng tông chủ trên thân. Tông chủ nhìn chung quanh toàn trường, ngựa khí cứng cỏi, lần hành động này tuy có phong hiểm, nhưng cũng là cần thiết. Chúng ta Thanh Vân Tông từ trước coi trọng hòa bình, nhưng tuyệt không e ngại chiến tranh. Ngày mai một trận chiến, ta hy vọng mỗi vị đệ tử đều có thể toàn lực ứng phó. Chương 780, hành động có phong hiểm. Chương 780, hành động có phong hiểm. Tại đại hội bầu không khí bên trong, tông chủ chủ đề đột nhiên chuyển biến, nâng lên tu luyện linh đan công việc. Thanh âm của hắn ở trên quảng trường quanh quẩn, "Chư vị, chúng ta gần nhất đang tu luyện linh đan trong quá trình gặp bình cảnh. Vì đột phá hạn chế này, chúng ta cần đặc thù chất xúc tác, 100.000 dân gian đồng nam đồng nữ tâm." Lời nói này vừa ra, dưới trận đệ tử biểu lộ khác nhau. "Tông chủ, vì Thanh Vân Tông tương lai, chúng ta nguyện ý tuân theo mệnh lệnh." Một người đệ tử khác cũng đứng lên, nói bổ sung, "Chúng ta có thể từ từng cái thôn trang bí mật chiêu mộ, tận lực không làm cho ngoại giới chú ý dù sao, việc này như bị ngoại giới biết được, sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ bạo động." Tông chủ gật đầu, biểu thị tán thành, "Các ngươi nói đúng. Chuyện này đến cẩn thận xử lý, chúng ta không thể để cho ngoại giới biết kế hoạch của chúng ta." Sau đó, mấy vị cao tầng bắt đầu thảo luận cụ thể chấp hành phương án, bọn hắn đưa ra các loại bí ẩn mà hữu hiệu phương pháp đến áp dụng kế hoạch này. Triệu Thái Sơ nghe đến đó, trong lòng kiếp sợ. Cứ việc lòng đang không gì sánh được phẫn nộ, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải bại lộ thân phận thời điểm. Đại hội còn đang tiếp tục, tông chủ và cao tầng thanh âm không ngừng ở trên quảng trường quanh quẩn. Theo tông chủ câu nói sau cùng rơi xuống, đại hội rốt cục chuẩn bị kết thúc. Tông chủ ánh mắt tại các đệ tử trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt nghiêm túc trên người đệ tử. Nguyễn Hoa, lần hành động này do ngươi phụ trách. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là 100.000 đồng nam đồng nữ tâm, phải cẩn thận làm việc, không được có mất. Nguyễn Hoa đứng người lên, không mình hành lễ, tuân mệnh, tông chủ. Ta định không phụ nhờ bà. Tông chủ gật đầu, sau đó phất tay ra hiệu đại hội kết thúc. Các đệ tử nhao nhao đứng dậy, tiếng nghị luận dần dần vang lên. Một chút đệ tử trên khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên đối với sắp luyện chế linh đan tràn đầy chờ mong. Nghe nói lần này luyện chế linh đan có thể tăng lên tu vi rất lớn, thậm chí còn có đột phá bình cảnh khả năng. Một tên đệ tử nhỏ giọng đối với bên cạnh đồng bạn nói: "Đúng vậy à, nếu như luyện chế linh đan thành công, chúng ta Thanh Vân Tông thực lực đem tăng nhiều, thậm chí có thể tại tiên hiệp giới bên trong chiếm cứ càng trọng yếu hơn địa vị." Một người đệ tử khác kích động đáp lại. Triệu Thái Sơ nghe đến mấy cái này thảo luận, nội tâm càng nặng nề. Lần hành động này không chỉ là Thanh Vân Tông nội bộ sự tình, mà là quan hệ đến vô số vô tội sinh mệnh an nguy. Tại đám người dần dần tán đi lúc, Triệu Thái Sơ lặng yên ẩn thân, lặng yên không một tiếng động rời đi đại hội hiện trường. Trong lòng của hắn đã có quyết định, đến tìm tới Thất Tinh Thảo, cứu chữa Tiểu Bất Điểm, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp ngăn cản Thanh Vân Tông tà ác kế hoạch. Triệu Thái Sơ thân hình như là trong bóng đêm một cái bóng, tại Thanh Vân Tông kiến trúc ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm khả năng có dấu Thất Tinh Thảo địa phương thời gian không nhiều lắm, đến đuổi tại Thanh Vân Tông kế hoạch áp dụng trước, tìm tới giải dược. Triệu Thái Sơ ánh mắt tại Thanh Vân Tông bên trong một chỗ bí ẩn mà phong cách cổ xưa trên kiến trúc dừng lại. Tòa này phòng luyện đan tọa lạc tại tông môn phía sau núi, bốn phía bị dày đặc rừng trúc vây quanh, lộ ra đặc biệt u tĩnh. Phòng ở do màu đen gạch đá xây thành, lộ ra trầm ổn mà thần bí. Phòng luyện đan nóc nhà bao trùm lấy ngói xanh, phía trên rơi đầy rêu, để lộ ra một loại tang thương khí tức. Trong bóng đêm, Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng di động tới thân hình, giống một trận gió một dạng lặng yên không một tiếng động. Hắn quan sát được tuần tra thủ vệ ngay tại thay ca, đây là hắn tiến vào phòng luyện đan thời cơ tốt nhất. Chương 781, ai sẽ đến? Chương 781, ai sẽ đến? Hắn nhanh chóng mà cẩn thận xuyên qua rừng trúc, đi tới phòng luyện đan cửa sau. 7/9/2/2 tháng 4 năm 30, Triệu Thái Sơ cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, phát hiện bên trong cũng không có người. Trong phòng luyện đan bộ trang trí ngắn gọn, ở giữa để đó mấy cái lò luyện đan to lớn, bốn phía bày đầy đủ loại dược liệu cùng linh thạch. Trên lò luyện đan tản ra mùi thơm nhàn nhạt, trong không khí tràn ngập một cỗ tiên gia thanh đũ. Hắn cấp tốc trong phòng tìm kiếm, hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới Thất Tinh Thảo tung tích. Triệu Thái Sơ ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng dãy trưng bày dược liệu, cẩn thận phân biệt mỗi gốc dược liệu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại một cái không đáng chú ý trong góc, nơi đó lặng lặng để đó một chậu kỳ dị thảo dược. Thảo dược này tản ra hào quang bảy màu, trên mỗi lá cây đều phản phất khảm nạm lấy ngôi sao, nó chính là Triệu Thái Sơ đau khổ tìm kiếm Thất Tinh Thảo. Triệu Thái Sơ trong lòng vui mừng, hắn rón rén đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đem Thất Tinh Thảo gỡ xuống. Lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, hắn lập tức cẩn thận trốn ở một bên, ngừng thở. Mấy tên đệ tử đi vào phòng luyện đan, tựa hồ đang xem xét dược liệu cất giữ tình huống. Bọn hắn đàm luận cái gì, nhưng Triệu Thái Sơ lực chú ý toàn bộ tập trung ở Thất Tinh Thảo bên trên, hắn quyết định các loại mấy tên đệ tử này sau khi rời đi lại hành động. Mấy phút đồng hồ sau, các đệ tử rời đi phòng luyện đan, Triệu Thái Sơ hít sâu một hơi, chậm rãi buông lòng khẩn trương thần kinh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng đem Thất Tinh Thảo mang về cho Tiểu Bất Điểm, cho hắn giải độc. Tại trong phòng luyện đan, Triệu Thái Sơ khẩn trương nắm giữ lấy Thất Tinh Thảo, mỗi lần hô hấp đều tận lực bảo trì rất nhỏ, để tránh gây nên ngoại giới chú ý. Hắn cảm thấy nhịp tim tại trong lồng ngực gấp rút nhảy lên, mỗi phút mỗi giây đều giống như tại siết DJ. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, tựa hồ có người đang đến gần. Triệu Thái Sơ tâm siết chặt, hắn cấp tốc tìm tới một cái chỗ ẩn thân, thân thể co quắp tại một cái cự đại lò luyện đan trong bóng tối, nín hơi ngưng thần. "Thế nào? Ngươi nhìn có chút không có tinh thần a?" Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, nương theo lấy phòng luyện đan cửa nhẹ nhàng mở ra thanh âm. "Ta luôn cảm giác trong phòng luyện đan có chút không đúng." Một thanh âm khác trả lời, nghe có chút do dự. Triệu Thái Sơ nghe nói như thế, trong lòng căng thẳng, đây là nguy hiểm điểm báo. Hắn ngưng thần tụ khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện tình huống. Hai cái Thanh Vân Tông đệ tử đi vào phòng luyện đan, ánh mắt của bọn hắn trong phòng bốn chỗ liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Triệu Thái Sơ giấu ở trong bóng tối, liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ để lại nhịp tim tại cấp tốc nhảy lên. "Ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Nơi này trừ chúng ta, ai sẽ đến?" Một đệ tử trong đó an ủi, nhưng trong giọng nói vẫn để lộ ra một tia bất an khả năng đi, nhưng là gần nhất tông môn sự tình nhiều lắm, ta luôn luôn cảm giác được một chút áp lực vô hình. Một đệ tử khác trả lời, trong thanh âm vẫn như cũ mang theo một tia dã rời. Hai người trong phòng dạo qua một vòng, nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực cảnh giác. Triệu Thái Sơ cầm thật chặt Thất Tinh Thảo, cầu nguyện bọn hắn nhanh lên rời đi. Đúng lúc này, một tên đệ tử đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Triệu Thái Sơ ẩn thân phương hướng. Triệu Thái Sơ tâm cơ hồ muốn nhảy ra, hắn làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. "Ta thế nào cảm giác bên này nhiệt độ có chút không đúng?" Đệ tử cau mày, nhìn xem lò luyện đan phương hướng. "Có thể là lò luyện đan hỏa hầu bất ổn." Chương 782, phòng luyện đan. Chương 782, phòng luyện đan. "Chúng ta hay là đi trước báo cáo đi." Một đệ tử khác thúc giục nói. Tại phòng luyện đan trong bóng tối, Triệu Thái Sơ chậm rãi thu hồi vừa mới cẩn thận từng ly từng tí thu thập Thất Tinh Thảo. Ánh mắt của hắn trong phòng nhanh chóng liếc nhìn, xác nhận không còn gì khác người sau, hắn bắt đầu thi pháp chuẩn bị rời đi. Trong tay pháp quyết linh hoạt chuyển đổi, một cỗ gần như không thể phát giác linh lực ở xung quanh hắn chậm rãi phun trào, cho hắn cung cấp một tầng cơ hồ hoàn mỹ ẩn thân bảo hộ. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình như phiêu miểu sương mù, tại trong phòng luyện đan xuyên thẳng qua. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, cảnh giác phát giác lấy bất luận cái gì khả năng động tĩnh. "Sư phụ, ta cảm thấy một chút không tầm thường khí tức." Triệu Thái Sơ bên tai vang lên hắn linh thú màu tím tiểu hồ ly thanh âm, thông qua tâm linh truyền âm cùng hắn câu thông. "Giữ vững tỉnh táo, ta sắp rời đi." Rốt cục, hắn đi tới phòng luyện đan cửa ra vào thủ vệ vẫn như cũ lù lù bất động, đối với Triệu Thái Sơ tồn tại không có chút nào phát giác. Triệu Thái Sơ hít sâu một hơi, thi pháp tăng cường ẩn thân hiệu quả, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, giống một sợi khói nhẹ giống như chạy ra khỏi phòng luyện đan. Từng bước một đi ra phòng luyện đan, Triệu Thái Sơ tâm tình dần dần buông lỏng, nhưng hắn vẫn duy trì cao nhất cảnh giác. Triệu Thái Sơ biết, chỉ cần vừa rời đi nơi này, là hắn có thể tìm tới cứu chữa tiểu bất điểm phương pháp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua Thanh Vân Tông nội viện, ẩn thân ở trong bóng đêm. Bốn phía hết thảy tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn, chỉ có tim của hắn đập, theo mỗi bước di động mà rất nhỏ rung động. Chỉ cần cứu chữa thật nhỏ không điểm, hết thảy đều đáng giá. Tại Thanh Vân Tông trong bóng đêm, Triệu Thái Sơ bước chân nhẹ nhàng mà cấp tốc. Nhưng mà, tại hắn vội vàng rời đi phòng luyện đan trong quá trình, không cẩn thận, tại ướt át trên mặt đất lưu lại một cái yếu ớt dấu chân. "Sư Minh, ngươi nhìn đây là cái gì?" Một tên Thanh Vân Tông đệ tử chỉ vào trên đất dấu chân đối với đồng bạn nói ra. "Cái này, tại sao có thể có dấu chân? Nhanh đi phòng luyện đan nhìn xem." Một người đệ tử khác vội vàng đáp lại, hai người cấp tốc phóng tới phòng luyện đan. Bọn hắn bước vào phòng luyện đan, phát hiện trong phòng không có mưa ai, nhưng linh thảo trên kệ rõ ràng ít đi rất nhiều chân quý thất tinh thảo. Trong không khí tựa hồ còn lưu lại một tia dị dạng khí tức, nhưng đã vô pháp xác định nơi phát ra. "Nhanh, thông tri tông chủ và những sư minh đệ khác bọn họ, có người trộm chúng ta thất tinh thảo." Trong đó một tên đệ tử đội vàng nói, trong thanh âm mang theo một tia khủng hoảng. Rất nhanh, toàn bộ Thanh Vân Tông đệ tử đều bị tiếng cảnh báo đánh thức, trong tông hỗn loạn tương mừng. Các đệ tử nhao nhao cầm vũ khí lên, bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm, ý đồ tìm tới kẻ xông vào tung tích. Cùng lúc đó, Triệu Thái Sơ đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy, trong lòng âm thầm thở dài, hắn không ngờ rằng chính mình một cái sai lầm nhỏ sẽ khiến lớn như vậy bạo động. Triệu Thái Sơ cẩn thận từng ly từng tí tại trong tông xuyên thẳng qua, tận lực tránh đi các đệ tử tìm kiếm. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đến mau rời khỏi Thanh Vân Tông, trở lại tiểu bất điểm bên người. Nhưng vào lúc này, một tên tuần tra đệ tử gặp thoáng qua, Triệu Thái Sơ ngừng thở, gần như không dám núp đích. Đệ tử sau khi đi qua, Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hắn tiềm hành. Trong bóng đêm Thanh Vân Tông bao phủ tại một mảnh trong không khí khẩn trương, Triệu Thái Sơ cảm nhận được bốn phía đệ tử dung chuyển cùng tìm kiếm. Hành tung của hắn đã bị phát hiện, đến lập tức hành động. Chương 783, nơi này không có. Chương 783, nơi này không có. "Nhanh, bên kia có động tĩnh." Một tên đệ tử la lớn, thanh âm của hắn tại an tĩnh trong bầu trời đêm lộ ra đặc biệt đột ngột. Triệu Thái Sơ không có thời gian suy nghĩ, lập tức thi triển ẩn thân thuật, thân ảnh ở trong màn đêm như ẩn như hiện. Tim của hắn đập ra tốc, mỗi bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, để tránh lần nữa gây nên chú ý là cái nào tặc nhân dám chui vào chúng ta Thanh Vân Tông. Một người đệ tử khác tức giận nói, kiếm quang trong tay ở trong hắc ám lưu chuyển. Triệu Thái Sơ xuyên thẳng qua tại trong tông kiến trúc ở giữa, thân ảnh của hắn giống như ưu linh lơ lửng không cố định. Mặc dù hắn ẩn thân thuật cao siêu, nhưng ở nhiều người như vậy tìm kiếm bên dưới, hắn cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. "Chúng ta chia ra hành động, nhất định phải tìm tới hắn." Các đệ tử chia mấy cái tiểu tổ, bốn chỗ tìm kiếm. Mỗi một góc, mỗi cái chỗ tối đều bị bọn hắn cẩn thận kiểm tra. Triệu Thái Sơ cảm nhận được bốn phía mãnh liệt linh lực ba động, đây là Thanh Vân Tông đệ tử đang sử dụng dò xét pháp thuật. "Sư Minh, nơi này không có." Một người đệ tử thanh âm truyền đến. "Tiếp tục tìm, tập nhân này nhất định vẫn còn phụ cận." Một thanh âm khác trả lời. Triệu Thái Sơ trong lòng một mảnh tỉnh táo, tốc bộ của hắn càng thêm cẩn thận. Chỉ cần sống qua đêm này, liền có hy vọng trở lại tiểu bất điểm bên người. Rốt cục, trải qua một phen gian nan tìm hành, Triệu Thái Sơ thành công tránh thoát Thanh Vân Tông đệ tử tìm kiếm phạm vi. Hắn ẩn tại một chỗ góc hẻo lánh, bí mật quan sát lấy các đệ tử động tĩnh. "Xem ra hắn đã trốn, chúng ta vẫn là không có tìm tới hắn a." Một người đệ tử thất vọng nói. Tại bầu trời đêm yên tĩnh bên dưới, Triệu Thái Sơ đứng tại Thanh Vân Tông bên dưới, trước mắt kết giới như là một mặt bức tường vô hình, chặn đường đi của hắn lại. Chỉ có bài trừ kết giới này, mới có thể chạy ra Thanh Vân Tông. Triệu Thái Sơ hít sâu một hơi, tập trung toàn thân linh lực, hai tay kết ấn, bắt đầu thi triển cường đại pháp thuật. Ngón tay của hắn trên không trung cấp tốc vẽ ra phức tạp phù chú, linh lực tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, phát ra hào quang chói sáng. "Phá!" Triệu Thái Sơ khẽ quát một tiếng, cường đại linh lực phóng tới kết giới. Kết giới tại Triệu Thái Sơ pháp thuật trùng kích vào bắt đầu chấn động, ánh sáng lấp lóe, dần dần xuất hiện vết rách. Triệu Thái Sơ pháp thuật như là phong bạo mãnh liệt, tiếp tục xé rách lấy kết giới tính ổn định. Đột nhiên, một đạo quang mang bạch phá bầu trời đêm, kết giới bị triệt để bài trừ. Triệu Thái Sơ thân hình thoát một cái, cấp tốc xuyên qua kết giới lỗ hổng. Nhưng vào lúc này, Thanh Vân Tông bên trong vang lên cảnh báo thanh âm. Các đệ tử nhao nhao tuôn ra, kinh dị nhìn về phía bị phá trừ kết giới. "Là ai? Dám phá hư ta Thanh Vân Tông kết giới?" Triệu Thái Sơ không có thời gian suy nghĩ nhiều, thân phận của mình đã triệt để bại lộ. Thân hình hắn như điện, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi, mỗi bước đều bước đến mức dị thường cứng cỏi đuổi. "Đừng để hắn chạy trốn." Một người đệ tử khác la lên, một đám người theo sát phía sau, truy đuổi tại Triệu Thái Sơ sau lưng. Triệu Thái Sơ trong lòng rõ ràng, một khi bị bọn hắn đuổi kịp, không chỉ có chính mình lâm vào nguy hiểm, tiểu bất điểm cũng sẽ đứng trước không biết phong hiểm. Hắn vận chuyển toàn thân linh lực, tăng tốc đi tới. "Nhanh!" Hắn hướng bên kia trốn. Triệu Thái Sơ xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm, lợi dụng cây cối làm yểm hộ, hết sức thoát khỏi truy binh. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng di chuyển nhanh chóng, lưu lại từng đạo lưu quang. Thanh Vân Tông các đệ tử theo đuổi không bỏ, nhưng Triệu Thái Sơ thân hình như ưu linh quỷ dị, làm bọn hắn khó mà nắm lấy. Đừng để hắn chạy thoát, người này không đơn giản. Chương 784, tuần tra. Chương 784, tuần tra. Triệu Thái Sơ cảm giác được phía sau truy binh áp lực, nhưng hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đến mau chóng trở về tiểu bất điểm bên người, lợi dụng thất tinh thảo giải trừ hắn nguy cơ. Trải qua một phen kịch liệt truy đuổi, Triệu Thái Sơ rốt cục hất ra truy binh, thân ảnh của hắn biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại hỗn loạn tương bừng cùng Thanh Vân Tông các đệ tử phẫn nộ tiếng hô. Tại Thanh Vân Tông trong chủ điện, khẩn trương không khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Một tên đệ tử vội vã tiến vào, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là vừa mới đã trải qua một trận bối rối. Tam đương gia có tình huống khẩn cấp. Thanh âm của hắn ở trong điện tiếng vọng. Ngồi tại trên cao vị Tam đương gia Mộ Dung Lăng Vân, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Tình huống như thế nào? Có người chui vào phòng luyện đan, trộm đi đại lượng thất tinh thảo, đã phá hủy tông môn kết giới chạy ra. Đệ tử trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Mộ Dung Lăng Vân chau mày, hắn đứng lên, khí thế như núi, lập tức phong tỏa tất cả lối ra, gia tăng tuần tra nhân thủ, ta muốn cái này tiềm nhập giả không chỗ có thể trốn. Là, đệ tử ứng thanh mà đi. Mộ Dung Lăng Vân quay người, mặt hướng sau lưng một tên trợ thủ đắc lực, thông chi tất cả trưởng lão, lập tức khởi động khẩn cấp phòng ngự cơ chế, ta tự mình xuất động. Tam đương gia việc này cần cẩn thận, đối phương có thể phá kết giới, không thể coi thường. Trợ thủ lo lắng, bất luận là ai, tự tiện xông vào ta Thanh Vân tông người, phải trả ra đại giới. Ta sẽ đích thân đem nó bắt về. Nói đi, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng lên trời. Trong điện, chúng đệ tử nhao nhao hành động, toàn bộ Thanh Vân Tông như là hù dọa tổ ong, bận rộn mà khẩn trương. Tại Thanh Vân Tông bên ngoài, tuần tra các đệ tử gấp rút tuần sát, mỗi một góc đều bị nghiêm mật giám sát. Mộ Dung Lăng Vân thân ảnh như ưu linh xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm, linh lực của hắn cường đại, mỗi bước đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Theo bóng đêm làm sâu sắc, Thanh Vân Tông trong ngoài một mảnh rối ren. Nhưng ở mảnh này trong hỗn loạn, Triệu Thái Sơ thân ảnh sớm đã biến mất tại phía chân trời xa xôi, Thanh Vân Tông truy binh chỉ có thể ở trong bóng đêm mịt mờ phí công tìm kiếm. Triệu Thái Sơ tại đỉnh núi không trung dừng lại, đối mặt Thanh Vân Tông truy binh, hắn lộ ra dị thường bình tĩnh. Dưới bầu trời đêm đỉnh núi bị ánh trăng chiếu sáng, ánh sáng màu bạc ở trên người hắn lấp lóe, hình thành một bức thần bí khó lường hình ảnh. Một tên Thanh Vân Tông đệ tử khí thế hung hăng đứng ra, chỉ vào Triệu Thái Sơ giận dữ mắng mỏ. Người tặc tử này, dám chui vào chúng ta Thanh Vân Tông trộm cắp thất tinh thảo, quả thực là gan to bằng trời. Hôm nay không đem ngươi bắt giữ, ta Thanh Vân Tông tránh không được thế nhân trò cười. Triệu Thái Sơ mỉm cười, thái độ của hắn tỉnh táo dị thường. Chư vị đệ tử hiểu lầm ta xác thực tiến nhập các ngươi tông môn, nhưng cũng không phải là tặc tử. Ta chỉ là vì cứu chữa đồ đệ của ta, cần dùng đến thất tinh thảo mà thôi. Một người đệ tử khác tức giận đáp lại, cái gì cứu chữa đồ đệ? Trắng trợn trộm cắp, còn dám rào biện. Hôm nay chúng ta sẽ vì tông môn lấy lại công đạo. Triệu Thái Sơ hít sâu một hơi, khí thế trên người bắt đầu dần dần bốc lên. Ta cũng không ác ý, lại ta cũng không hy vọng cùng các ngươi tông môn là địch. Nhưng nếu các ngươi khăng khăng muốn động thủ, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trên đỉnh núi không khí tựa hồ ngưng kết, Thanh Vân Tông các đệ tử cầm trong tay các loại pháp bảo, sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên đối với Triệu Thái Sơ lời nói cũng không mua chướng. Chúng ta Thanh Vân Tông tuyệt không cho phép nhịn bất luận cái gì xâm phạm. Hôm nay ngươi phải trả ra đại giới. Chương 785, Mộ Dung Tông Chủ. Chương 785, Mộ Dung Tông Chủ. Một tên đệ tử cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Thái Sơ hai tay ôm ngực, ánh mắt bình tĩnh đảo qua chúng đệ tử. Ta không muốn vô vị đổ máu, cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, để cho ta bình an rời đi. Nếu không hậu quả ta không dám hứa chắc. Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mộ Dung Lăng Vân phi thân mà đến. Hắn đến lập tức để tràng diện trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mộ Dung Lăng Vân rơi vào đỉnh núi, ánh mắt như điện đảo qua ở đây đệ tử. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Thái Sơ, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Hắn đối với cái kia phách lối đệ tử lạnh lùng nói ra, lung tung phát biểu, chẳng lẽ không nhận ra trước mắt vị này là người nào không? Đệ tử kia bị Mộ Dung Lăng Vân khí thế chỗ ép, lập tức ngậm miệng lại. Mộ Dung Lăng Vân ngược lại mặt hướng Triệu Thái Sơ, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, "Triệu Thái Sơ, ngươi nếu là thật sự cần thất tinh thảo, bản tông bên trong tự có hàng tồn. Làm gì lén lút, trực tiếp tới nói không phải tốt?" Triệu Thái Sơ mỉm cười, "Mộ Dung tông chủ quả nhiên là anh minh. Ta xác thực nhu cầu cấp bách thất tinh thảo cứu chữa đồ đệ của ta, nhược quý tông có thể làm việc thủ, ta tự nhiên vô cùng cảm kích." Mộ Dung Lăng Vân nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng những cái kia Thanh Vân Tông đệ tử, "Đều lui ra đi, chuyện hôm nay liền đến này là ngừng. Ta sẽ đích thân xử lý." Thanh Vân Tông các đệ tử mặc dù không hiểu, nhưng ở Mộ Dung Lăng Vân uy áp bên dưới, nhao nhao lui xuống. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại có Triệu Thái Sơ cùng Mộ Dung Lăng Vân hai người. "Ta nghe nói Triệu tiên sinh đệ tử bản thân bị trọng thương, cái này thất tinh thảo nếu là có thể giúp hắn một tay, ta Thanh Vân Tông tự nhiên khẳng khái tương trợ." Triệu Thái Sơ thật sâu bái, đa tạ Mộ Dung tông chủ. "Ta chuyến này thật sự là hành động bất đắc dĩ, nếu không có đồ đệ mạng sống như treo trên sợi tóc, ta cũng sẽ không bước lên này lỗi lầm lớn." "Triệu Thái Sơ, ngươi tại ta Thanh Vân Tông cũng coi là có một phen ân oán gấp mắc, không bằng tiến tông làm khách, chúng ta hảo hảo nói chuyện." Triệu Thái Sơ lắc đầu, mặt mỉm cười, "Mộ Dung tông chủ thịnh tình không thể chối từ, nhưng đồ đệ của ta còn tại trong lúc nguy cấp, ta không có khả năng trì hoãn. Lần này đến Thanh Vân Tông đã là hành động bất đắc dĩ." Mộ Dung Lăng Vân nhẹ gật đầu, không tiếp tục kiên trì, "Vậy được rồi, như ngày sau có cần, Thanh Vân Tông cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở." Triệu Thái Sơ túi người chào thật sâu, "Đa tạ tông chủ, ngày khác nếu có cơ hội, ta nhất định lại đến bái phỏng." Nói xong, Triệu Thái Sơ thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi. Đi vào thất tinh thảo hạp cốc, Triệu Thái Sơn lại phát hiện cảnh sắc chung quanh tựa hồ phát sinh biến hóa, cái kia hắn đã từng thi pháp ẩn nấp lên sơn động vậy mà không thấy. Hắn tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới sơn động kia vị trí. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm sao? Hắn bay đến không trung, quan sát toàn bộ thất tinh thảo hạp gốc, ý đồ từ chỗ cao tìm tới manh mối, nhưng là, cho dù là ở trên không, hắn cũng vô pháp tìm tới cái kia ẩn tàng sơn động. Điều đó không có khả năng, trí nhớ của ta sẽ không ra sai. Chẳng lẽ là có người động tay chân? Triệu Thái Sơ âm thầm suy nghĩ, hắn bắt đầu ở trong hẻm núi thi triển dò xét pháp thuật, ý đồ tìm ra sơn động vị trí. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, sơn động kia tựa hồ tựa như bốc hơi bình thường, không có chút nào tung tích. Trên mặt của hắn lộ ra lo lắng cùng bất an. Tiểu Bất Điểm còn tại ngủ đông bên trong, nếu là có ngoại ý muốn gì, chương 786, ta trở về. Chương 786, ta trở về. Triệu Thái Sơ lo lắng càng ngày càng nặng, bước tiến của hắn cũng càng phát ra gấp rút. Tại mảnh này cổ lão thất tinh thảo hạp cốc bên trong, Triệu Thái Sơ như là một cái lo lắng mãnh hổ, bốn chỗ tìm kiếm lấy. Tại thất tinh thảo hạp cốc chỗ sâu, Triệu Thái Sơ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, bắt đầu thi triển một môn cao thâm dò xét pháp thuật. Không khí chung quanh tựa hồ vì đó ngưng tụ, gió nhẹ đình trệ, ngay cả lá cây cũng sẽ không tiếp tục chập chờn. Triệu Thái Sơ trên trán dần dần xuất mồ hôi hột, pháp thuật của hắn ngay tại tìm kiếm lấy Tiểu Bất Điểm khí tức. Sau một lát, lông mày của hắn có chút buông lỏng, khóe miệng hiện ra một tia thoải mái mỉm cười. Hắn rốt cục xác định Tiểu Bất Điểm vị trí. Triệu Thái Sơ mở to mắt, sắc mặt có cứng cỏi. Hắn đi hướng cái kia hắn trước đây thiết hạ ẩn hình pháp trận sơn động. Đến nơi đó, hắn lần nữa kết ấn, vịnh sướng lấy phức tạp chú ngữ, pháp lực từ bàn tay của hắn tuôn ra, bao quanh khu vực này. Theo pháp thuật thi triển, nguyên bản ẩn tàng pháp trận dần dần hiện hiện, từng tầng ánh sáng lấp lóe, chậm rãi tiêu tán. Theo pháp trận giải trừ, một trận gió nhẹ quét mà qua, mang theo nhàn nhạt hương hoa. Đúng lúc này, màu tím tiểu hồ ly đột nhiên từ trong động bò ra, lao thẳng tới Triệu Thái Sơ. Tiểu hồ ly lập tức liền nhào tới Triệu Thái Sơ trong ngực, dùng thân thể mềm mại chăm chú cọ lấy, phảng phất tại nói bất an trong lòng. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng vuốt ve màu tím tiểu hồ ly đầu, ôn nhu an ủi, "Không cần lo lắng, ta đã trở về." "Tiểu Bất Điểm thế nào?" Màu tím tiểu hồ ly tựa hồ nghe đã hiểu hắn, lo lắng dẫn đầu Triệu Thái Sơ tiến vào hang động. Trong động, Tiểu Bất Điểm vẫn ở vào chiều sâu trạng thái ngủ đông, sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều đặn nhưng yếu ớt. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Tiểu Bất Điểm trên mạch đập, cảm thụ được tính mạng của hắn ba động. Lông mày của hắn nhíu chặt, trong lòng âm thầm sầu lo, Tiểu Bất Điểm tình huống mặc dù ổn định, nhưng độc tố ăn mòn hay là để sinh mệnh lực của hắn rất là suy yếu. Màu tím tiểu hồ ly ở một bên thấp giọng nhẹ nào, trong mắt của nó tràn đầy lo lắng. Triệu Thái Sơ nhẹ giọng an ủi, "Yên tâm đi, có ta ở đây, Tiểu Bất Điểm nhất định sẽ không có chuyện gì." Hắn nhắm mắt lại, lại bắt đầu thi pháp, từng đạo ôn hòa pháp lực từ bàn tay của hắn tràn vào Tiểu Bất Điểm thể nội, trợ giúp hắn tịnh hóa độc tố, vững chắc sinh mệnh lực. Tại thất tinh thảo hạp cốc trong sân động, Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng đem Tiểu Bất Điểm đặt ở một khối bằng phẳng trên giường đá. Tiểu Bất Điểm sắc mặt tái nhợt, hai nơi vết thương lộ ra đặc biệt bắt mắt, xung quanh làn da đã nổi lên một tầng nhàn nhạt màu lam, lộ ra quỷ dị dị thường cùng khủng bố. Triệu Thái Sơ chau mày, hắn từ trong ngực lấy ra vài quặng vừa mới thu hoạch thất tinh thảo, những này trên cây cỏ tản ra nhàn nhạt hương quang, phảng phất tận chứa vô tận thần kỳ lực lượng. Hắn nhẹ giọng ngâm sướng cổ lao chú ngữ, hai tay tại Tiểu Bất Điểm trùng quanh vũ động, pháp thuật quang mang cùng thảo dược hình quang đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo ánh sáng long ánh vòng những hào quang này chậm rãi đáp xuống Tiểu Bất Điểm trên vết thương. Theo Triệu Thái Sơ pháp lực rót vào, thất tinh thảo dần dần khô héo, mà Tiểu Bất Điểm vết thương trùng quanh màu lam dần dần làm nhạt, vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Triệu Thái Sơ trên trán đã dịn ra mồ hôi mịn, hiển nhiên lần này chữa thương với hắn mà nói cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại ý tứ, cặp mắt của hắn đóng chặt, hết sức chăm chú tại thi pháp bên trong. Màu tím tiểu hồ ly ở bên cạnh lo lắng vây quanh Tiểu Bất Điểm chuyển, thỉnh thoảng dùng ngước át chóp mũi nhẹ nhàng đụng chạm Tiểu Bất Điểm cánh tay, tựa hồ đang dùng phương thức của nó cho Tiểu Bất Điểm an ủi cùng lực lượng. Chương 787, chịu đựng. Chương 787, chịu đựng. Trên bàn tay của hắn tụ tập càng thêm nồng đậm pháp lực, ánh sáng càng ngày càng thịnh, phản phất muốn đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng. Nhưng là, Tiểu Bất Điểm vẫn không có bất luận cái gì dấu hiệu thức tỉnh, hô hấp của hắn mặc dù ổn định rất nhiều, nhưng vẫn rất yếu ớt. Triệu Thái Sơ biết, thương thế lần này đối với Tiểu Bất Điểm đã kích quá lớn, hắn cần nhiều thời gian hơn đến khôi phục. Tại thất tinh thảo hạp cốc gần nấp trong sơn động, Triệu Thái Sơ pháp thuật quang hoàn tiếp tục địa hoàn vòng quanh Tiểu Bất Điểm. Theo thời gian trôi qua, trong sơn động bầu không khí trở nên càng phát ra khẩn trương. Triệu Thái Sơ phát hiện, Tiểu Bất Điểm thương thế xa so với mong muốn phức tạp được nhiều. Những vết thương này không chỉ có sâu, mà lại độc tính xen lẫn, xem ra liệu làm tức công kích cũng không phải là phổ thông. Triệu Thái Sơ tự lẩm bẩm, mồ hôi trên trán giọt giọt rơi xuống. Tiểu Bất Điểm vết thương mặc dù ở ngoài mặt bắt đầu khép lại, nhưng nội bộ độc tố cũng đang không ngừng quyết tán, tạo thành một loại khó mà dự liệu biến hóa. Triệu Thái Sơ phát hiện, những độc tố này tựa hồ đang Tiểu Bất Điểm thể nội tạo thành một loại kỳ lạ kết cấu, giống như là một cái phức tạp mê cung, trở ngại lấy thất tinh thảo hiệu quả trị liệu. Màu tím tiểu hồ ly ở bên cạnh bất an xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp kêu gào âm thanh, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân thống khổ. Triệu Thái Sơ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu tụ tập càng nhiều pháp lực. Nếu như không có khả năng mau chóng giải khai độc tố này mê cung, Tiểu Bất Điểm sinh mệnh đem ở vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Ngón tay của hắn tại Tiểu Bất Điểm chung quanh nhẹ nhàng đong đưa, từng đạo nhỏ xíu pháp lực bắt đầu thẩm thấu tiến Tiểu Bất Điểm vết thương. Triệu Thái Sơ trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên lần này chữa thương với hắn mà nói là một cái cự đại khiêu chiến. Đột nhiên, Tiểu Bất Điểm thân thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt do tái nhợt chuyển thành từng đợt tím xanh, phản phất thể nội độc tố đang tiến hành sau cùng chống cự. Triệu Thái Sơ cao mày, pháp thuật của hắn trở nên càng thêm tập trung cùng mãnh liệt. "Chịu đựng, Tiểu Bất Điểm." Màu tím tiểu hồ ly cũng cảm nhận được chủ nhân thống khổ, nó dính sát gần tiểu bất điểm, dùng ấm áp thân thể ý đồ cho một chút an ủi. Triệu Thái Sơ pháp thuật không ngừng mà tại tiểu bất điểm thể nội du đậu, ý đồ tìm tới giải khai độc tố mê cung chìa khóa. Nhưng quá trình này không gì sánh được gian nan, tiểu bất điểm sinh mệnh lực tựa hồ đang dần dần yếu bớt. Triệu Thái Sơ hai tay như là vũ động hồ điệp, cẩn thận mà tinh chuẩn tại tiểu bất điểm trên thân chỉ điểm, từng đạo màu vàng nhạt pháp lực từ đầu ngón tay của hắn tràn vào tiểu bất điểm thể nội. Theo Triệu Thái Sơ pháp thuật tác dụng, tiểu bất điểm thân thể dần dần bắt đầu hiện ra biến hóa. Sắc mặt của hắn do tái nhợt dần dần chuyển biến làm bình thường, miệng vết thương hắc khí bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là một cỗ nhàn nhạt hào quang màu xanh lục. Đây là thất tinh thảo chỗ có chứa trị lực lượng Triệu Thái Sơ pháp thuật tinh diệu tuyệt luân. Hắn không chỉ có thành công đem tiểu bất điểm thể nội độc tố bài xuất bài thành, càng đem còn lại độc tố một mực khống chế lại, phòng ngừa nó tiếp tục xâm hại tiểu bất điểm thân thể. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Tiểu bất điểm, ngươi cảm giác như thế nào? Triệu Thái Sơ nhẹ giọng hỏi thăm. Tiểu bất điểm chậm rãi mở mắt, mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng đã có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Sư phụ, ta cảm giác tốt hơn nhiều, ngươi thật là quá lợi hại. Tiểu bất điểm suy yếu nói. Nhưng vào lúc này, tiểu bất điểm đống nhiên chú ý tới Triệu Thái Sơ người đứng phía sau ảnh, hắn kinh ngạc hỏi, sư phụ, phía sau vị kia là ai? Chương 788, mời các ngươi rời đi. Chương 788, mời các ngươi rời đi. Triệu Thái Sơ xoay người, thấy được Mộ Dung Lăng Vân. Mộ Dung Lăng Vân mặc Thanh Vân Tông phục sức, mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, ánh mắt ôn hòa. Vị này là Thanh Vân Tông tam đương gia Mộ Dung Lăng Vân. Triệu Thái Sơ tiền bối, ta là tới thăm hỏi ngươi. Mộ Dung Lăng Vân khẽ cười nói, ta nghe nói sự tích của ngươi, muốn mời ngươi đến chúng ta Thanh Vân Tông làm khách. Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, ngỏ ý cảm ơn. Mộ Dung đạo hữu, lần này ta chủ yếu là vì cứu chữa đệ tử của ta. Một khi thương thế hắn ổn định, ta tự nhiên sẽ bái phòng Thanh Vân Tông. Mộ Dung Lăng Vân gật đầu lý giải, ánh mắt của hắn rơi vào tiểu bất điểm trên thân, lộ ra một tia khen ngợi. Đệ tử của ngươi rất bất phàm, có thể có được ngươi dạng này sư phụ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tại Thất Tinh Thảo Hạp Cốc bên trong sơn động bí ẩn bên trong, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Mộ Dung Lăng Vân lời nói tựa hồ hàm ẩn thâm ý, hắn nhẹ giọng đối với Triệu Thái Sơ nói, "Triệu Thái Sơ tiền bối, tiểu bất điểm thương thế mặc dù có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn có cất giấu phong hiểm. Thanh Vân Tông am hiểu luyện đan, nếu có thể dẫn hắn về trong tông, nhất định có thể mau chóng để hắn khỏi hẳn." Triệu Thái Sơ khẽ nhíu mày, trong lòng cảnh giác lại không giảm, "Mộ Dung đạo hữu, ta cảm kích hảo ý của ngươi, nhưng bây giờ tiểu bất điểm tình huống vẫn chưa ổn định, ta không nguyện ý mạo hiểm." Lúc này, Mộ Dung Lăng Vân phủi tay, đột nhiên một đám Thanh Vân Tông đệ tử hiện lên tại cửa hàng, đem lối ra phong kín. Triệu Thái Sơ lập tức cảnh giác lên, nghiêm túc hỏi, "Mộ Dung đạo hữu, đây là ý gì?" Mộ Dung Lăng Vân cười đáp lại, "Triệu Thái Sơ tiền bối, xin ngươi yên tâm, đây chỉ là ta có hảo ý. Ta biết ngươi lo lắng chính là tiểu bất điểm an toàn, Thanh Vân Tông tuyệt sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ bất lợi tiến hành. Xin ngươi đi theo ta, ta cam đoan tiểu bất điểm sẽ có được tốt nhất trị liệu." Triệu Thái Sơ cao mày, Thanh Vân Tông thực lực không thể khinh thường, nếu thật có ác ý, hắn cùng tiểu bất điểm khó mà đào thoát. "Mộ Dung đạo hữu, ta hiểu hảo ý của ngươi, nhưng ta phải cẩn thận cân nhắc. Tiểu bất điểm an toàn hiện tại chính là ta chuyện quan tâm nhất." Mộ Dung Lăng Vân khẽ thở dài một cái, ngữ khí trở nên càng thêm thành khẩn, "Triệu Thái Sơ tiền bối, ngươi ta đều là hành tẩu giang hồ người, ta hiểu băn khoăn của ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, Thanh Vân Tông tại thuật luyện đan bên trên tạo nghệ không thể coi thường. Ta cam đoan, chỉ cần các ngươi đi vào Thanh Vân Tông, ta sẽ đích thân giám sát tiểu bất điểm chữa thương quá trình." Triệu Thái Sơ trầm mặt một lát, ánh mắt chuyển hướng một bên trong hôn mê tiểu bất điểm, trong lòng cây cân tựa hồ bắt đầu lắc lư. Hắn rõ ràng trị liệu của mình năng lực có hạn, mà Thanh Vân Tông tài nguyên và luyện đan kỹ thuật quả thật có thể là tiểu bất điểm cung cấp tốt hơn trị liệu điều kiện. "Mộ Dung đạo hữu, mời các ngươi rời đi. Ta cùng tiểu bất điểm cần an tĩnh." Nhưng mà, Mộ Dung Lăng Vân đứng tại cửa hang, thần sắc cứng cỏi, phảng phất có cái gì trọng yếu lời muốn nói, "Triệu Thái Sơ đạo hữu, xin chờ một chút. Ta biết ngươi hoài nghi chúng ta Thanh Vân Tông ý đồ, nhưng ta phải nói cho ngươi về tiểu bất điểm chân tướng." Triệu Thái Sơ chau mày, nhìn chăm chú Mộ Dung Lăng Vân, nội tâm cảnh giác cũng không giảm bớt, "Ngươi đến tuột cùng muốn nói gì?" Mộ Dung Lăng Vân chậm rãi mở miệng, trong thanh âm để lộ ra một tia vội vàng, "Tiểu bất điểm bị trúng độc, không thể coi thường. Đây là một loại cổ lão mà hiếm thấy u minh hàn độc phổ thông linh thảo khó mà trị tận gốc. Ta sở dĩ kiên trì mời ngươi tới Thanh Vân Tông, cũng không phải là bắn tên không đích." Chương 789, bất lợi. Chương 789, bất lợi. "Chúng ta trong tông có một loại bí dược, tên là Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan, chuyên môn đối kháng loại này độc tố." Triệu Thái Sơ trong lòng hơi động, nhưng ý nguyên duy trì cẩn thận, "U minh hàn độc, đây là loại độc chất nào làm?" Mộ Dung Lăng Vân giải thích nói, "Loại độc tố này đến từ cực bắc u minh cốc, có thể lặng yên không một tiếng động ăn mòn tu giả căn cốt. Nếu không kịp thời trị liệu, cuối cùng sẽ dẫn đến tu vi mất hết, thậm chí mất mạng. Mà Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan vừa có thể nhắm vào loại độc này, giúp đỡ bài độc phục hồi như cũ." Triệu Thái Sơ trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, "Mộ Dung đạo hữu, nếu thật như ngươi lời nói, ta tự nhiên sẽ vô cùng cảm kích, nhưng ta cần thời gian cân nhắc." Mộ Dung Lăng Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo ấy nấy, "Xin ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu ngươi quyết định tiếp nhận trợ giúp của chúng ta, tùy thời có thể đến nay Thanh Vân Tông." Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, trong lòng xoắn xuýt cùng do dự càng thêm rõ ràng. Hắn chuyển hướng Mộ Dung Lăng Vân, trong thanh âm mang theo quyết đoán, "Vậy được rồi." Mộ Dung Lăng Vân trên khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, hắn gật đầu đáp lại, "Triệu Thái Sơ đạo hữu, ta cam đoan ngươi cùng đồ đệ của ngươi tại Thanh Vân Tông sẽ nhận tốt nhất khoản đãi." Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng ôm lấy tiểu bất điểm, màu tím tiểu hồ ly đi sát đằng sau tại phía sau hắn. Bọn hắn tại Mộ Dung Lăng Vân dẫn đạo bên dưới, xuyên qua tầng mây, hướng về Thanh Vân Tông phương hướng tiến lên. Xuyên qua nồng hậu dày đặc tầng mây, Thanh Vân Tông dần dần hiện ra ở trước mắt. Nó tọa lạc tại một mảnh rộng lớn trong dãy núi, trên đỉnh núi mây mù lở lở, tựa như thiên cảnh. Tông môn kiến trúc phong cách cổ xưa mà trang nghiêm, tản mát ra nồng đậm tiên gia khí tức. Triệu Thái Sơ nhìn khắp bốn phía, trong lòng tuy có cảnh giới, nhưng cũng không khỏi đối với cái này tiên gia không khí cảm thấy tán thưởng. Hắn đối với Mộ Dung Lăng Vân đạo, Mộ Dung đạo hữu, nơi này thật là tu tiên giả nơi tốt. Mộ Dung Lăng Vân mỉm cười trả lời, tiền bối quá khen. Thanh Vân Tông mặc dù không kịp thiên hạ danh sơn đại phái, nhưng cũng coi như được một cõi cực lạc. Xin mời đi theo ta, chúng ta đã vì tiểu bất điểm chuẩn bị tốt nhất chữa thương hoàn cảnh. Bọn hắn xuyên qua một đầu thật dài thêm đá, đi vào một chỗ thanh lũ đình viện. Trong không khí nơi này tràn ngập nhàn nhạt thảo dược hương, bốn phía trồng đầy các loại chân quý thảo dược, tản ra linh khí nồng nặc. Mộ Dung Lăng Vân chỉ vào một gian lịch sự tao nhã phòng nhỏ, đối với Triệu Thái Sơ nói, đây là chúng ta vì ngươi cùng tiểu bất điểm chuẩn bị đan phòng. Bên trong có chuyên môn lò luyện đan cùng dược liệu, tin tưởng đối với tiểu bất điểm thương thế sẽ có trợ giúp. Triệu Thái Sơ gật đầu, đem tiểu bất điểm nhẹ nhàng đặt ở trên giường, màu tím tiểu hồ ly thì co quắp tại một bên, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Triệu Thái Sơ tiền bối, xin yên tâm, chúng ta Thanh Vân Tông sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ bất lợi tiến hành. Mộ Dung Lăng Vân giọng thành khẩn, lập tức cáo từ rời đi, lưu cho Triệu Thái Sơ đầy đủ không gian tại Thanh Vân Tông trong đan phòng. Triệu Thái Sơ cùng Mộ Dung Lăng Vân mặt đối mặt mà ngồi xuống. Triệu Thái Sơ cau mày, ngữ khí nghiêm túc, "Mộ Dung đạo hữu, ta trong lúc vô tình nghe được các ngươi Thanh Vân Tông phải dùng 100,000 đồng nam đồng nữ tâm đến thôi hóa linh đan kế hoạch. Hành động như vậy, vi phạm thiên đạo, không hợp lòng người, ta không thể ngồi xem mặc kệ." Mộ Dung Lăng Vân ánh mắt hơi động một chút, chậm rãi mở miệng, "Triệu Thái Sơ tiền bối, ngươi nghe được đúng là tông ta kế hoạch một trong. Nhưng ngươi khả năng không biết, phía sau này có chúng ta cùng Phi Vân Quan khắc sâu ân oán." Chương 790, đạo hữu. Chương 790, đạo hữu. Triệu Thái Sơ nhíu mày, "Ân oán? Cái này ân oán cùng vô tội đồng nam đồng nữ có gì liên quan liên?" Mộ Dung Lăng Vân thở dài, "Ân oán này nguồn gốc từ mấy trăm năm trước. Lúc đó Thanh Vân Tông cùng Phi Vân Quan bởi vì một kiện linh bảo phát sinh tranh chấp, cuối cùng biến thành một trận huyết tinh chiến tranh. Tại trong trận chiến tranh kia, chúng ta Thanh Vân Tông tổn thất nặng nề, rất nhiều đồng môn tại trong xung đột bị chết. Từ đó về sau, hai tông ở giữa ân oán như vậy chôn xuống." Triệu Thái Sơ lắc đầu, "Dù vậy, cũng không thể lấy hy sinh vô tội làm đại giá. Dạng này hành vi vi phạm với tu tiên giả sơ tâm." Mộ Dung Lăng Vân biểu lộ trở nên phức tạp, "Triệu Thái Sơ tiền bối lời nói ta hiểu, nhưng tông môn nội bộ đối với chuyện này cái nhìn cũng không nhất trí. Xác thực có người đưa ra kế sách như thế, nhưng cá nhân ta cũng không đồng ý, ta càng hy vọng có thể tìm tới một loại hòa bình phương thức giải quyết." Triệu Thái Sơ thật sâu nhìn Mộ Dung Lăng Vân một chút, "Mộ Dung đạo hữu, đã ngươi có ý nghĩ như vậy, vì sao không tại trong tông đưa ra phản đối?" Mộ Dung Lăng Vân cười khổ, "Triệu Thái Sơ tiền bối, ngươi cũng biết tông môn nội bộ sự tình phức tạp. Ta tuy là tam đương gia, nhưng cũng không thể tả hữu tất cả mọi người ý chí. Hiện tại, ta chỉ hy vọng có thể bảo vệ tốt chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử, không để cho bọn hắn cuốn vào trận này vô vị phân tranh." Triệu Thái Sơ thở dài, đứng dậy, "Mộ Dung đạo hữu, ta cảm tạ ngươi thẳng thắn, nhưng ta phải trước bảo đảm đồ đệ của ta an toàn. Về phần các ngươi Thanh Vân Tông nội bộ phân tranh, ta không tiện quá nhiều can thiệp, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, con đường tu tiên, tâm tính trọng yếu nhất." Mộ Dung Lăng Vân đứng dậy, gật đầu tỏ ra là đã hiểu, "Triệu Thái Sơ tiền bối lời nói ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Xin ngươi yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng cam đoan ngươi cùng đồ đệ của ngươi tại Thanh Vân Tông an toàn." Tại Thanh Vân Tông một gian trong căn phòng an tĩnh, Triệu Thái Sơ khẩn trương canh giữ ở tiểu bất điểm bên giường. Không lâu, một vị tên là Phương Chí Thâm đại phu bị khẩn cấp gọi đến. Hắn người mặc một bộ trường bào màu trắng, phía sau đeo lấy một cái to lớn hòm thuốc, nếp nhăn đầy mặt chứng kiến hắn kinh nghiệm phong phú. Phương Chí Thâm chậm rãi mở ra hòm thuốc, từ đó lấy ra từng bình chứa đủ mọi màu sắc đan dược bình nhỏ, vừa quan sát tiểu bất điểm bệnh tình, một bên nhẹ giọng tự nói, tựa hồ đang phân tích triệu chứng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bất điểm mạch đập, cau mày, lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Triệu Thái Sơ lo lắng hỏi, "Phương đại phu, đồ đệ của ta tình huống thế nào?" Phương Chí Thâm chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, "Triệu Thái Sơ tiền bối, đồ đệ của ngươi tình huống có chút phức tạp. Độc tố trong cơ thể của hắn mặc dù đã bị bài xuất bảy thành, nhưng còn lại độc tố y nguyên ngoan cố, cùng hắn linh lực trong cơ thể dây dưa cùng nhau, khó mà triệt để thanh trừ." Triệu Thái Sơ nhíu mày, "Vậy có hay không biện pháp giải quyết?" Phương Chí Thâm nhẹ nhàng đem một viên đan dược để vào tiểu bất điểm trong miệng, tiếp tục nói, "Ta sẽ hết sức nỗ lực, nhưng cần thời gian quan sát. Loại độc này không thể coi thường, không có khả năng tùy tiện có kết luận. Hiện tại, ta chỉ có thể trước ổn định bệnh tình của hắn, tận lực giảm bớt độc tố ảnh hưởng." Triệu Thái Sơ trầm mặt một hồi, sau đó hỏi, "Phương đại phu, Thanh Vân Tông phải chăng có mặt khác cao minh hơn liệu pháp hoặc là tiên hảo, có thể giúp đồ đệ của ta?" Phương Chí Thâm cười khổ, "Triệu Thái Sơ tiền bối, Thanh Vân Tông tuy có rất nhiều chân quý linh hảo, nhưng đối với loại này đặc thù độc tố, cũng khó có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ta đề nghị hay là bàn bạc kỹ hơn, tế thủy trường lưu." Chương 791, thích hợp tu luyện. Chương 791, thích hợp tu luyện. Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đối mặt loại này phức tạp bệnh tình, chỉ vì cái trước mắt cũng không phải là thượng sách. Phương Chí Thâm tiếp tục làm việc lục lấy, một bên điều phối dược vật, một bên chú ý tiểu bất điểm phản ứng. Cả phòng tràn ngập mùi thuốc, Triệu Thái Sơ ngồi ở một bên, tâm tình phức tạp, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tiểu bất điểm. Phương Chí Thâm chẩn bệnh để trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Trong căn phòng không khí nặng nề mà khẩn trương. Mộ Dung Lăng Vân chậm rãi đi vào gian phòng, một mặt nghiêm túc đối với Triệu Thái Sơ nói, "Triệu Thái Sơ tiền bối, Phương đại phu đã xâm nhập phân tích qua. Muốn trị càng tiểu bất điểm thương thế, chúng ta đắc đến Thanh Vân Tông tông chủ đại nhân trợ giúp mới được a." Triệu Thái Sơ chuyển qua, "Ta cảm kích các ngươi Thanh Vân Tông nhiệt tình quan đãi, nhưng ta không hy vọng bởi vì tiểu bất điểm sự tình mà cho các ngươi tăng thêm phiền phức. Mộ Dung Lăng Vân mỉm cười, kiên trì nói, Triệu Thái Sơ tiền bối, sự lo lắng của ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi phải biết, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Chúng ta Thanh Vân Tông cũng có chúng ta đạo nghĩa, không thể lấy mắt nhìn một cái có hy vọng trở thành đại năng người trẻ tuổi cứ như vậy mất đi tương lai cơ hội. Triệu Thái Sơ cười khổ một tiếng, Mộ Dung huynh, ta biết ngươi dụng tâm lương khổ. Nhưng ta thật sự là không nguyện ý tại không biết tình huống dưới thiếu quá nhiều ân huệ. Mộ Dung Lăng Vân nghiêm túc nói ra, Triệu Thái Sơ tiền bối, một số thời khắc, chúng ta cần buông xuống tư thái đi tiếp thu người khác trợ giúp. Cân nhắc đến tiểu bất điểm tình huống, ta cho là đây là lựa chọn tốt nhất. Triệu Thái Sơ trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu, tốt à, đã như vậy, ta liền tạm thời lưu tại Thanh Vân Tông, nhưng ta sẽ tìm được phương pháp đến hồi báo ân tình này. Cái này đúng rồi, ta sẽ lập tức đi xin phép tông chủ đại nhân, mau chóng là tiểu bất điểm luyện chế giải dược. Phương Chí Thâm ở một bên yên lặng quan sát, trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng vào lúc này, tiểu bất điểm trên giường có chút đông lúc đích, tựa hồ là cảm nhận được ngoại giới lo lắng. Mộ Dung Lăng Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Thái Sơ bả vai, ra hiệu hắn không cần quá lo lắng. Hắn quay người rời đi phòng bệnh, đi hướng tông chủ vị trí, chuẩn bị là tiểu bất điểm trị liệu làm cố gắng cuối cùng. Tại Thanh Vân Tông chỗ sâu một chỗ trong sân nhỏ u tĩnh, Mộ Dung Lăng Vân tự mình dẫn đạo Triệu Thái Sơ cùng tiểu bất điểm tiến vào bọn hắn trụ sở mới. Sân nhỏ bao quanh lấy ung dung linh khí, trong đình viện hoa mộ sum suê, dòng nước róc rách, hết thảy đều lộ ra phi thường yên tĩnh. Mộ Dung Lăng Vân mặt mỉm cười, đối với Triệu Thái Sơ nói, "Triệu Thái Sơ tiền bối, nơi này chính là các ngươi chỗ ở tạm. Mặc dù đơn giản, nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu." Triệu Thái Sơ ngắm nhìn một phía, nhẹ gật đầu, đa tạ Mộ Dung huynh quan tâm, nơi này phi thường thích hợp tu luyện. Mộ Dung Lăng Vân tiếp tục nói, "Chúng ta Thanh Vân Tông mặc dù cùng Phi Vân Quan có chút ân oán, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không để ngoại nhân đến quấy nhiễu các ngươi. Các ngươi ở chỗ này có thể yên tâm tu luyện, không cần có bất kỳ lo lắng. Đồ nhi của ta tình huống ngài cũng biết, ta chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm tới giải quyết chi pháp." Mộ Dung Lăng Vân khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, "Yên tâm đi, Triệu Thái Sơ tiền bối. Tin tưởng không lâu tông chủ liền sẽ trả lời. Về phần đan dược sư, ta sẽ mau chóng an bài đan dược tốt nhất sư đến là tiểu bất điểm luyện chế giải dược." Triệu Thái Sơ trầm mặc một lát, sau đó nói, "Ta trước đó tại các ngươi Thanh Vân Tông nghe được những cái kia kế hoạch chương 792, Thanh Vân Tông chủ." Chương 792, Thanh Vân Tông chủ. Mộ Dung Lăng Vân ngắt lời hắn, "Triệu Thái Sơ tiền bối, có một số việc khả năng ngươi nghe được chỉ là lời từ một phía, khả năng tình huống thật không phải ngươi nghe được như thế." Triệu Thái Sơ nhìn chăm chú Mộ Dung Lăng Vân, trầm ngâm một chút, quyết định cuối cùng tạm thời buông xuống cái đề tài này, "Đã như vậy, ta trước hết ở chỗ này tu luyện, chờ đợi tông chủ trả lời chắc chắn." Tại Thanh Vân Tông đỉnh chủ phòng, một tòa hùng vĩ đồ sộ trong cung điện, Mộ Dung Lăng Vân rón rén đi vào một gian tràn ngập linh khí đại sảnh. Tông chủ Huyền Thiên Hành, một vị cơ trí mà uy nghiêm trung nhân, ngay tại trong sảnh tĩnh tọa, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Mộ Dung Lăng Vân thi lễ một cái, mở miệng nói, "Tông chủ, Triệu Thái Sơ đã lưu tại chúng ta Thanh Vân Tông, là ta lấy đồ nhi thương thế làm lý do, mời hắn tạm thời lưu lại chữa thương." Huyền Thiên Hành từ từ mở mắt, thanh âm trầm ổn, "Mộ Dung Lăng Vân, ngươi đây là ý gì? Ngươi biết Triệu Thái Sơ thân phận, chúng ta Thanh Vân Tông có thể nào dùng cái này phương thức lưu người?" Mộ Dung Lăng Vân cúi đầu, "Tông chủ, ta biết rõ làm như vậy có chút ép buộc, nhưng Triệu Thái Sơ năng lực phi phàm, nếu có thể cùng hắn giao hảo, đối với chúng ta Thanh Vân Tông tương lai không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Mà lại, hắn đồ nhi đích thật là tại chúng ta trong tông thụ thường, chúng ta lẽ ra xuất lực tương trợ." Huyền Thiên Hành trầm ngâm một lát, sau đó nói, "Ngươi nói không phải không có lý. Triệu Thái Sơ nếu đã là khách nhân, chúng ta liền muốn tận địa chủ chi nghi, chuẩn bị một viên Huyền Linh đan, ta sẽ đích thân đi bái phòng hắn, nhìn xem có thể hay không cho hắn đổ nhi giải độc." Mộ Dung Lăng Vân bộ nói, "Tông chủ anh minh, ta đã đem Triệu Thái Sơ an trí tại Tây Huyền, cảnh vật tĩnh mịch, thích hợp chữa thương." Huyền Thiên Hành nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy ta liền tự mình đi một chuyến. Người đi đầu lui ra, an bài tốt hết thảy." Mộ Dung Lăng Vân thi lễ một cái, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Tại Thanh Vân Tông Tây Huyền một chỗ tĩnh mịch trong đình viện, Triệu Thái Sơ tính tọa tại trong đình, trong tay vuốt vuốt một viên nóng ánh linh thạch, trước mặt thì là trong hôn mê tiểu bất điểm, trên thân nó bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, tựa hồ đang chậm rãi chữa thương. Lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, tông chủ Huyền Thiên Hành chậm rãi đi vào đình viện. Hắn người mặc một bộ áo xanh, đi lại bước vàng, mặt mỉm cười, trong tay mang theo một cái đẹp đẽ đan dược hộ. "Triệu Thái Sơ, cửu ngưỡng đại danh, ta là Thanh Vân Tông tông chủ Huyền Thiên Hành." Huyền Thiên Hành đầu tiên là thi lễ, sau đó nói, một bức không gì sánh được dáng vẻ cung kính. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng gật đầu, thả ra trong tay linh thạch, nhàn nhạt đáp lại, "Huyền Thiên Hành tông chủ, nghe tiếng đã lâu, thưa mông quan tâm, thật sự là làm phiền." Huyền Thiên Hành mỉm cười, đưa qua đan dược hộ, "Đây là ta Thanh Vân Tông luyện chế Huyền Linh đan, đối với thương thế có nhất định hiệu quả trị liệu, hy vọng có thể đối với quý đồ có chỗ trợ giúp." Triệu Thái Sơ tiếp nhận đan dược hộ, mở ra xem, chỉ gặp bên trong nằm mấy quả tản ra nhàn nhạt ánh sáng đan dược, hắn nhẹ nhàng hít hà, liền có thể cảm giác được dược hiệu bất phàm. Hắn khẽ gật đầu, "Cảm tạ tông chủ, phần tâm ý này, ta xin tấm lĩnh." Huyền Thiên Hành nhìn một chút hôn mê tiểu bất điểm, còn nói thêm, "Nghe nói quý đồ thương thế có chút nghiêm trọng, ta Thanh Vân Tông mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng dù sao ngoại nhân khó mà nhúng tay, nếu có cần, ta có thể mời chúng ta trong tông đan dược đại sư tự mình xuất thủ." Triệu Thái Sơ mỉm cười, "Đa tạ tông chủ hảo ý, nhưng đồ nhi thương thế đặc biệt, không phải bình thường, còn cần ta tự mình chăm sóc."